Chương 607, không sợ hãi chương 607, không sợ hãi Na tỷ vừa mới thôn vệ một cái quỷ tử sĩ quan hóa thành ác quỷ, thực lực kéo lên không ít, một màn này đến, quanh thân sát khí bừng bừng, phiêu đáng tại quanh thân, ngưng tụ như thật, khí thế thập phần cường đại, chính là tu vi tiêu cao thâm giả thiên thành, khi nhìn đến Na tỷ xuất hiện ở bên cạnh ta thời điểm, cũng là vì đó sững sờ, bị Na tỷ khí thế cho chấn nhất tới. Nhớ ngày đó, giả gia lão đại chính là bị Na tỷ khống chế, bị chúng ta giết chết. Hiện nay, thực lực của Na tỷ lại tăng cường không ít, tự nhiên khiến cái này người có chút sợ đầu sợ đuôi. Bất quá Giả Thiên Thành vừa nhìn thấy Na tỷ, càng là hận hàm răng nữa, trong mắt hơi híp, đằng đằng sát khí, cơ trường đao trong tay liền hướng phía Na tỷ chào hỏi đi qua. Na tỷ cũng nghiêm túc, tóc trong nháy mắt căng gọn, hóa thành vô số du như rắn, hướng phía kia Giả Thiên Thành quấn lách đi qua. Giả Thiên Thành vừa nhìn thấy Na tỷ kia vô số mang theo bán niệm sát khí mái tóc đen dài trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng bao khỏa tới, vội vàng vung vẩy lên ở trong tay phát đao, đem Na tỷ quấn đi vòng qua tóc đen toàn bộ chặt đứt. Quỷ phu thê cũng nhìn ra cái này Giả Thiên Thành là mười phần nhân vật lợi hại, thân hình thoát một cái, cũng hướng phía Giả Thiên Thành tấn công mạnh tới. Kia Giả Thiên Thành đoán chừng không nghĩ tới, tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, thực lực của ta trong lúc vô hình vậy mà tăng cường nhiều như vậy, bên người bỗng nhiên liền có thêm nhiều như vậy lợi hại mấy quỷ. Na tỷ cùng quỷ phu thê ba cái quỷ vật, đạo hạnh đều không thấp, trong nháy mắt liền đem kia Giả Thiên Thành cho cô lấy. Bất quá kia tu vi Giả Thiên Thành quá cường hãn, ba cái cường hãn quỷ vật chung vào một chỗ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Chỉ là như vậy đến một lần, ta bên này áp lực giảm bớt rất nhiều, không cần trực diện tu vi kia mạnh hơn ta rất nhiều lần Giả Thiên Thành. Nhưng là Giả Thiên Thành mang tới những cái kia hắc y dị nhân, xem xét bên cạnh ta không có quỷ vật, nguyên một đám hưng phấn không được, hướng thẳng đến ta mạnh đánh tới. Lúc này, ta khoát tay, đem đã sớm chuẩn bị xong đảo một đinh hướng phía trên đỉnh đầu ném đi, những cái kia đảo một đinh lập tức lơ lửng tại đỉnh đầu của ta phía trên, phân bốn phương tám hướng phân tán ra đến, chỉ hướng vây quanh ta những cái kia hắc y dị nhân. Lần này, những cái kia hắc y dị nhân lần nữa sợ đầu sợ đuôi lên. Dù sao, những này đảo một đinh đều là ta sư phụ lưu lại, không chỉ có thể giết quỷ, còn có thể chẳng người, uy lực cũng là không nhỏ. Mục đích của bọn hắn chỉ là vì kiếm tiền, muốn để bọn hắn liều mạng, đó là không có khả năng. Ai giết tiểu tử này, ta cho ai 500 vạn. Ngay tại những cái kia hắc y dị nhân do dự thời điểm, đang cùng ba cái quỷ vật chém giết Giả Thiên Thành bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Một tiếng này la lên, còn đến mức nào, 500 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ, đám người kia lúc này cũng như bị điên, hướng phía ta đánh giết mà đến. Ta cẩn thận cảm ứng một chút, trong những hắc y dị nhân này cũng không thiếu cao thủ, có chút tu vi thậm chí tại trên ta, một chút thuê nhiều cao thủ như vậy, Giả Thiên Thành đây là bỏ hết cả tiền vốn. Ta hô lớn một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đã lớn như vậy, ta là lần đầu tiên cảm giác mình lập tức liền phải treo, lúc trước bị kia thi đầu đả truy đều không có loại nguy cơ này cảm giác. Mấy chục thanh sáng như tuyết đại đao phiến hướng phía ta chào hỏi tới. Một phút này, ta cũng mặc kệ, trực tiếp liều mạng chính là, người chim chết hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Liều mạng. Pháp quyết thôi động phía dưới, kia 10 quả đảo một đinh lập tức bốn bắn đi, có người xách đao chặn đường, có người trực tiếp bị đảo một đinh đâm đâm thủng thân thể, ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng là càng nhiều người, vẫn như cũ hướng phía ta bên này chen chúc mà đến. Trong nháy mắt, ta liền giết đỏ cả mắt, hôm nay không phải bọn hắn chết, chính là ta vong. Ta cái gì cũng mặc kệ. Thời khắc mấu chốt, liền áp đáy hòm tụ lý phù đao cũng phát huy ra, đưa tay chính là một đạo tụ lý phù đao, hướng phía cách ta gần nhất một người đánh qua. Người kia liền cách ta xa 2-3 mét, bị phù đao đánh vào người về sau, lập tức liền bị tạc chia 5 x 7, huyết nhục văng tung tóe, ruột nội tạng đều tản mát đầy đất. Sau đó tay trên cổ tay tụ lý phù đao không ngừng kích phát ra đi, từng người đều bị tạc huyết nhục văng tung tóe. Bởi vì những người kia cách ta rất gần, kia máu tươi cùng thịt nát đều bắn tung tóe ta một thân. Một mạch, ta trực tiếp giết 7-8 người, tụ lý phù đao còn có 2 đạo không có đánh đi ra. Trải qua phen này đánh giết, những cái kia nguyên bản còn kích động hắc y liệt nhân, bị ta lúc này tàn nhẫn cùng tàn bạo dọa sợ, trong lúc nhất thời phân tán ra đến, không còn có người dám thứ vừa ra mặt. Trong tay của ta cầm thắng tà kiếm, đầy người máu tươi, không ngừng theo trên thân nhỏ giọt xuống, còn có một cái không biết là ai ánh mắt còn treo tại trên vai của ta, ta khẽ vươn tay đầu ngón tay bắn ra ngoài. Đến a, muốn lộng chết ta, hỏi một chút ta kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Ta âm tàn nhìn về phía những cái kia hắc y liệt nhân. Mặc dù giết 7-8 cái, còn có 10 mấy người cao thủ đem ta bao quanh vây khốn. Lúc này, có cái thanh âm khàn khàn đỗng nhiên nói rằng, có thể à, tiểu tử này thật sự có tài, hắn vừa rồi dùng pháp khí, hẳn là một loại phù đao. Theo ta được biết, cái này phù đao tổng cộng không có mấy đạo, hắn hầu như đều đánh xong, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, giết chết hắn, chúng ta liền có bó lớn tiền giấy. Lão lục, ngươi mẹ nó lên trước a. Một cái khác hắc y liễu nhân hô. Tốt, ta lên liền ta lên. Đến lúc đó chia tiền các ngươi cũng đừng đỏ mắt, ta cũng không tin, còn không thu thập được cái này danh con. Tên đều lão lục tay cầm một thanh cương đao, trực tiếp hướng phía ta bổ nhào đi ra. Hắn dùng pháp khí là một thanh kim ti đại hoàn đao, một động, phía trên kia thiết hoàn rầm rầm rung động. Ta ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lão lục, trên thân bắn tung tóe huyết dịch dọn dọn chảy ra đến, rất nhiều đều rơi vào trên thắng tà kiếm. Nhưng là những cái kia máu vừa rơi xuống tại trên thắng tà kiếm, liền bị thôn phệ đi. Lúc này, ta mới phát hiện, thanh này thắng tà kiếm không riêng hút máu của ta, ai máu đều như thế hút. Mà nên có huyết dịch thẩm thấu tới trên thân kiếm, thắng tà kiếm lập tức có màu đen tà khí tràn ngập lên. Cái này tà khí theo chuôi kiếm cấp tốc lan tràn tới toàn thân của ta. Loại kia cảm giác quen thuộc lại tới, không sợ hãi, trong lòng chỉ có giết chóc cùng máu tươi, đây là trên thắng tà kiếm tà khí tại cảm nhiễm ta. Là nó để cho ta biến điên cùng mà khát máu. Kia lão lục tiếp cận ta về sau, trong tay đại đao phát ra một tiếng hét, hướng phía ta chán chém tới. Ta cũng là hét lớn một tiếng, xách theo thắng tà kiếm liền manh vọt tới. Trong chớp mắt, trong tay của ta thắng tà kiếm liền cùng kia lão lục kim ti đại hoàn đao va chạm vào nhau. Bên hai truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, kia kim ti đại hoàn đao cùng ta thắng tà kiếm đụng thẳng vào nhau về sau, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Vừa đối mặt ở giữa, kia lão lục liền một bước, hắn đưa tay nhìn thoáng qua chính mình phát đao, đúng vào lúc này, ta xoay tay lại chính là một kiếm, lại hướng phía kia lão lục chém qua. Kia lão lục phản ứng cũng là cấp tốc, trực tiếp đem đao gãy nhấc lên. Nhưng là ta thắng tà kiếm lại thấp ba tấc, trực tiếp theo cổ tay hắn bên trên chạm rơi xuống. Một đạo huyết quang vẩy ra, kia lão lục cầm đao gãy cánh tay liền bay ra ngoài. Chương 608, tà khí đang thịnh chương 608, tà khí đang thịnh lão lục phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, trơ mắt nhìn tay của mình bay ra ngoài tay, còn cầm cái kia thanh đao gãy. Ta xoay người một cái, trực tiếp hướng phía lão lục lần nữa nhào tới, một kiếm đâm vào kia lão lục trong bụng. Một cái tay bóp lấy cổ của hắn, một cái tay khác hướng phía trên người hắn hết sức chào hỏi. Một mạch hướng phía trên người hắn thọc 7-8 đao, tiện tay ném một cái, kia lão lục thi thể liền bị ném ra ngoài. Quay đầu ở giữa, con mắt của ta bên trong nhiễm lên một tầng huyết sắc, lúc nhìn người, đều cảm giác bốn phía những cái kia hắc y y nhân đều giống như bị máu tươi ngâm qua như thế. Cái này thắng tà kiếm tại thôn vệ máu tươi về sau, phía trên tà khí càng thêm tràn đầy, lan lộn không ngớt, cùng một cây thiêu hỏa côn dường như. Ta muốn lúc này ta, ánh mắt hẳn là 10 phần âm lãnh, bởi vì ta theo những cái kia con mắt của hắc y y nhân bên trong thấy được sợ hãi thật sâu. Điên rồi điên rồi. Tiểu tử này mẹ nó điên rồi. Một cái hắc y y nhân hoảng sợ hô một tiếng, xét theo đao không ngừng lùi lại. Nếu là cùng người liều mạng, khí thế kia thượng thủ trước không thể thua, một khi khí thế thua, chỉ có một con đường chết. Nhất định phải có một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, thấy chết không sờn sức mạnh nhì, khả năng cầu được một chút hy vọng sống. Các ngươi hung ác, ta so với các ngươi ác hơn, các ngươi không muốn sống, ta so với các ngươi điên cuồng hơn. Lại có một người bị chém giết, ở bên cạnh ta đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống gần một nửa người. Những cái kia hắc y liễu nhân lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lại dễ dàng tiến lên đây. Nhưng là lúc này ta lại bị thắng tà kiếm ảnh hưởng có chút thần trí không rõ, cũng cảm giác trong lòng có một cố kìm nén không được lửa giận, mong muốn bạo phát đi ra, đến mức trong tay thắng tà kiếm ông tác hưởng, cảm giác chính mình cũng muốn bay ra ngoài đem những cái kia hắc y liễu nhân giết. Kế tiếp, ta liền khống chế không nổi hướng phía những cái kia hắc y liễu nhân nào tới, gặp người liền giết. Mà trong tay thắng tà kiếm giống như là có sinh mệnh như thế, cùng nó nói là ta giơ thắng tà kiếm chém người, không bằng nói là thắng tà kiếm đang chỉ huy lấy triệu ta lấy những người kia trên thân chào hỏi. Giống như thần trợ. Rất nhanh, lại bị ta đuổi kịp một cái, chém xuống một kiếm, người kia xách đao ngăn cản, ta là cả người lẫn đao, trực tiếp từ giữa đó chém thành hai đoạn. Thắng tà kiếm không gì không phá, trong tay đối phương đại đao, cùng thắng tà kiếm đối bính, tựa như chính là lấy trứng trọi với đá như thế, tà trên thân kiếm màu đen tà khí phun ra nuốt vào ở giữa, tùy tiện ở giữa liền có thể đem trong tay bọn họ pháp khí chặt đứt. Máu me tung tóe ở giữa, phía trên thắng tà kiếm tà khí càng ngày càng tràn đầy, ta một đường bật mạnh, hung hãn không sợ chết, đánh lấy, bên người đã sạch sành sanh cũng còn, tứ phương một cái, phát hiện bên người lại ngã xuống mấy người, còn có mấy cái, đã cách ta xa mấy chục mét, cùng nhìn người điên hoảng sợ nhìn ta. Ta quay đầu nhìn lên, phát hiện kia trong khe cũng chuyển tới tiếng hò giết, liền nhìn thấy vây công hổ tử thúc cùng tiểu béo đám người những cái kia hắc y liễu nhân, đang cùng Mị Linh cùng tiểu anh Linh chém giết. Lúc này, Chu đại sư cũng theo trong xe chui ra, treo một cái cánh tay, một cái tay khác bên trong lại xách theo đào một kiếm, cũng đang cùng một người hắc y liễu nhân đánh nhau chết sống. Mị Linh chỉ là đứng tại hổ tử thúc cùng bên người của tiểu béo, một khi có người tới gần hai người bọn họ, chỉ cần hướng phía Mị Linh nhìn một chút, ngay lập tức sẽ bị Mị Linh khống chế lại. Lúc này, tiểu anh Linh liền sẽ nhảy lên một cái, nào vào cổ của người nọ bên trên, miệng vừa hạ xuống chính là một cái lỗ máu, đem người kia hút thành người khô, ngã xuống đất. Hai người bọn họ phối hợp cũng là hết sức ăn ý. Chu đại sư vốn là có tổn thương, giờ phút này bị hai cái hắc y liễu nhân vây công, không ngừng lùi lại, thất tha thất thể, mắt thấy sắp không chịu nổi. Ta vội vàng nhảy tới trong cái hố kia, trực tiếp hướng phía bên trong một cái hắc y liễu nhân chạy qua. Kia hắc y liễu nhân cảm nhận được ta tồn tại, quay đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn thấy được toàn thân đều là máu, hơn nữa ánh mắt đỏ như máu ta, sắc mặt cũng dị thường dữ tợn. Hoảng sợ sau khi, hắn một đao hướng phía ta chém tới, ta thắng tà kiếm vừa ra, liền đem trong tay đối phương đao chặt đứt, nằm ngang quét qua, kia đầu người liền bay ra ngoài, một bầu nhiệt huyết phun làm bắn ra cao hơn 2 mét, không đầu thi trùng điệp mới ngã trên mặt đất. Một cái khác cùng Chu đại sư đánh nhau chết sống hắc y liễu nhân cũng nhìn thấy ta, lúc này quay đầu liền chạy, căn bản không có cùng ta chém giết dũng khí. Ta không biết rõ ta hiện tại đến tột cùng có nhiều đáng sợ, chính là Chu đại sư nhìn thấy ta lúc này bộ dáng, cũng sợ hãi đến lui về phía sau mấy bước. Nô thiếu gia, ngươi không có sao chứ? Sắc mặt của Chu đại sư trắng bệch mà hỏi. Ánh mắt của ta theo trên người Chu đại sư khẽ quét mà qua, ngay sau đó lại hướng phía Mị Linh bên kia phương hướng nhìn lại, còn có mấy cái hắc y liễu nhân đang cùng Mị Linh cùng tiểu anh Linh chém giết. Lúc này, ta xách theo kiếm liền buôn tập tới, không chờ ta tới gần, kia thắng tà kiếm lôi kéo ta liền hướng phía một cái hắc y liễu nhân đã đâm tới. Tốc độ quá nhanh, kia hắc y liễu nhân đều chưa kịp xoay đầu lại nhìn chúng một cái, liền bị ta một kiếm đâm xuyên hậu tâm. Giờ phút này, ta hẳn là so chân chính tà tu còn muốn tà môn, chủ yếu là trong tay thanh này thắng tà kiếm quá mức bá đạo, nhiều khi ta đã thân bất do kỷ. Ngay tại ta cùng mấy cái kia hắc y liễu nhân chém giết thời điểm, cách đó không xa, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, phù văn màu vàng đột nhiên sáng lên. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy kia giả thiên thành không biết rõ dùng thủ đoạn gì, đem na tỷ còn có quỷ phu thê bước lui xa mười mấy mét. làm ta hướng phía trên đi xem thời điểm, kia Giả Thiên Thành cũng hướng phía ta nhìn lại. Lão phu nhất định phải làm thịt ngươi. Giả Thiên Thành bước lui ba cái kia quỷ vật về sau, thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi đi. Ta còn không biết chuyện gì xảy ra, bên người bỗng nhiên liền xuất hiện một người, chính là kia Giả Thiên Thành. Vừa xuất hiện, trong tay hắn đại đao liền hướng phía trên người của ta chào hỏi tới, vừa nhanh vừa độc. Một chiêu này, ta trước đó gặp hắn dùng qua, ta nhớ được Cốc đại ca nói tựa như là cái gì thủ đoạn của Thần Tiêu Cửu Lý. Có thể di chuyển tức thời ra 9 dặm phạm vi, tự nhiên có thể ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Thang Tà kiếm chém giết không ít người, đồng thời cũng uống mấy người máu, tà khí đang thịnh. Ta đều chưa kịp phản ứng, Thang Tà kiếm chính mình liền bay lên, chặt kia Giả Thiên Thành hung mãnh một đao. Thực lực của đối phương dù sao cũng là còn tại đó, ít ra 5-60 năm tu vi, quả thực cứng hãn. Ta chỉ là dựa vào một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa, cắn răng cùng kia Giả Thiên Thành tại trong khe đánh nhau chết sống, lực lượng của đối phương quá hung mãnh, một cỗ hướng phía trên người của ta đánh tới, ta cảm giác chính mình xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Những cái kia hắc y liễu nhân cùng Giả Thiên Thành so sánh, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cứ việc Thang Tà kiếm rất mạnh, cũng không chịu nổi đối phương nhất lực hàng thập hội, dù là như thế, ta cũng cùng Giả Thiên Thành cứng đối cứng qua mười mấy chiêu, cuối cùng vẫn không có kháng trụ, bị hắn một đao liền cho chấn bay ra ngoài. Ta sau khi rơi xuống đất, cảm giác cầm kiếm hai tay đều đang phát run, tê tê. Giả Thiên Thành căn bản không nói nhảm, lắc người một cái, lần nữa hướng phía ta đánh tới, ta theo bản năng quắt tay, đem còn lại hai đạo tụ lý phù đao tất cả đều hướng phía hắn chào hỏi đi qua. Chương 609, Tử Bào Lao Đạo. Chương 609, Tử Bào Lao Đạo. Giả Thiên Thành là quyết tâm muốn giết chết ta, thấy đem ta một đao đánh bay, thân thể rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp thúc dục kia thủ đoạn của Thần Tiêu Cửu Lý, trong nháy mắt đã đến bên cạnh ta, xét đao liền chặt, một câu nói nhảm đều không có. Có lẽ hắn cũng biết vai ác chết bởi nói nhiều đạo lý, muốn nhanh lên một chút giết chết ta trực tiếp xong việc. Bất quá ta còn giữ hai đạo tụ lý phù đao tới đối phó hắn. Nhìn hắn giơ lên đao, ta cũng đưa tay ra. Muốn chết mẹ nó cũng chết, liền xem ai động tác nhanh hơn. Giả Thiên Thành biết ta cái này tụ lý phù đao uy lực, làm ta giơ tay lên thời điểm, hắn còn thật không dám cùng ta cùng chết. Sau một khắc, ta liền thấy Giả Thiên Thành thân hình trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, mà ta kia một đạo phù đao đã đánh ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, đem mặt đất trực tiếp nổ ra một cái hố to đi ra. Đạo này phù đao rơi vào khoảng không, ta hơi có chút kinh hoàng hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, không bao lâu, liền nhìn thấy kia Giả Ngọc Thành xuất hiện lần nữa, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất không thấy, chờ hắn sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã tại đằng sau ta. Giờ phút này, ta toàn thân căng cứng, khí trường toàn bộ triển khai, cảm ứng đến bốn phía khí trường chấn động. Cho nên khi hắn xuất hiện tại đằng sau ta thời điểm, ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem cuối cùng một đạo tụ lý phù đao cho đánh ra ngoài. Lần này, kia Giả Ngọc Thành lại không có lần nữa thôi động thủ đoạn của Thần Tiêu Cửu Lý, mà là giơ lên trong tay trường đao, hướng phía ta kia một đạo tụ lý phù đao chém qua. Vang một tiếng giòn mình, kia thân hình Giả Ngọc Thành nhoáng một cái, bị tụ lý phù đao chấn đi ra ngoài xa 5-6 mét. Chặn đạo này phù đao về sau, ta nhìn thấy trên mặt Giả Ngọc Thành hiện lộ ra một tia nhếch răng cười. Hắn cũng nhìn đi ra, trên người ta tụ lý phù đao đã sử dụng hết, cái này thủ đoạn bảo mệnh cũng không có, kế tiếp chính là hắn thu hoạch tính mạng của ta thời điểm. Ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Giả Ngọc Thành nói, lần nữa xách đao lao đến. Cùng lúc đó, Na Tỷ cùng Quỷ Phu Thê cũng tất cả đều phiêu đi qua, ngăn khuất ta tả hữu, cùng nhau hướng phía Giả Ngọc Thành mãnh nào tới. Giả Ngọc Thành biết trên người của ta có một cái rất lợi hại quỷ vật, đối với bọn hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Làm Na Tỷ bọn hắn nhào tới trước thời điểm, Giả Ngọc Thành theo trên thân lấy ra mấy tấm bùa đi ra, hướng phía mấy cái kia quỷ vật phương hướng đột nhiên ném đi. Giờ phút này, ta thấy rõ ràng, kia Giả Ngọc Thành lấy ra phủ chính là 10 phần hiếm thấy kim quang thần phủ, chuyên môn khắc chế lợi hại nhất quỷ vật. Kia kim quang thần phủ vừa ném ra đi, lập tức kim mang đại thịnh, mỗi một đạo trên bùa mặt đều phiêu tán ra vô số to to nhỏ nhỏ phù văn, hướng phía ba cái kia quỷ vật đụng tới. Chính là Na Tỷ cũng gánh không được cái này kim quang thần phù mang tới áp lực lớn, thân hình về sau phiêu bay ra ngoài. Thừa dịp kia kim quang thần phù bức lui ba cái quỷ vật, Giả Ngọc Thành lần nữa xách đao hướng phía ta nhào giết tới đây. Ta cũng là hung ác tâm, tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, cho dù chết cũng muốn liều một cái sơn cùng thủy tận, cắn xuống trên người hắn mấy khối thịt đến không thể. Hét lớn một tiếng về sau, ta xách theo Thang Tà kiếm, cũng hướng phía Giả Ngọc Thành phương hướng vọt tới. Trong tay Thang Tà kiếm lần nữa tràn ngập ra nồng đậm tà khí, chuyển khắp toàn thân của ta. Ta xách theo Thang Tà kiếm, cùng kia Giả Ngọc Thành lần nữa mạnh mẽ va chạm vào nhau, đao kiếm tấn công, đinh đương rung động, ánh lửa bắn ra bốn phía. Mỗi một lần cùng trường đao trong tay của hắn đụng nhau, ta cũng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng hùng hồn đánh thẳng tới, cho ta ngũ tạng lục phủ một hồi nhi lan lộn, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Ta giống như là dã thú như thế gào thét, liều mạng cơ trong tay Thang Tà kiếm. Chỉ tiếc, tu vi của đối phương hơn xa tại ta, liền xem như có Thang Tà kiếm gia trì, ta vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn. Lại qua 7-8 chiêu về sau, ta lần nữa bị hắn đại đao đánh bay. Mà lần này, chính là kia Thang Tà kiếm cũng thoát ly hai tay của ta, bay ra ngoài thật xa. Ta lăn rơi xuống đất về sau, cũng cảm giác khí lực cả người đều giống như dành thời gian như thế, toàn thân cái nào đều đau, cầm kiếm cái tay kia hổ khẩu đã sớm đánh rách tạc ơi, máu me đầm địa, không ngừng run rẩy. Giả gia thủ, lão phu hôm nay báo, giết tiểu tử này, lão phu lại đi tìm cái kia gọi là Chỉ Văn tạp phái. Giả Ngọc Thành nói, giơ lên trong tay trường đao, hướng thẳng đến trên người của ta chém tới. Ta không có pháp khí, trên người linh lực đã sớm hết sạch, động một cái đều cảm giác toàn thân khó chịu. Đối với Giả Ngọc Thành một đao kia, ta cảm giác là tránh không khỏi, chỉ muốn nhắm mắt chờ chết. Để cho ta không nghĩ tới chính là, bên hai bỗng nhiên chuyển đến phanh một thanh âm vang lên, có cái gì nện trên thân dạng ngọc thành. Đừng giết tiểu kiếp, ta liều mạng với ngươi. Ta mở to mắt nhìn lên, nhưng thấy tiểu béo cầm trong tay hai tảng đá, vậy mà hướng phía dạng ngọc thành bên này đập tới. Mới vừa rồi còn có một khối đá đập vào sau lưng của dạng ngọc thành bên trên. Lần này, dạng ngọc thành trực tiếp nổi nóng. Tiểu béo, đi mau, không được qua đây. Ta dọa sợ, vội vàng ngăn cản tiểu béo. Thật là tiểu béo vẫn là hướng phía dạng ngọc thành ném đến đây một khối lớn chừng bàn tay tảng đá. Từ đâu tới ngu xuẩn. Dạng ngọc thành giận quát to một tiếng, một đao liền hướng phía tiểu béo ném qua tới tảng đá đánh ra. Hòn đá kia đường cũ trở về, trực tiếp đập vào tiểu béo trên bụng. Ta liền thấy tiểu béo như cái đạn pháo như thế bắn ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, liền không có bất kỳ động tĩnh. Nhìn thấy tiểu béo như thế, ta hơi kém điên rồi, gầm thét một tiếng, trực tiếp hai tay không liền hướng phía dạng ngọc thành nào tới. Còn chưa tới bên cạnh hắn, dạng ngọc thành chính là đạp một cước, vừa vặn rơi vào lồng ngực của ta, đem ta đạp bay ra ngoài xa 4-5 mét, ngực khó chịu, một ngụm máu tươi liền phun tới. Ta đầu óc ông tác hưởng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, liền thấy dạng ngọc thành cái kia thanh sáng như tuyết đại đao phiến, đã hướng phía trên người của ta chào hỏi tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ở bên cạnh ta bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cái lão đạo, trong tay hắn phất trần, một chút liền cuốn lấy dạng ngọc thành chém về phía ta cây đại đao kia. Dạng ngọc thành cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lão đạo kia. Tùy ý kia dạng ngọc thành dùng lực như thế nào, đều không thể đem đao theo lão đạo kia bên trong phất trần rút ra. Ta cẩn thận hướng phía lão đạo kia nhìn thoáng qua, nhưng thấy lão đạo kia áo bào tím da thân, đầu đầy râu bạc trắng tóc trắng, nhưng là ta căn bản không biết ta hắn tại sao lại muốn tới cứu ta. Đúng vào lúc này, lão đạo kia phất trần lắc một cái, trực tiếp đem dạng ngọc thành cả người lẫn đao cho vung bay ra ngoài xa 7-8 mét. Dạng ngọc thành thật vất vả đứng vững gót chân, lúc này mới nhìn về phía lão đạo kia, chất vấn: ngươi là ai? Vì sao muốn xen vào việc của người khác? Bần đạo Long Hổ Sơn Chí Thiện. Lão đạo kia nhàn nhạt phun ra mấy chữ: Long Hổ Sơn. Ta không nhớ rõ ta người biết Long Hổ Sơn a. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh bay tới, rơi vào bả vai ta bên trên, chính là Bát Gia. Tiểu Kiếp, ta tới đúng lúc, yên tâm, ngươi không chết được. Bát Gia cặc cặc cười nói. Chương 610, Lão Thiên Sư chương 610, Lão Thiên Sư ta nhìn thấy Bát Gia xuất hiện ở đây, kích động nước mắt đều nhanh chảy xuống. Bát Gia quả thật không có gạt ta, hắn nói chỉ cần tại Yên Bắc, hắn nhất định có thể hộ ta chu toàn, xem ra không phải đang khoác lác. Thật liền chỉ thiếu một chút nhi, ta cái này cái mạng nhỏ liền bàn giao tại trong tay dạng ngọc thành. Bất quá ta trong lòng vẫn là 10 phần khó chịu, nhìn xem Bát Gia nói, ngươi lão lục, ngươi có phải hay không đã sớm tới, liền chờ ta sắp bị xử lý thời điểm mới ra ngoài. Bát Gia cũng không tỉ hiểm, nhẹ gật đầu, cặc cặc vừa cười vừa nói, không sai à, chính là chờ ngươi nhanh thời điểm chết mới ra ngoài, chỉ có dạng này, ngươi tu vi khả năng tăng lên, chân chính cảnh giới tu hành tăng lên, vậy cũng là tại thời khắc sinh tử ma luyện đi ra, không trải qua một phen hàn chết cốt, nào có hoa mai sông vào mũi hương, chỉ có thời khắc sinh tử, khả năng đại triệt đại ngộ, Bát Gia cái này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi về sau liền biết. Ta cùng Bát Gia đang nói chuyện thời điểm, sau lưng lại xuất hiện một người. Đúng là chúng ta sát vách hàng xóm Trương Gia Gia, vô thanh vô tức liền đi ra. Hắn vẫn là giống như trước kia, cười tủm tỉm nhìn ta, liền cùng bình thường tại trên đường cái tản bộ lao đầu nhi như thế. Không có bị thương chứ? Trương Gia Gia cười híp mắt hỏi. Không có. Còn tốt, Trương Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Ta có chút ngoài ý muốn nói. Ta liền tới xem một chút. Trương Gia Gia thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, kia Long Hổ Sơn Tử Bảo đạo trưởng Chí Thiện đã nhấc lên phất trần, chậm rãi hướng phía Dạng Ngọc Thành đi tới, vừa đi vừa nói, kinh kỳ trọng địa, há lại cho các ngươi làm cản, còn không mau mau quỳ xuống đất chịu nằm, nếu không định trảm không dung tha. Kia Dạng Ngọc Thành híp mắt nhìn thoáng qua Tử Bảo lão đạo, cắn răng nghiến lợi nói rằng, như thị lão đạo, xen vào việc của người khác, liền ngươi cùng một chỗ giết. Nói, Dạng Ngọc Thành liền vung vẩy lên trường đao trong tay, thi triển ra giữ nhà tuyệt học bắt môn kim tỏa đao đi ra, đem trường đao trong tay múa may ra một đoàn đao quang đi ra, thân hình thoát một cái, đao ra như rồng, liền hướng phía kia Tử Bảo lão đạo chém vào đi qua. Kia Tử Bảo lão đạo ngay cả nhúc nhích cũng không, nhìn thấy đối phương vọt mạnh mà đến, trong lúc đó xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, chỉ là đột nhiên vung ra tay bên trong phất trần. Một tiếng nổ vang, như là sấm rền đồng dạng. Cái này phất trần vừa vặn rơi trên thân Dạng Ngọc Thành, chỉ là một chút, liền đem kia Dạng Ngọc Thành đánh bay lên, lăn rơi xuống đất. Chờ Dạng Ngọc Thành đứng lên lần nữa thời điểm, ta mới nhìn đến, kia trên người Dạng Ngọc Thành quần áo đều thành vải rách đầu, toàn thân đều là vết máu, máu me đồng địa. Thấy cảnh này, ta chấn sợ nói không ra lời, khá lắm, cái này Tử Bảo lão đạo là thực lưu a, với ta mà nói, quả thực chính là không cách nào ngăn cản cao thủ Dạng Ngọc Thành, tại cái này trước mặt Tử Bảo lão đạo, ngay cả một chiêu đều không kháng nổi đi, lão đạo này đến cùng lai lịch thế nào? Bất quá có thể thân mặc áo bào tím, hơn nữa là người của Long Hồ Sơn, kia địa vị tự nhiên không phải bình thường. Chỉ là cái này Tử Bảo lão đạo cùng ta sư phụ độc thủ, cũng không biết ai có thể được. Dạng Ngọc Thành bị thiệt lớn, biết không phải là cái này Tử Bảo lão đạo đối thủ, lập tức luống cuống, lập tức liền thúc giục Thần Tiêu Cửu Lý, muốn phải nhanh một chút thoát đi nơi đây. Đúng vào lúc này, sau lưng Trương Gia Gia bỗng nhiên cười cười, nói rằng, muốn chạy, không dễ dàng như vậy à? Ta liền thấy Trương Gia Gia vươn một cái tay, hướng phía giữa không trung xa xa vỗ, thiên địa chấn động, khí trường bù bù. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng tất cả đều là lấp lóe phù văn. Vừa mới biến mất không thấy gì nữa Dạng Ngọc Thành, sửng sốt lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn bay trở về, lần nữa lăn rơi xuống đất. Ta đi, mạnh như vậy sao? Ngay từ đầu ta liền biết Trương Gia Gia không đơn giản, là loại kia siêu cấp người có quyền, không nghĩ tới hắn so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Mà lúc này, kia tử bào lao đạo chạy tới bên người của Giả Ngọc Thành, mà không thay đổi nhìn về phía hắn. Giả Ngọc Thành biết là chạy không được, đột nhiên liền quỳ trên mặt đất, lơm lớm lo sợ nói: "Đạo gia tha mạng, đạo gia tha mạng." Kia trong tay tử bào đạo trưởng phất trần lần nữa lắc một cái, rơi trên thân Giả Ngọc Thành, đem hắn đánh nôn ngụm máu tươi, ngã xuống đất liền không có động tĩnh, cũng không biết chết chưa. Ngay tại ta ngây người thời điểm, đột nhiên, bốn phương tám hướng lại xuất hiện một đám người, đều là một đám mặc trung sơn trang, tay cầm pháp khí cao thủ. Sau đó, ta còn chứng kiến trước đó Giả Ngọc Thành mang tới những cái kia hắc y nhân, có chút không có bị ta xử lý, vậy mà cũng rơi vào những cái kia trong tay trung sơn trang, nguyên một đám tất cả đều bị cuốn tiên thẳng cho trói lại. Chiều ta lấy những người kia nhìn thoáng qua, lần nữa có chút kinh hoàng, nhìn về phía Bát Gia nói: "Bát Gia, những này mặc trung sơn trang là ai?" "Là Yên Bắc Tổ đặc điều, quan phương người, chuyên môn đối phó những này bị có chút tu vi, làm sằng làm bậy người tu hành, nếu như chúng ta những người tu hành này, không có người ước thúc lời nói, vậy thế giới này không lộn xộn." Bát Gia vừa cười vừa nói: "Niệm đó, ta giết nhiều người như vậy, sẽ không ngay cả ta cũng bắt lại a?" Ta có chút nghĩ mà sợ nói: "Sẽ không, tiểu tử ngươi thuộc về phòng vệ chính đáng, ngươi Trương lão đầu che chở ngươi, ai dám ra tay với ngươi a?" Bát Gia nhìn về phía Trương Gia Gia nói. Trương Gia Gia chỉ là cười tủm tỉm nhìn ta không nói lời nào. Lời này có chút ý tứ, chẳng lẽ lại cái này Trương Gia Gia cũng là quan phương người? Đang nói, có một cái người của đặc điều tổ cũng hướng phía Giả Ngọc Thành đi tới, trực tiếp dùng khốn tiên thẳng cho buộc, sau đó mang xuống dưới. Tử bào lao đạo thu phát trần, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa nhìn thấy hắn, ta vội vàng dãy rủa lấy đứng lên, hướng phía kia tử bào lao đạo vừa chắc tay, một mực cung kính nói rằng: "Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng." Kia tử bào đạo trưởng nhìn xem rất cao ngạo, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hướng phía Trương Gia Gia thi lễ một cái, vô cùng khách khí nói: "Sư thúc, ngài lời nhắn nhủ chuyện, đệ tử đều cấp cho ngươi, ngài nhìn còn có cái gì muốn giải quyết tốt hậu quả sao?" Trương Gia Gia cười tủm tỉm nói: "Chí Thiện a, vất vả, ngươi lui xuống trước đi a." Chí Thiện đạo trưởng lần nữa vừa chắc tay, không sai, sau đó xoay người lui qua một bên. Lần này, ta trực tiếp kiếp sợ tột đỉnh. Cái này tình huống như thế nào, ngay cả Long Hồ Sơn tử bảo đạo trưởng đều muốn một mực cung kính hô Trương Gia Gia một tiếng sư thúc, "Ta đi, kia Trương Gia Gia đến cùng là loại tồn tại gì?" Ta sững sờ nhìn xem Trương Gia Gia, một hồi lâu đều nói không ra lời. Trương Gia Gia nhìn về phía ta nói: "Tiểu tử nốc, nhìn cái gì đấy? Mau về nhà a, ngủ sớm một chút." "Không phải, Trương Gia Gia, ngài đến cùng là làm gì nha? Vừa rồi đây chính là Long Hồ Sơn tử bảo đạo trưởng, vậy mà gọi ngươi sư thúc." Ta kích động mà hỏi: "Tiểu tử thúi, ngươi chẳng lẽ không biết Long Hồ Sơn tiên sư đều họ Trương sao? Ngươi Trương Gia Gia thật là Long Hồ Sơn bối phận lớn nhất lão tiên sư." Bát Gia cặc cặc cười nói: "Trương Gia Gia, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi thân phận này cũng quá đáng sợ." Ta thật sự là sợ hãi đến nhanh khóc, không nghĩ tới sắt vách lão đầu nhì lại là dạng này một cái sâu tạc tiên nhân vật. Nhưng mà Trương Gia Gia lại khoát tay áo, nói rằng: "Gia Gia, không còn dùng được, phát huy một chút nhiệt lượng thừa mà thôi, ngươi sư phụ nhường ta nhìn ngươi một chút, chút chuyện này không tính là gì." Chương 611, bánh tử trên trời rớt xuống. Chương 611, bánh tử trên trời rớt xuống. Trương Gia Gia vẫn là giống như trước kia, một chút giá đỡ đều không có, nhìn qua là như vậy hòa ái dễ gần. Thật là hắn cái này thân phận của Long Hồ Sơn lão thiên sư, thật là quá đáng sợ. Kỳ thật, không cần Bát Gia giải thích, ta cũng kém không nhiều có thể nghĩ đến Trương Gia Gia mặt khác một tầm thân phận, cao thủ như vậy, tòa trấn Yến Bắc, nơi nào còn dám có hạng giá áo túi cơm dám đến Yến Bắc quấy rối, còn không phải tới một người giết một người. Lần này, Trương Gia Gia đều không có ra tay, chỉ là tay người phía dưới, dễ dàng liền làm xong bị ta coi là đại họa trong đầu dạng Ngọc Thành. Chúng ta đang trò chuyện thời điểm, một người mặc màu xám trung sơn trang trung niên nhân hướng phía chúng ta bên này đi tới, mười phần cung kính hướng phía Trương Gia Gia vừa chắp tay, nói rằng: "Sư tổ, người đều bắt được, một cái không có chạy, là giam giữ tại đặc điều tổ, vẫn là trực tiếp mang đến Thần Long đạo giam giữ. Loại chuyện nhỏ này, chính các ngươi nhìn xem xử lý a, cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại." Nói, Trương Gia Gia nhìn về phía ta, cùng trung niên nhân kia nói rằng: "Vị này là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ Ngô Kiếp, các ngươi nhận thức một chút a, nói không chừng về sau có thể giúp ngươi một chút." Trung niên nhân kia chợt nhìn về phía ta, hướng phía ta vừa chắc tay, khách khí nói: "Ngô thiếu gia, nghe đại danh đã lâu, tại hạ là Yên Bắc Tổ đặc điều tổ trưởng Đường Thượng Linh, trước đó tại Long Hồ Sơn tu hành 17 năm, bây giờ tại Yên Bắc Tổ đặc điều nhậm chức, về sau nếu là có cái gì hạng giá áo túi cơm, dám đến Yên Bắc tìm Ngô thiếu gia phiền toái, Ngô thiếu gia cứ việc có thể chào hỏi ta, chúng ta đặc điều tổ bất cứ lúc nào cũng sẽ phái ra số lớn cao thủ tới." Nghe nói lời ấy, trong lòng ta vui mừng, lập tức vui vẻ không được, cùng chó săn dường như, bắt lại tay của Đường Thượng Linh, kích động lung lay: "Đường thúc ngươi tốt, về sau phải nhờ vào ngài quan tâm ta." Chờ nắm lấy tay về sau, ta mới phát hiện ta đẩy tay là máu, làm Đường Thượng Linh một tay, hắn cũng không có ghét bỏ. Dễ nói, có sư tổ cho ngài làm hàng xóm, giống như trên cơ bản cũng không dùng được ta." Đường Thượng Linh cười một cái nói. Lúc này, lòng dạ của ta rộng mở trong sáng. Nếu không phải hôm nay cái này Giả Ngọc Thành tới tìm ta phiền toái, ta cũng không biết, bên cạnh ta vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Không nói những cái khác, chính là cái này sát vách Trương Gia Gia, không quan tâm ai đến, tuyệt đối là một con đường chết. Ai trước đó ta còn lo lắng cái kia Quỷ Vương Tông Lạp sẽ tìm tới, Thái Quốc đỉnh tiêm hàng đầu sư, sợ không được. Bây giờ suy nghĩ một chút, lao tử sợ cọp lông à, kia Quỷ Vương Tông Lạp có gan liền đi tìm đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn là chết như thế nào. Chúng ta bên này đang trò chuyện, đột nhiên Hổ Tử Thúc hướng phía ta bên này hô lớn một tiếng nói: "Thiếu gia, thiếu gia, mau tới đây, tiểu béo giống như không được." Nghe nói lời ấy, trong lòng ta lắc một cái, lúc này mới nhớ tới tiểu bèo đến, gia hỏa này vừa rồi không biết sống chết, người không biết không sợ, vậy mà cầm tảng đá đi lệnh Giả Ngọc Thành, bị Giả Ngọc Thành trở tay một đao đánh trúng tảng đá, rơi vào trên người tiểu béo, chỉ là một chiêu kia, đủ để muốn tiểu béo mệnh. Hắn nhưng là người bình thường, chỗ nào trải qua chịu nổi loại cao thủ này trùng điệp một kích. Ta vội vàng hướng phía tiểu béo phương hướng chạy tới. Đi qua nhìn lên, nhưng thấy tiểu béo kia tròn vo trên bụng máu me đồng địa, người đã đau ngất đi. Tiểu béo, tiểu béo. Ta hô vài tiếng, tiểu béo không có trả lời, vội vàng kiểm tra hắn một chút, phát hiện hắn hô hấp đều đặn, giống như cũng không có cái gì đại sự. Gia hỏa này trên bụng thịt nhiều, rất có co giãn, bằng không người bình thường chịu thoáng qua một chút, thật có lẽ đã chết rồi. Ta đang tra lúc nhìn tiểu béo, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy nơi xa ta bên trong tiên cương ấn mấy cái kia quỷ vật, trực tiếp tránh đi ra ngoài xa mấy chục mét, xa xa hướng phía ta bên này xem ra. Không nói những cái khác, chính là có kia Long Hổ Sơn Tử Bảo đạo trưởng tại, còn có nhiều như vậy người của đặc điều tổ, những này quỷ vật đều sợ không được. Chính là luôn luôn ngạo kiều Nguyễn Na, cũng không dám tại trước mặt Tử Bảo đạo trưởng lỗ mãng, Tiểu Anh Linh cũng ngậm miệng, không dám nhai răng. Nếu như kia Tử Bảo đạo trưởng nhìn những này quỷ vật không vừa mắt, nói không chừng trực tiếp liền tiêu diệt. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, đem những cái kia quỷ vật tất cả đều thu nạp trở về, tỉnh xuất hiện ở đây có chút xấu hổ. Nhìn thấy tiểu béo không có đại sự, ta lúc này mới yên lòng lại, hướng phía hắn cái hốt vị trí nhẹ nhàng vỗ, chuyển vận một chút linh lực, tiểu béo lúc này mới yếu ớt tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tiểu béo nhìn ta một cái, có chút hư nhược nói rằng, tiểu kiếp, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao nhi, ta có chút đau lòng nhìn về phía tiểu béo, không hổ là ta bản thân, có chuyện gì hắn là thực có can đảm lên á, ta có việc bận, ta bụng đau dữ dội. Tiểu béo đau nước mắt đều mau ra đây. Không có chuyện, cùng ta về nhà nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ta ân cần nói. Chúng ta bên này đang nói, sau lưng bỗng nhiên có người a một tiếng. Ta vừa quay đầu lại, phát hiện kia Tử Bảo lao đạo không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở phía sau của ta, ánh mắt của hắn vậy mà tại nhìn chằm chằm tiểu béo, ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Đạo trưởng, ngài thế nào? Ta vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía kia Tử Bảo lao đạo. Người trẻ tuổi kia nhìn lên trời sinh đần độn, nhưng là căn cốt lại có chút kỳ lạ, nhưng thật ra là một khối ngọc thô à, rất thích hợp tu hành chúng ta Long Hổ Sơn nhất mạch một loại công pháp đặc thù, không biết do tiểu tử này có nguyện ý hay không cho bần đạo làm đồ đệ. Kia Tử Bảo đạo trưởng nhìn về phía tiểu béo nói. Nghe nói lời ấy, trong lòng ta vui mừng như điên. Chơi ạ, Long Hổ Sơn Tử Bảo đạo trưởng lại muốn thu tiểu béo làm đồ đệ, đây không phải là bánh từ trên trời rớt xuống sao? Bằng lòng, bằng lòng. Hắn khẳng định bằng lòng. Ta vội vàng thay tiểu béo hồi đáp. Tử Bảo lao đạo nhìn ta một cái, ta không hỏi ngươi. Ta không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng đẩy một cái tiểu béo, thúc giục nói, tiểu béo, ngươi đi đại vận. Tranh thủ thời gian bằng lòng người đạo trưởng này, ngươi không phải vẫn muốn học bản sự sao? Người đạo trưởng này rất lợi hại, qua thôn này liền tiệm này. Lúc này, Trương Gia Gia cũng bu lại, cười tủm tỉm nhìn tiểu béo một cái, nói rằng, không tệ, đứa nhỏ này đích thật là một khối ngọc thô, nếu như cẩn thận tạo hình, về sau có lẽ sẽ có một phen thành tựu. Ngay cả Trương Gia Gia đều nói như vậy, vậy thì chứng minh tiểu béo thật rất thích hợp tiến vào Long Hổ Sơn tu hành. Lúc này, ta nhìn thoáng qua đứng ở một bên, treo cánh tay Chu đại sư, hỏi, Chu đại sư, nhường tiểu béo đi Long Hổ Sơn tu hành, ngươi không có ý kiến à? Nghe xong ta nói như vậy, Chu đại sư kích động hơi kém đều khóc, đem kia cái tay gãy đều giơ lên, ta giơ hai tay tán thành. Tiểu béo lại gãi đầu một cái, nhỏ giọng hỏi ta nói, lão đạo này có ngươi sư phụ lợi hại sao? Ta không biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ không chênh lệch, người ta thật là Long Hổ Sơn Tử Bảo đạo trưởng, toàn bộ Long Hổ Sơn có thể mặc áo bào tím đạo trưởng, tuyệt đối không cao hơn năm cái. Ta kích động nói. Tiểu béo mặc dù có chút sắc ngu ngơ, nhưng cũng không đốc, thế là nhìn về phía kia Tử Bảo đạo trưởng, hỏi, cho ngươi làm đồ đệ, ta về sau có thể cưới vợ không? Ta Long Hổ Sơn chính là chính nhất đạo, có thể cưới lão bà, nhưng chỉ có thể cưới một cái. Chí thiện chân nhân làm như có thật nói. Chương 612, bất hạnh tin tức chương 612, bất hạnh tin tức tiểu béo cẩn thận suy tư một chút, sau đó vừa nhìn về phía kia Tử Bảo đạo trưởng, hỏi, cho ngươi làm đồ đệ, phát tiền lương không? Lời này một hỏi ra, kia Tử Bảo đạo trưởng sững sờ, đoán chừng trong lòng đang suy nghĩ, chính mình đường đường Long Hổ Sơn áo bào tím lớn tiên sư, không biết bao nhiêu người cầu chính mình thu đồ đệ, vẫn là lần đầu nghe nói có người cho mình muốn tiền lương. Bất quá kia Tử Bảo đạo trưởng có thể là thật ưa thích tiểu béo, cười cười, nói rằng, không có tiền lương, bất quá ngươi nếu là cùng bần đạo tu hành, về sau khẳng định không thiếu tiền xài. Nghe xong không phát tiền lương, khả năng tiểu béo có chút không quá tình nguyện, dù sao hắn đi theo Chu đại sư, bình thường mở một chút xe bay, làm chút nhi chuyện vặt, dễ dàng thu nhập một tháng hơn bạn, còn có tiền thưởng, cái này tiểu sinh sống không biết rõ có nhiều hài lòng. Đi theo vị đạo trưởng này lên núi về sau, coi như cái gì cũng không có. Nhìn thấy tiểu béo đang do dự, Chu đại sư vội vàng tiến tới góp mặt, kích động nói, tiểu béo à, ngươi liền nghe vị đạo trưởng này à, chỉ cần ngươi cùng hắn học được bản sự, về sau kiếm tiền còn không phải hạ bút thành văn chuyện, tựa như là lần này, chúng ta kiếm 180 vạn, ngươi nếu là cùng vị đạo trưởng này học được bản sự, xuất sư về sau, khẳng định tranh không thể so với cái này thiếu, ngươi nói đúng không? Ta thật có thể kiếm nhiều như vậy. Tiểu béo kích động. Kia là khẳng định, về sau ta còn có thể giới thiệu cho ngươi chuyện làm ăn, dù sao chúng ta quan hệ này tốt. Chu đại sư vẻ mặt ân cần nói rằng, lão bản, ta cùng ngươi lâu như vậy, ngươi liền bỏ được ta cùng vị đạo trưởng này đi sao? Tiểu béo giống như cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm. Chu đại sư lập tức có chút lúng túng, bất quá rất nói mau nói, tiểu béo à, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, vì tiền trình của ngươi suy nghĩ, ngươi đi theo ta, cũng chỉ có thể kiếm chút hơi nhỏ tiền, đi theo Long Hổ Sơn vị này lớn thiên sư tu hành, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng à. Lúc nói chuyện, Chu đại sư còn chọn ra một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, cuối cùng còn bồi thêm một câu nói, "Tiểu béo, kỳ thật ta cũng không bỏ được ngươi đi à." Nhìn thấy Chu đại sư cái dạng này, ta thật có chút không kềm được muốn cười, ta nhìn Chu đại sư dạng như vậy, là hận không thể kia Tử Bảo đạo trưởng nhanh lên đem tiểu béo mang đi, lại không thể biểu hiện ra thật là vui dáng vẻ. Quá khó khăn. Tiểu béo vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Tử Bảo đạo trưởng, nói rằng, "Vậy được rồi, ta đi với ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút, ta lúc nào thời điểm có thể kiếm nhiều tiền, cùng tiểu kiếp như thế." Tử Bảo đạo trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Hai tử, tu hành cũng không thể chỉ muốn kiếm tiền, tiền chính là vật ngoại thân, đủ là được, không cần thiết quá nhiều, để tránh loạn tâm trí, vận đạo truyền thụ cho ngươi đạo pháp, là hy vọng ngươi về sau có thể phát dương đạo thống, trừng ác dương thiện, về sau đem ta Long Hổ Sơn phát dương quang đại." "Ngươi nói những này ta nghe không hiểu, ngươi liền nói ta muốn theo ngươi học bao lâu a?" "Ta có thể so sánh tiểu kiếp thông minh, hắn đều học được 8 năm." Tiểu béo trực tiếp khai môn thấy sơn nói. Lão đạo kia đối tiểu béo nhìn qua rất có kiên nhẫn, cười lại nói, "Lấy ngươi cái này tư chất, muốn tu phù lục phong thủy chi đạo chỉ sợ là có chút khó, bần đạo có một bộ khổ luyện thủ đoạn muốn truyền thụ cho ngươi, trong vòng 3 năm liền có tiểu thành, bần đạo sẽ không hạn chế ngươi tự do, ngươi muốn lúc nào thời điểm xuống núi liền lúc nào thời điểm xuống núi, dạng này như thế nào?" "Cái gọi là khổ luyện thủ đoạn, hẳn là tu thân, tỉ như truyền thụ cho hắn lợi hại gì pháp khí, cùng ngươi chém chém giết giết thời điểm, mới có thể hiện ra uy lực đi ra." Tiểu béo đầu óc không linh hoạt lắm, muốn hắn tu hành phong thủy cùng bẻ đùa loại hình, quả thực so đòi mạng hắn còn khó chịu hơn. Tu hành loại thủ đoạn này, đối với tiểu béo mà nói phù hợp. Tiểu béo nghe nói, đông nhiên liền vui vẻ, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói rằng, "Tiểu kiếp, có nghe hay không, từ nhỏ ta liền so ngươi thông minh, ngươi học 8 năm, ta liền học 3 năm, cái này cần tỉnh nhiều ít sự tỉnh." "Ừ, ngươi lợi hại nhất, đại công kê trông thấy ngươi cũng đi vào." Ta là đánh trong đáy lòng vui mừng thay cho tiểu béo. Tiểu béo lúc này thở phì phò nói, "Chờ ta học được bản sự về sau, ta đem ta thôn đại công kê tất cả đều trộm tới xào lạt tử kê ăn." "Nói như vậy, tiểu tử ngươi là đáp ứng?" Tử Bảo đạo trưởng nhìn về phía tiểu béo. Tiểu béo nhẹ gật đầu, nói rằng, "Đáp ứng, chúng ta khi nào thì đi? Trên người ngươi có tổn thương, ta trước dẫn ngươi trở về chữa thương a." Nói, kia Tử Bảo đạo trưởng đi tới bên người tiểu béo, quay người hướng phía Trương gia gia nhìn qua, cung kính nói, "Sư thúc, hôm nay đệ tử ở đây nhặt được một đứa đồ nhi tốt, liền cung ở lâu, có chuyện, lão nhân gia ngài chuyển phụ cho ta, đệ tử đi trước một bước." "Đi thôi, đừng bạc đãi đứa nhỏ này." Trương gia gia phất phất tay. Nhưng thấy kia Tử Bảo đạo trưởng, đột nhiên bắt lại tiểu béo cánh tay, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Sau một khắc, lão đạo kia bỗng nhiên thân hình thoát một cái, chúng ta chung quanh thổi lên một hồi nhi tình phong, lại đi nhìn thời điểm, tiểu béo cùng kia Tử Bảo đạo trưởng đều không thấy bóng dáng. Má ơi, nơi xa lúc này liền truyền đến tiểu béo hoảng sợ tiếng kêu to, đã tại vài trăm mét có hơn địa phương. Như bức như vậy sao? Mang theo một cái hơn 200 cân mập mạp, trong nháy mắt liền nhìn không thấy người. Tiểu béo hôm nay đoán chừng đem tiếp sau vận khí cất chó đều cho dùng hết. Lúc này công phu, những cái kia người của đặc điều tổ đã mang theo giả thiên thành còn lại không nhiều hắc ý liễu nhân rời đi. Trương gia gia nhìn thoáng qua chúng ta, nói rằng, "Tiểu kiếp à, các ngươi cũng về sớm một chút à, ta cùng lão bát đi trước một bước." Nói, Trương gia gia mang theo bát gia đi về phía trước hai bước, ta không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt, hắn chỉ là đi hai bước, người liền chỉ còn lại một điểm đen nhì, ngoài mấy dặm địa phương. Chu đại sư hướng phía Trương gia gia phương hướng nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói rằng, "Nô thiếu gia, vị này Trương tiên sư, dùng chính là thủ đoạn của xúc địa thành tôn a." "Phải là, không nghĩ tới sát vách Trương lão đầu, lại là một vị Long Hổ Sơn lớn tiên sư." Ta hí hừ nói, "Cái này đến Bắc thành phố Tàng Long Hoa Hổ, sâu không lường được à, cao nhân còn nhiều, Hoa Hạ đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, đoán chừng có 1/3 đều tại Yên Bắc." Chu đại sư cũng nói theo. Lúc này, Hổ Tử Thúc cũng bu lại, vẻ mặt buồn bực vẻ mặt, nhìn thoáng qua ta nói, "Thiếu gia, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức." "Thế nào?" Lòng ta lập tức lại nhấc lên, còn tưởng rằng Hổ Tử Thúc là tổn thương tới chỗ nào. Kết quả Hổ Tử Thúc câu nói tiếp theo, ta là thật nhịn không được muốn cười. "Chúng ta xe sang trọng hổ đầu buôn, đoán chừng là hoàn toàn báo hỏng, động cơ đều cảm nhận ra, họ cổ tên kia thật sự là rất đáng hận." Hổ Tử Thúc thở phì phò nói, "Không có việc gì, không có việc gì. Ta coi là chuyện lớn gì đâu, chúng ta lại không thiếu tiền, tranh thủ thời gian lại mua một chiếc, ngươi lần này có thể hay không mua cho ta mới?" Ta vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem hắn nói. "Ai?" Hổ Tử Thúc thở dài một cái nói, "Ta còn là liên hệ người liên hệ, nhìn xem có thể hay không xây xong à, không sửa được lại nói." Chương 613, ta phía trên có người. Chương 613, ta phía trên có người. Nghe được Hổ Tử Thúc tiểu nói này, ta lập tức lại phiền muộn. Cái này thất thủ đại buồn, động cơ đều quẳng hiện ra, còn tu. Không nói đến có thể hay không tu tốt, liền xem như đã sửa xong, còn không phải tốn 10 vạn 8 vạn, cái này lao cổ đồng, linh kiện cũng không biết đi nơi nào mua. Hổ Tử Thúc, ta có thể hay không mua một cái xe mới? Ta không nên quá xa hoa, 450 vạn mua một chiếc là được. Ta tội nghiệp mà hỏi. Các ngươi những người tuổi trẻ này, thật không biết cách sống, 450 ác không là tiền à, ngươi yên tâm, chuyện này giao tại trên người của ta, thực sự không sửa được, ta lại nghĩ biện pháp. Hổ Tử khoát tay áo nói rằng, người đều đi hết sạch, chỉ còn lại 3 người chúng ta người, chính là giả thiên thành mang tới những người kia áo đen thi thể, cũng đều bị người của đặc điều tổ mang đi, chỉ có trên mặt đất còn có từng bãi vết máu, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một trận thảm thiết chém giết. Một rảnh rỗi, ta cảm giác toàn thân đều đau, có chút thoát lực. Vừa rồi kia một đợt chém giết, ta đã đem tất cả năng lực đều phát huy ra, không giữ lại chút nào, trên cơ bản đem năng lực của ta phát vùng tới cực hạn. Nhưng mà, cùng kia giả thiên thành ở giữa thực lực vẫn là cách xa quá lớn, thế nào đều đánh không lại hắn. Bất quá đang cùng kia giả thiên thành sinh tử đọ sức ở giữa, ta cũng có một chút linh ngộ, chính là loại kia, chỉ có tại sắp gặp tử vong thời điểm mới có thể bị kích phát ra tới tiềm lực. Lần thứ nhất ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tại Tề Ngọc phu phụ trong nhà gặp lúc đến giả thiên thành, ta liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Mà vừa rồi, ta đi cùng hắn đối bính mười mấy chiêu, cuối cùng mới bại trận, điều này nói rõ, trong khoảng thời gian này, tu vi của ta tiến bộ vẫn là thật lớn. Ban đêm gió có chút lạnh. Những người kia xong xuôi chuyện, phủi mông một cái rời đi, cũng không có người hỏi làm sao chúng ta rời đi. Hổ tử thuốc thất thủ đại buôn báo hỏng, nơi này cách lấy Yến Bắc thành phố còn có một đoạn đường rất dài, khẳng định không thể đi lấy trở về. Hơn nữa ta máu me khắp người, Chu đại sư cùng Hổ tử thuốc cũng là đầu rơi máu chảy, liền xem như trên đường đón xe, khẳng định cũng không có tài xế dám để chúng ta lên xe. Cuối cùng hợp lại kế, ta nhường Hổ tử thuốc gọi một cú điện thoại cho Tưởng lão bản đi qua, nhường hắn lái xe mang theo ba người chúng ta trở về. Mặt khác, ta còn nhường Tưởng lão bản đem bọn hắn nhà máy quần áo lao động mang đến mấy bộ. Chỉ chúng ta cái này toàn thân đều là máu dáng vẻ, nhìn qua thật hù dọa người. Đã rất muộn, Tưởng lão bản uống rượu, ngay tại nhà máy trong văn phòng đi ngủ, nghe được chúng ta ra tai nạn xe cộ về sau, vội vàng kêu gọi phụ tá của hắn, lái xe tới đón ta nhóm. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Tưởng lão bản mới khiến cho phụ tá của hắn mở ra một cái bảy tòa lớn xe thương vụ đến đây. Vừa nhìn thấy ba người chúng ta máu me khắp người bộ dáng, Tưởng lão bản giật nảy mình, nô thiếu gia, các ngươi cái này là thế nào làm a? Không có chuyện, xảy ra chút nhi sự cố, xe mở trong khe. Ta chỉ vào bị giả thiên thành chọn đến trong khe cái kia thất thủ đại buôn nói rằng. Tưởng lão bản nhìn thoáng qua kia động cơ đều té ra tới thất thủ đại buôn, xem ra là tin. Bất quá hắn lần nữa tư phương một cái, có chút nghi ngờ hỏi, tiểu béo đâu? Ta thế nào không nhìn thấy người khác, sẽ không nói đến đây. Ta nhìn sắc mặt Tưởng lão bản biến đổi, đoán chừng hắn coi là tiểu béo trực tiếp đụng không có. Ta lắc đầu, cười nói, tiểu béo không có chuyện, liền hắn thương nhẹ nhất, hắn chạy đến lớn trên đường cái tìm người cứu chúng ta đi, người khác còn không có tìm đến, chúng ta liền tự mình bỏ ra ngoài, còn muốn phiền toái Tưởng lão bản đưa chúng ta đi bệnh viện, một hồi ta trên đường gọi điện thoại cho tiểu béo, nhường chính hắn trở về. Chuyện lúc trước, ta tự nhiên không thể nói với Tưởng lão bản, nói với hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đi, đi nhanh lên đi. Tưởng lão bản rất nhiệt tình, vội vàng kêu gọi mấy người chúng ta lên xe. Liên như vậy, chúng ta ngồi Tưởng lão bản xe, thẳng đến Yến Bắc thành phố bệnh viện mà đi. Trên đường, chúng ta đem mang máu quần áo tất cả đều cởi ra, đổi lại Tưởng lão bản mang tới công ty bọn họ đồ lao động, trực tiếp đi bệnh viện. Ta chịu một chút nội thương, trên thân cũng có chút vết thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Hồ Tử Thúc cùng Chu đại sư liền tổn thương càng nhẹ, đều là vết thương da thịt, đơn giản chỗ sửa lại một chút, chúng ta liền trở về tứ hợp viện, bất quá Chu đại sư lưu lại, trên cánh tay hắn tổn thương còn chưa tốt lưu loát, vừa vặn tiếp tục nằm viện trị liệu. Tưởng lão bản mang theo trợ lý cho chúng ta chạy trước chạy sau, còn giúp chúng ta thanh toán tiền thuốc men. Sau đó Hổ Tử Thúc muốn đem tiền thuốc men trả lại Tưởng lão bản, hắn chết sống không cần, chào hỏi một tiếng liền đi. Ta cùng Hổ Tử Thúc từ bệnh viện đi ra, trực tiếp về tới tứ hợp viện. Trên đường, ta vẫn tại muốn một việc. Đừng nhìn ta sư phụ lão đầu nhi kia đối ta luôn luôn không yên lòng, lần trước ta cho hắn nhóm một cái danh sách, đều là ta cửu gia, nhường hắn giúp ta xử lý, nhưng mà lão đầu nhi kia lại một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Kỳ thật, trong lòng của hắn đối ta sự tình rất chú ý, an bài rất nhiều cao thủ cường đại ở bên cạnh ta, chỉ cần tại cái này bên trong Yến Bắc thành phố, coi như đối phương đến nhiều ít người, có khả năng bao lớn, trên cơ bản đều muốn đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Theo phương diện này mà nói, ta cũng có thể nhìn đi ra, ta người của sư phụ phong thủy vương mạch đó cũng không phải là đóng. Đoán chừng chính hắn cùng quan phương có liên hệ rất lớn. Dù sao hắn là phong thủy vương, không chỉ có thể xem phong thủy, còn có thể nhìn khí vận, một ngôi nhà có một ngôi nhà phong thủy, một cái quốc tự nhiên cũng có quốc phong thủy. Hắn thân ở Yên Bắc, đoán chừng trên thân cũng gánh vác lấy trách nhiệm rất lớn. Đột nhiên phát hiện, lão đầu nhi kia cũng là rất cao thâm mặt chắc, thường xuyên cho ta chơi mất tích, không biết rõ đang giở trò quỷ gì thành kiểu. Lần này niềm vui ngoài ý muốn chính là tiểu béo. Thật sự là không nghĩ tới, hắn có thể bị Long Hồ Sơn Tử Bảo đạo trưởng cho một cái nhìn trúng, thu làm đồ đệ. Kỳ thật, ta an bài tiểu béo ở bên người Chu đại sư cũng rất đối lý. Tiểu béo thân không có sở trường, liền có một thanh tử khí lực, Chu đại sư hẳn là hối hận nhất chính là nhường tiểu béo học được lái xe, làm tài xế cho hắn, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lần này tốt, tiểu béo bị Tử Bảo đạo trưởng mang đi, Chu đại sư cũng có thể đi theo buông lòng một hơi. Ta cũng hoài nghi, tại chúng ta đi về sau, Chu đại sư đoán chừng ngồi trên giường bệnh, cao hứng đến một đêm ngủ không yên, ngậm lại liền vui vẻ. Rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Đem tiểu béo giữ lại ở bên cạnh ta, kỳ thật đều là ta tư tâm, hắn là ta duy nhất bản thân, bằng hữu tốt nhất, ta không muốn để cho hắn lại đi công trường làm khổ cực như vậy việc, ta cũng là hy vọng hắn tốt một chút. Kia Tử Bảo đạo trưởng đối phận tại Long Hồ Sơn khẳng định cao, tiểu béo làm hắn đồ đệ, đoán chừng 7-80 tuổi lão đạo trưởng, đều muốn xưng hô hắn một tiếng sư thúc hoặc là sư gia gì gì đó. Trong lúc vô hình, thân phận của tiểu béo kia là nước lên thì thuyền lên, chờ sau này ta đi Long Hồ Sơn, nói chuyện muốn tìm tiểu béo, vậy còn không đến cầm ta làm khách quý chiêu đãi. Lần này tốt, Mao Sơn Tông có Lạp Thát đạo sĩ, Long Hồ Sơn có tiểu béo, hai đại đỉnh tiêm tông môn, ta phía trên đều có người, về sau sông sáo giang hồ, ta hoàn toàn có thể xung pha. Ngẫm lại liền mỹ, đi ngủ đều có thể cởi tỉnh. Chương 614, thần hành pháp môn chương 614, thần hành pháp môn giả thiên thành chết hay không ta không biết rõ, nhưng là bị người của đặc điều tổ tông lấy, đoán chừng cũng là ngồi tù mục xương kết quả, đời này đoán chừng ta là sẽ không lại nhìn thấy hắn. liền xem như hắn có thể đi ra, cũng không có lá gan kia lại tới tìm ta phiền toái. Xuất sư đến nay, kết thù không ít người, cái này Giả Thiên Thành xem như ta một tên kinh địch, cuối cùng là mất đi một cái đại họa trong đầu, trong lòng nhất thời cảm giác rộng thoáng không ít. Bởi vì cùng Giả Thiên Thành mang tới những cái kia hắc ý liễu nhân liều mạng, lại bị Giả Thiên Thành đánh tổn thương không nhẹ. Đoạn thời gian gần nhất, ta đều không chút đi ra ngoài, liền ngồi xổm trong nhà nghỉ ngơi chữa vết thương, đơn giản một chút xem phong thủy việc, ta cũng làm cho hổ tử thuốc biệt cự, hoặc là trực tiếp để cử cho Chu đại sư bên kia. Chu đại sư chính là gãy cánh tay, dùng thạch cao cố định trụ, lại tìm người phụ tá, cũng không chậm trễ hắn xem phong thủy, chỉ là không có tiểu béo ở bên cạnh hắn, cũng không biết hắn tập không quen. Lạp Thát đạo sĩ đi về sau, ta lại kinh nghiệm rất nhiều chuyện, cảm giác trưởng thành không ít. Gia hỏa này là ta xuất sư đến nay, cái thứ nhất gặp phải, cảm giác là có thể đem tính mệnh giao phó cho bằng hữu của hắn. Cứ việc, gia hỏa này hố ta rất nhiều lần, nhưng là nhiều lần, cũng bởi vì ta hơi kém muốn hắn mệnh. Ta nhớ được Lạp Thát đạo sĩ có câu lời nói được tốt, nói là bằng hữu chính là dùng để hố, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có gì ma bệnh. Hắn lừa ta một lần, ta cũng hố hắn một lần, lẫn nhau hố lấy, liền có thể cộng đồng trưởng thành. Lần thứ nhất lừa ta để cho ta được thi đan, lần thứ hai hắn được lục phách. Ta dùng thiên cương ấn thu rất nhiều quỷ vật, Lạp Thát đạo sĩ cũng đã nhận được từ lao gia tử cản thi truyền thừa. Từ lao gia tử bộ kia thủ đoạn vẫn là hết sức lợi hại, cũng không biết gia hỏa này tu hành thế nào. Nói đến đây, ta không thể không phàn nàn hai câu, gia hỏa này vừa đi cũng không tin, thiếu tiền thời điểm liền tới tìm ta muốn, dùng hắn thời điểm tín hiệu liền chạy tới ngoài không gian đi, thế nào đều liên lạc không được. Con mẹ nó có ý tốt nói ta ăn bám, đại gia hỏa cho phân xử thử, đến cùng ai mới thật sự là Nhuyễn Phạm Vương. Ta cảm thấy tiểu tử này mới là, ta thật sự là quá ngoan uổng. Trong nhà ngây người nửa tháng tả hữu, thân thể của ta liền gần như hoàn toàn khôi phục. Hổ tử thúc trong khoảng thời gian này vẫn bận còn sống tu cái kia thất thủ lại buồn, xe kia vốn là ngoại trừ loa không vang chỗ nào đều vang, đã sớm không chịu nổi đánh nặng, bị Giả Thiên Thành một đao đánh bay về sau, còn tại không bên trong dạo qua một vòng, nện vào trong khe, động cơ đều vung nhẹ ra, là thật không dễ tu. Gần nhất hổ tử thúc đang khắp nơi tìm kia hổ đầu buôn linh bộ kiện, đem toàn bộ yến bắc tìm khắp cả, sửng sốt không có gom góp. Ngày đó hổ tử thúc ủ rũ túi đầu tìm tới, nói với ta nói, thiếu gia, chúng ta hổ đầu buôn chỉ sợ không sửa được, xe này quá hào hoa, yến bắc đều không có bán xe này linh kiện, làm không cẩn thận đến từ nước ngoài nhập khẩu, ta cảm thấy quá trưởng, bằng không chúng ta đổi một chiếc. Hổ tử thúc lời này thật hơi kém đem ta chọc cười, hắn làm sao có ý tứ nói quá hào hoa, nói thẳng quá già rồi, mua không được linh kiện liền xong rồi. Nhưng là ta còn phải giả trang ra một bộ mười phần tiết hận bộ dáng, nói với hắn nói, thật sự là thật là đáng tiếc, ta cảm thấy ngươi vẫn là lấy tiền đi mua một chiếc mới à, dạng này chúng ta cũng có thể mở dài lâu một chút nhì, trước đó kia trên hổ đầu buôn ra đi ô đều không vang. Hổ tử thúc nghĩ một hồi nói cũng đúng, ta phải lại mua một chiếc, nhiều tiêu ít tiền. Ta cùng đi với ngươi a, ta chọn một hạng. Ta vội vàng tự để cử mình. Quên đi thôi, ngươi lại không hiểu xe, liền bằng lái đều không có, không phân biệt được tốt xấu, vẫn là ta đi mua a. Hổ tử thúc phất phất tay đi. Kết quả ba ngày sau đó, hổ tử thúc thật mua về một chiếc xe sang trọng, làm ta nhìn thấy chiếc kia xe sang trọng thời điểm, thật sự là khóc đều không khóc không được. Lần này hổ tử thúc khác hơn, mua không phải hổ đầu buôn, mà là một chiếc còn lớn hơn ta 3 tuần quần. Hơn nữa còn là loại kia ta cũng không hề có từng thấy, mang cọc tiêu hàng không cái chủng loại kia, thật sự là đổi mới ta tam quan. Ta cảm giác, đời ta có thể là mở không lên xe mới. Liên hổ tử thúc tình này nghi ngờ, đều là 20 năm trước đó xe cũ. Mấu chốt là, hắn mua xe còn cùng ta khoe khoang, thiếu gia, xe này không tệ a. Năm đó 100 hơn mấy chục vạn, luận phiên bản dài, tổng thống tỏa giá, thân phận và địa vị biểu tượng, xe này muốn lái đi ra ngoài, có phải hay không lần có mặt. Ta một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói đi, bao nhiêu tiền? 15 vạn. Liên cái này, ta còn tìm thật lâu, người ta còn không nguyện ý bán đâu. Hôm nào ta lái đi ra ngoài sửa một cái, lại soát một lần sơn, cùng mới như thế, có phải hay không rất có lời. Hổ tử thúc vẻ mặt đắc ý nói. Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía hắn nói, ngươi có phải hay không cảm thấy xe này lớn hơn ta 3 tuổi sẽ thương người. Xe càng già càng kinh điển, liền xe này, ta nói cho ngươi a thiếu gia, đầy yến bắc thành phố đi tìm, ngươi tuyệt đối tìm không thấy thứ 3 chiếc đến. Hổ tử thúc hưng phấn nói. Chiếc thứ 2 chuyện gì xảy ra? Chiếc thứ 2 hôm qua vừa kéo đi báo hỏng. Ta không muốn lại cùng hắn nói chuyện, quay người về tới trong phòng. Hổ tử thúc hít sáo, mở ra hắn vừa mua phiên bản dài lưng còn chạy thẳng tới sửa xe đi. Không biết rõ xe này sửa một cái lại muốn xài bao nhiêu tiền, ta mệt mỏi, ta chính là mong muốn một cái xe mới mà thôi, cho dù là không đáng tiền xe mới cũng được, ta đối xe sang trọng đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng xa vời. Quá khó khăn. Ở nhà lại ở lại mấy ngày về sau, trong một ngày buổi trưa, có một người bỗng nhiên tìm tới trong nhà của ta đến. Hổ tử thúc đem hắn cho dẫn vào. Ta xem xét còn là người quen, chính là ngày đó đối phó Giả Thiên Thành thời điểm, gặp phải cái kia Yên Bắc tổ đặc điều tổ trưởng Đường Thượng Linh. Lần này hắn không có mặc trung sân trang, mà là một thân thường phục, cười tủm tỉm đi theo hổ tử thúc đi tới trong biệt đến. Ta xem xét là hắn, đội vàng nên đón tiếp lấy, này đùi người rất hô, về sau có người tại Yến Bắc tìm ta phiền thoái, ta phải ôm chặt bắp đùi của hắn mới được, khách khí hô, Đường thúc, thật sự là khách quý ít gặp à, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Ta tiện đường tới xem một chút. Đường Thượng Linh cười hô. Ta đem hắn mời vào trong phòng, nhường trên hổ tử thúc trà. Vừa dứt tòa về sau, ta lại hỏi, Đường thúc, cái kia Giả Thiên Thành hiện tại thế nào? Người đã bắt giữ lấy Thần Long Đạo, một cái chuyên môn giam giữ tà tu cùng làm chuyện xấu người tu hành địa phương, đoán chừng đời này là không thể nào hiện ra. Đường Thượng Linh nói, đột nhiên theo trên thân lấy ra một khối vải đỏ, bên trong giống như bao lấy thứ gì, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Ngô thiếu gia, đây là kia trên người giả thiên thành tìm ra đến đồ vật, sư tổ nói để cho ta cho ngươi đưa tới, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Đường Thượng Linh khách khí nói, ta mở ra cái kia bao vải, mới nhìn đến kia lại là một quyển sách, một bản rất già sách, phong bì đều tàn phá, trên đó viết mấy cái chữ tiểu truyện, thần tiêu cửu lý. Vừa nhìn thấy quyển sách này, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này có thể là đồ tốt ta, có thể chuyển thuấn gian di động tới 9 dặm, có hơn thần hành pháp môn. Chương 615, Tiểu La điện thoại. Chương 615, Tiểu La điện thoại. Lúc trước lần thứ nhất của chúng ta tao ngộ giả thiên thành thời điểm, tại Cốc Hạo Nhiên toàn lực tiến công phía dưới, kia giả thiên minh chính là thôi động cái này thần tiêu cựu lý thần hành pháp môn chạy trốn. Ngày đó nếu không phải Trương gia ra sớm dự phán, biết giả thiên thành muốn chạy trốn, trực tiếp phong tỏa khí trường, lúc này mới đem người này cho lưu lại. Nếu như học xong cái pháp môn này, vậy coi như lợi hại, đánh không lại ta có thể trực tiếp chạy à, di chuyển tức thời 9 dặm có hơn địa phương, đối phương chính là biết bay, cũng truy không được nhanh như vậy. Ngoại trừ chạy trốn về sau, cái pháp môn này còn có thể giết địch, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại địch nhân bên người, một kiếm đâm ra, trực tiếp muốn đối phương tính mệnh. Thuật pháp này, đối với người tu hành mà nói tuyệt đối 10 phần chân quý. Nhìn thấy quyển sách này về sau, ta sững sờ nhìn về phía Đường Thượng Linh nói, Đường thúc, cái này quá chân quý à. Ta làm sao có ý tứ thu đâu. Đường Thượng Linh cười một cái nói, không sao, nếu là sư tổ phân phó xuống tới, ngươi thu chính là, ngược lại cái này giả thiên thành cũng là tới đối phó ngươi, ngươi lấy đi hắn đồ vật cũng coi là hợp tình hợp lý, ngươi phải học được cái này thần tiêu cựu lý, có thể nói là giống như thần trợ, lần sau nếu như gặp phải đánh không lại đối thủ, có thể thôi động này thuật pháp bỏ chạy, chỉ cần không phải loại kia hết sức lợi hại người có quyền, khẳng định đối không. Thì ngươi, kia thật là có chút chịu chi vô lễ a, Đường thúc, ngươi nói ta thế nào cảm tạ ngươi đi. Ta cười nói, kia miệng rồi so hổ tử thúc trông thấy tiền thời điểm đều lớn. Ta cũng là không cần, chỉ là có đôi khi chúng ta đặc điều tổ cũng có nhân thủ không đủ thời điểm, nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được phiền toái, chỉ cần Ngô thiếu gia chịu ra mặt hỗ trợ là được. Đường Thượng Linh khách khí nói, cái này không có gì đáng nói, chỉ cần Đường thúc chào hỏi, ta tuyệt bất thôi chỉ, khẳng định đi qua cho ngài hỗ trợ. Ta trực tiếp liền đáp ứng xuống. Đi, đây chính là tiểu tử ngươi nói, ta nhớ kỹ, vậy ta cũng không chuyện gì, liền đi trước một bước. Đường Thượng Linh bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Ta cùng Hổ Tử Thúc liền tranh thủ Đường Thượng Linh một đường đưa đến cổng, Hổ Tử Thúc cũng nói theo, Đường lão huynh, bằng không lưu lại ăn bữa cơm lại đi, chúng ta uống chút nhi. Không được, ta còn có chút công vụ phải xử lý, hôm nào có thời gian chúng ta lại ước, nhất định không say không về. Đường Thượng Linh cười phất phất tay, liền lên một chiếc treo hồng bài đại chúng ô tô rời khỏi nơi này. Chờ Đường Thượng Linh đi về sau, Hổ Tử Thúc nhìn thoáng qua trong tay của ta cầm quyển cổ thư kia, hiếu kỳ nói, thiếu gia, họ Đường cho ngươi cái gì tốt sách, nhìn đem ngươi vui vẻ, ta mua tổng thống tỏa giá, đều không gặp ngươi cao hứng như vậy. Nói nhảm, liền xe tuổi kia, làm sao có thể cùng trong tay của ta quyển sách này đánh đồng? Đây chính là tu hành pháp môn, chân quý dị thường, đoán chừng là bọn hắn giả ra tuyệt học giữ nhà, không nghĩ tới Đường Thượng Linh vậy mà trực tiếp đưa cho ta. Bất quá thứ này khẳng định không phải tặng không, đặc điều tổ chủ yếu là đối phó các loại tà tu cùng làm chuyện xấu người tu hành, không phải là bình thường nguy hiểm, nói không chừng có cái gì hiểu phong thủy cao thủ làm chuyện xấu, bọn hắn nhìn không ra đến lúc đó khẳng định phải tìm ta hỗ trợ. Khi đó ta có thể liền không thể chậm trễ. Đừng quản như thế nào, sách này trước nhận lấy lại nói. Nói đi thì nói lại, quyển sách này là sát vách Trương Gia Gia nhường Đường Thượng Linh đưa tới cho ta, tất cả đều là dựa vào mặt mũi Trương Gia Gia. Cùng hắn làm thời gian dài như vậy hàng xóm, thật là không phải làm không. Ta đáp ý cầm quyển sách kia, liền hướng phía gian phòng của mình đi đến, mất ăn mất ngủ nhìn lại. Bản này trong cổ thư mặt ghi lại thư pháp 10 phần thơ bảo, ngay cả văn tự cũng là tranh chua tối nghĩa, may mắn ta thông minh, học giỏi, chậm rãi nghiên cứu, cũng có thể xem hiểu một chút. Cứ như vậy, ta liên tiếp nhìn một tuần lễ, chân không bước ra khỏi nhà, cuối cùng là hiểu rõ một ít môn đạo nhi. Cái này thuật pháp gọi là thần tiêu cựu lý, tên như ý nghĩa, thôi động cái này thuật pháp thời điểm, có thể di chuyển tức thời tới 9 dặm có hơn, nhưng cũng không phải là nói, chỉ cần học được, liền có thể lập tức chuyển rời đến 9 dặm có hơn địa phương, nhất định phải có tu vi thâm hậu trèo trống, còn có liền là đối với quyển sách này lý giải cùng lĩnh hội đạt tới trình độ nhất định mới được. Một tuần lễ về sau, ta liền bắt đầu thử thôi động thần tiêu cựu lý cái pháp môn này. Không biết rõ thất bại bao nhiêu lần, một chút phản ứng đều không có. Lại qua một tuần lễ, mới dần dần cảm giác có chút môn đạo nhi, thân thể có thể thuần gian di động, nhưng là di động khoảng cách lại rất có hạn, nhiều nhất chỉ có thể di động 2-3 mét khoảng cách, còn không có ta nhảy xa. Thơ bảo như vậy thần hành pháp môn, không có khả năng một lần là xong, còn phải luyện từ từ tập mới được. Như thế, qua sau một tháng, ta có thể di động khoảng cách càng ngày càng xa, theo 2-3 mét có thể di động tới 4-5 mét, sau đó chính là 7-8 mét. Có thể thuần gian di động ra 7-8 mét khoảng cách, cái này liền đã rất có hiệu quả. Tối thiểu đang tránh né địch nhân thời điểm tiến công, có thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi phạm vi công kích của đối phương. Xế chiều hôm nay ta tại phòng đang nghiên cứu thần tiêu cựu lý thời điểm, đột nhiên Hổ Tử Thúc bước nhanh hướng phía nhỏ chạy tới, trong tay còn cầm điện thoại di động, nói với ta nói, thiếu gia, Tiểu La điện thoại cho ngươi, đánh đến nơi này của ta. Tiểu La? Cái nào Tiểu La? Gần nhất ta nghiên cứu quyển kia thần tiêu cựu lý nghiên cứu có chút cấp trên, đầu óc còn có chút mơ hồ. Còn có thể có nào Tiểu La, Mao Sơn Tông cái kia không biết xấu hổ tiểu đạo sĩ a. Hổ Tử Thúc nói liền đem điện thoại đưa cho ta. Ta còn không có nhận lấy điện thoại, bên kia liền truyền đến Lạp Thát đạo sĩ rắc giọng hô to thanh âm, ta nói Hổ Tử Thúc, ngươi mắng ta không biết xấu hổ có thể cầm kỵ một chút không? Lỗ tai ta lại không biết, có thể nghe được. ngươi không muốn mặt đại gia hỏa đều biết, có cái gì tốt tỉ húy. Hổ tử thúc cười hát hát nói. Uy, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ta tức giận nói. Nguyễn Phạm Vương, điện thoại di động của ngươi là bài trí sao? Điện thoại cho ngươi vậy mà tắt máy, ngươi không muốn bán. Lạc Thát đạo sĩ vừa lên đến liền đổ ập xuống nói. Nghe hắn kiểu nói này, ta hỏa khí lập tức liền đi lên, ngươi lại ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Dựa vào cái gì ngươi gọi điện thoại cho ta ta liền phải khởi động máy, lão tử cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại, ngươi cũng không có mở qua cơ, gửi nhắn tin cũng không trở về, ngươi thế nào có mặt đến phàn nàn ta. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại nghiên cứu thần tiêu cựu lý, cho nên điện thoại một mực không có nạp điện, trực tiếp tắt máy. Cho dù là có sinh ý tìm tới cửa, cũng là đầu tiên liên hệ hổ tử thúc. Lạc Thát đạo sĩ ở trong điện thoại cười hắc hắc, nói rằng, ngươi mắng, ngươi tiếp tục mắng, lúc đầu muốn nói với ngươi giúp thế nào bắt vĩ hổ khôi phục nguyên thần chuyện đâu, đã ngươi thái độ này, kia ta liền ăn tỏi rồi à. Nghe hắn nói lên chuyện của bắt vĩ hổ, ta cái này cẩn thận bẩn lập tức cùng nhảy dựng lên, xem ra Lạc Thát đạo sĩ hẳn là tìm tới giúp bắt vĩ hổ khôi phục nguyên thần phương pháp xử lý. Lập tức, ta lập tức cũng có chút ăn nói khép nép lên, ca. Chi Văn ca, chớ cút, có chuyện nói rõ ràng, đều là ta không tốt, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng tiểu nhân chấp nhặt chương 616, dẫn ta mắc câu chương 616. Dẫn ta mắc câu nghe ta nói chuyện như vậy, đối diện Lạc Thát đạo sĩ lập tức có chút bình báo tự đắc lên, âm dương quái khí nói rằng, vừa rồi cố này phách lối sức lực đâu. Ta còn là thích ngươi vừa rồi cái dạng kia, lại cùng ca đắc ý hai câu nghe một chút. Chỉ văn ca ca, hảo ca ca. Ca 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 ta đối với điện thoại dùng tới trung cực sát chiêu kẻ âm. Còn chưa nói xong, Lạc Thát đạo sĩ bên kia lập tức lớn mắng lên, ngươi chết biến thái, im miệng. Lao tử đều nổi ra gà miệng nó, ngươi không phải muốn nghe tốt một chút nghe sao? Bằng không ta cho ngươi thêm làm hai câu. Ta vẻ mặt cười xấu xa nói. Được rồi ta cái này trái tim không chịu nổi. Lạc Thát đạo sĩ thở phào một cái nói, ngươi nói tìm được giúp bắt vĩ hổ khôi phục nguyên thần phương pháp xử lý, đến cùng là biện pháp gì? Nói nghe một chút. Ta có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi tới đi, tới sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc, vẫn như cũ ra vẻ thần bí. Lại tới, lại là cái này cũ đường, dẫn ta mắc câu đâu, đoán chừng lại phải lừa ta một thanh. Nhưng là lần này việc quan hệ bắt vĩ hổ nguyên thần khôi phục, liền xem như hố lửa, ta cũng phải nhảy vào đi. Ta phát hiện, từ khi biết tiểu tử này về sau, hắn một mực nắm ta gắt gao. Ta nhịn được tức miệng mắng to xúc động, hỏi, đi cái nào, cho cái địa chỉ a. Lớn Tây Bắc Thiên Sơn Túc Ôn huyện thành, tới ngươi liên hệ ngươi, đúng rồi, lần này khả năng có lớn nguy hiểm, ngươi tốt nhất đem bắt ra cùng một chỗ chào hỏi tới. Ta đã đem Cốc Hạo Nhiên đại ca kêu đến, hắn không sai biệt lắm ngày mai đã đến. Lạc Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, ngươi làm cái quỷ gì, thế nào cũng đem Cốc đại ca cho hố đi qua. Ta giật mình nói, cái gì gọi là hố? Ta cho ngươi biết, lần này tuyệt đối là đại thủ bút, ngươi liền đợi đến nhìn ta, tranh thủ thời gian đến, chậm thêm mấy ngày, ngươi cả một đời đều không gặp được bát vĩ hổ. Ta treo à? Nói, Lạc Thát đạo sĩ liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Trong lòng ta cái kia phiền muộn, hắn lại một lần thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta, xem ra không đi cũng không được. Một bên hổ tử thúc nhìn ta, hỏi, thiếu gia, cái này tiểu la lại làm cái quỷ gì? Ngươi có thể thêm chút tâm a, đoán chừng hắn lại suy nghĩ cái gì vài điểm từ đâu. Hắn nói tìm được khôi phục trong cơ thể ta bắt vĩ hổ nguyên thần biện pháp giải quyết, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi một chuyến. Ta nghiêm mặt nói, vậy ta cũng đi, một mình ngươi ta không yên lòng. Hổ tử thúc nói, ngươi chờ đi, ta đi tìm bắt ra. Nhường hắn cùng ta cùng đi, nghe lão la khẩu khí kia, hẳn là rất nguy hiểm. Ngươi cùng hắn tại một khối, có không thời điểm nguy hiểm sao? Hổ tử thúc quệ miệng nói. Ta cười lắc đầu, nghĩ thầm cũng là, thế là liền đi tới trong viện, hướng phía sát vách hô lớn một tiếng, bắt ra, tới một chuyến, có chuyện gì tìm ngươi thương lượng. Một tiếng nói đi qua, bắt ra hóa thành một đạo hắc ảnh, rơi vào trong viện trên đại thụ, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía ta nói, lần này là cái gì vậy à? Sẽ không lại có cửu đoán nhà tìm tới cửa a? Tiểu tử ngươi xuất sư không bao lâu, khắp nơi kết thủ, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần tại Yên Bắc. Bắt ra thế nào đều có thể bảo kê ngươi, yên tâm to gan làm. Bắt ra, lần này thật đúng là không tại Yên Bắc, lão la vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói là phải đi Đại Tây Bắc một chuyến, hắn giống như tìm tới khôi phục bắt vĩ hồ nguyên thần phương pháp xử lý, bất quá tính nguy hiểm rất lớn, hy vọng bắt ra có thể cùng ta đi một chuyến. Ta cười hì hì nói, Đại Tây Bắc, xa như vậy, không đi. Bắt ra nghiêng một cái đầu, tại sao vậy? Ta ngoài ý muốn nói, ta tạm thời không thể rời bỏ Yên Bắc, nơi này còn có chuyện, hơn nữa, các ngươi là muốn đi máy bay đi thôi. Bắt ra ta lại không thể đi lên máy bay, ngươi cũng không thể đem ta bắt ra nắm bận qua à. Bắt ra tức giận nói. Thật là lao la nhớ ngươi, lâu như vậy không gặp, ngươi chẳng lẽ liền không muốn gặp hắn một chút. Ta trực tiếp đánh lên tình cảm bài. Ta nhìn hắn là ngứa ra, nghĩ hắn làm gì. Thối thoát, ngươi chính là nói toạc lớn ngày qua, bắt ra cũng không đi. Bắt ra trực tiếp cự tuyệt nói. Kia sát vách Trương gia gia ta lại bắt đầu đánh lên lao thiên sư chủ ý tiểu tử ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi Trương gia gia sẽ một mực tọa trấn Yên Bắc, hắn nhưng là định hải thần châm, khẳng định chỗ nào cũng không thể đi. Lại nói, lão Trương đầu nhi lớn tuổi như vậy, làm sao có thể cùng các ngươi một đám tuổi trẻ tiểu hỏa tử cùng một chỗ hồi náo, còn không phải để cho người ta cười đến rụng răng. Bắt ra lần nữa gây mất ta tưởng niệm. Ai cũng không đi được, chẳng lẽ lại ta cô gia quả nhân một người đi qua. Luôn cảm thấy có chút khinh thường, bằng không Lạc Thát đạo sĩ cũng sẽ không đem Cốc đại ca chào hỏi. Lúc này, ta bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới linh giác tự tiểu hòa thượng viên không đến. Tiểu tử này một thân Phật pháp tu vi thông thiên, sâu không lường được, có hắn tại, khẳng định làm ít công to. lúc trước ta thật là từng trải qua tiểu tử này thủ đoạn. Nghĩ tới đây, ta lại cùng Bát Gia hàn huyên hai tiếng, liền về tới trong phòng, lấy ra viên Không Tiểu Hòa Thượng lúc trước cho ta truyền âm phủ, trực tiếp thôi động pháp quyết, đốt lên, hướng phía giữa không trung ném đi, chờ truyền âm phủ bốc cháy lên thời điểm, ta liền nói thẳng, viên Không lão đệ, mau tới yến bắt nhà ta, có chuyện quan trọng cần ngươi hỗ trợ. Chỉ một lúc sau, liền nghe tới âm thanh của viên Không Tiểu Hòa Thượng chuyển tới, tốt lô ca, ta ngày mai tới. Nhìn xem, vẫn là người ta viên Không, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng, cũng không hỏi chuyện gì, là thật là sảng khoái á, viên Không đáp ứng liền tốt, sau đó ta lại chào hỏi Hồ Tử Thúc, mua ngày mai bay hướng Bắc Cường vé máy bay. Chỉ cần viên Không đến một lần, hai chúng ta trực tiếp đi Thiên Sơn kia cái gì Túc Ôn huyện thành, cùng Lạp Thát đạo sĩ tụ hợp. Với bạn, cũng làm cho Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc đại ca nhận thức một chút viên Không, huynh đệ chúng ta mấy cái tập hợp lại cùng nhau, làm một món lớn. Làm lớn là mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Chuyện này làm xong về sau, ta bỗng nhiên cũng có chút đứng ngồi không yên lên, Lạp Thát đạo sĩ là thật muốn mệnh, chỉ nói với ta có giúp bắt Vĩ Hồ khôi phục nguyên thần phương pháp xử lý, nhưng lại không nói làm sao làm, nhường trong lòng ta rất ngứa, không khỏi trong óc lần nữa nổi lên lúc trước bắt Vĩ Hồ xuất hiện ở trước mặt ta một phút này, dung nhan tuyệt mỹ kia, trên mặt ý cười nhợt nhạt, nghĩ tới nàng, ta vẫn là không nhịn được kích động, vì nàng dâu, được một cái, nhỏ mạng mất cũng sẽ không tiếc. Vì thế, ta còn làm chuẩn bị kỹ lưỡng công tác, vẽ lên rất nhiều phù mang ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một đêm đều không chút ngủ ngon, tràn trọc, thật vất vả chịu đến trưa, Hổ Tử Thúc mới nhận được viên Không gọi điện thoại tới, nói là hắn rất nhanh liền tới Yên Bắc. Không có khác, ta lập tức nhường Hổ Tử Thúc lái lên lớn hơn ta 3 tuần quần, thẳng đến nhà ga mà đi. Chúng ta vừa tới không bao lâu, liền thấy viên Không Tiểu Hòa Thượng trực tiếp theo nhà ga bên trong chạy ra. Rất nhiều người nhìn thấy cái này Tuấn Tiếu Tiểu Hòa Thượng đều ghé mắt. Vừa nhìn thấy hắn, ta cùng Hổ Tử Thúc đội vàng hướng phía viên Không nên đón tiếp lấy. Ta một thanh nắm ở bờ vai của hắn, viên Không lão đệ, đã lâu không gặp. Chương 617, lai lịch bất phàm. Chương 617, lai lịch bất phàm. Viên Không vẫn là giống như trước như thế ngại ngùng, không nói nhiều, chỉ là nhìn thấy ta thời điểm mới khẽ cười một chút, nói rằng, nô ca tốt, đi thôi, trước cùng ta về nhà, nhận nhận môn, về sau liền quen thuộc. Ta nhiệt tình kêu gọi viên Không rời đi nhà ga. Hổ Tử Thúc mở cửa xe ra, cười tủm tỉm nhìn xem viên Không nói, viên Không tiểu sư phụ, ngươi nhìn xe ta mới mua, lượng phiên bản dài, bên trong rộng bao nhiêu mở, hai huynh đệ các ngươi ngồi đằng sau thật tốt chuyện bắn đi, chúng ta một hồi liền đến nhà. Ta thật sự là phục Hổ Tử Thúc, ngay cả viên Không Tiểu Hòa Thượng đều không buông tha, thấy hắn về sau, còn muốn tú một thanh lão quần. Viên Không làm sao biết đây có phải hay không là cái gì tốt xe, chỉ là nhẹ gật đầu, nói rằng, nhìn xem không tệ. Sau đó, Hổ Tử Thúc lái xe, liền thẳng đến chúng ta tứ hợp viện mà đi. Nửa giờ sau, Hổ Tử Thúc dừng xe ở cổng, ta lôi kéo viên Không trực tiếp tiến vào sân nhỏ. Viên Không cái nào đều tốt, chính là lời nói thiếu, hơn nữa giống như đối không có cái gì hứng thú như thế, khả năng là chân chính tứ đại giai không. Đối với ta sư phụ bộ này tứ hợp viện, hắn cũng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, trong tay một mực cầm một chuỗi niệm châu, đi đến đâu đều muốn vê động vài vòng. Hắn cho ta một loại cảm giác, hắn lao thành cổ trọng, căn bản không phải hắn cái tuổi này hẳn là có. Ta cùng Viên Không trong sân trước bàn đá ngồi xuống. Viên Không Tiểu Hòa Thượng nhìn ta một cái, nói rằng, nô ca, ngươi gấp gáp như vậy đem ta kêu đến cùng là chuyện gì? Ta đem ngươi kêu đến, ngươi sư phụ không có ý kiến a? Ta cười nói, không có ý kiến, sư phụ trước đó đã nói, để cho ta đi theo nô ca nhiều lịch luyện một chút. Viên Không mỉm cười nói, ân, vậy là tốt rồi, lần này đem ngươi kêu đến, đích thật là có một chuyện hết sức trọng yếu, trước đó ta giống như đã nói với ngươi, trong cơ thể ta có một cái Bát Vĩ Hồ, cùng ta một thể song hồn, trước đó tại đoạn thời gian trước ta độ đệ lục kiếp thời điểm, kia Bát Vĩ Hồ thay ta ngăn cản thiên lôi, kém một chút nhi liền hồn phi phách tán, hiện tại chỉ có một sợi nguyên thần tại trong cơ thể ta, cũng không hoàn chỉnh, lần này ta có người bằng hữu gọi là Chỉ Văn, người của Mao Sơ Tông, ta trước đó cũng đã nói với ngươi, hắn tại Tây Bắc Thiên Sơn kia một khối, giống như tìm tới có thể giúp Bát Vĩ Hồ khôi phục nguyên thần phương pháp xử lý, khẳng định không dễ làm, cho nên ta đem ngươi kêu đến, chúng ta cùng một chỗ dạng này cơ hội khẳng định lớn hơn một chút. Ta nghiêm mặt nói. Viên Không khẽ gật đầu, nói rằng, chuyện của Ngô Ca chính là ta sự tình, ta khẳng định đi. Đây mới là hảo huynh đệ, ngươi về sau nếu là có phiền thoái, cũng nói với ta một tiếng, ta khẳng định đánh bạc mệnh đi giúp ngươi. Ta cảm kích nói. Ngô Ca, tiểu tăng là người xuất gia, bình thường cũng không có cái gì thù hận, hẳn là sẽ không gây phiền thoái. Viên Không nói. Ta nghĩ cũng phải, Viên Không hàng ngày ngồi xổm ở chùa trong miếu, ăn chay niệm Phật, giống như cũng không có đắc tội người cơ hội. Bất quá cùng chúng ta cùng một chỗ liền không giống như vậy, về sau có cửu gia tìm hắn để gây sự. Cái này cũng không nên trách ta hô hắn, chúng ta đây là lịch luyện, hồng trần luyện tâm, mấp mô thay đổi mạnh. Hàn huyên vài câu, ta vội vàng nhường Hổ Tử Thúc chuẩn bị cơm chay, một chút thức ăn mặn cũng không thể có, Viên Không chỉ ăn cơm chay. Cũng may Hổ Tử Thúc tay nghề kia là tiêu chuẩn dọn, làm cơm chay cũng không khó ăn. Chúng ta đặt là buổi chiều 3-4 giờ vé máy bay, còn có nhiều thời gian, cũng là không nóng nảy. Chỉ là chưa từng nghĩ, ta cùng Viên Không đang trò chuyện thời điểm, một đạo hắc ảnh bay tới, đột nhiên rơi vào chúng ta bên cạnh trên đại thụ. Bát Gia vừa dứt định, Viên Không liền hướng phía hắn nhìn thoáng qua, hướng phía Bát Gia phương hướng thi lễ một cái, mười phần khách khí nói, thí chủ tốt. Chật chật. Không đơn giản a, không đơn giản, cái này tiểu hòa thượng có lai lịch lớn a. Bát Gia làm như có thật nói. Nói xong câu đó về sau, Bát Gia đột nhiên lại bay mất. Ta có chút buồn bực, cái này tình huống như thế nào? Giống như Viên Không một cái liền nhìn ra trên người Bát Ca Điểu Nhi bám vào người thần hồn, mà Bát Gia giống như cũng nhìn ra trên người Viên Không có vấn đề gì. Hai người kia đều làm còn rất thần bí. Chờ Bát Gia bay mất về sau, ta nhìn về phía Viên Không nói, ngươi có thể nhìn ra con chim này có vấn đề. Tiểu tăng tứ đại giai không, thiên nhãn thông đấu, có thể nhìn ra con chim này thân thượng phụ một cái nhân loại mạnh mẽ thần hồn. Viên Không chi tiết đáp, ta thật sự là càng ngày càng bội phục tiểu tử này, ta cùng Bát Gia ở chung được nhiều năm như vậy, đều không có nhìn ra, hắn một cái liền cho phân biệt ra được. Liên tại chúng ta trò chuyện thời điểm, đột nhiên, sát vách Trương Gia Gia cùng Bát Gia cùng đi tiến đến. Trương Gia Gia trước đó trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là lần này nhìn qua có chút nghiêm nghị, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này đi tới. Trương Gia Gia ta đứng dậy hô một tiếng. Trương Gia Gia khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Viên Không nói, tiểu sư phó, ngươi là từ đâu tới? Bái tại người nào muốn hạ? Tiền bối tốt, tiểu tăng tới là Kim Lăng Linh Giác tự tăng nhân, gia sư Giác Minh tiền sư. Viên Không đứng dậy, hướng phía Trương Gia Gia thi lễ một cái, một mực cùng tính nói rằng, hắn đối với người nào đều là khách khí như vậy. Chắc không được, kia Giác Minh tiền sư cũng là đỉnh tiêm cao tăng, ngươi là đồ đệ của hắn, cái này không lạ kỳ. Trương Gia Gia nhẹ gật đầu nói rằng, Viên Không tiểu hòa thượng không tiếp tục nói tiếp, chỉ là chắp tay trước ngực, nhàn nhạt cười. Lúc này ta cũng có chút không hiểu rõ, một cái Long Hổ Sơn lớn nhất bối phận lao thiên sư, thế nào đống nhiên đối Viên Không thấy hứng thú? Giống như là cái loại này tuyệt đỉnh cao nhân, hẳn là sẽ không đem dạng này một cái tiểu hòa thượng để vào mắt ta. Lúc trước Lạp Thát đạo sĩ đến thời điểm, Trương Gia Gia cũng không chút phản ứng hắn a, lần này Trương Gia Gia lại nhìn qua hết sức trịnh trọng dáng vẻ. Tiểu sư phó thâm tàng bất lộ, về sau hoan nghênh đến Yến Bắc làm khách, nhiều cùng tiểu kiếp đi lại mới lạ. Trương Gia Gia khách khí nói, tiểu tăng đã tạ tiền bối. Viên Không lần nữa thi lễ một cái. Hàn huyên vài câu về sau, Trương Gia Gia vừa chắp tay, quay người liền rời đi. Bát Gia tại rời đi thời điểm, hướng phía ta bên này hô một tiếng nói, tiểu kiếp, ngươi tới đây một chút, cùng ngươi đơn độc tâm sự. Ta cũng không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cùng Viên Không chào hỏi một tiếng, liền đuổi theo Bát Gia đi ra ngoài. Chúng ta vừa đi đến cửa miệng, Trương Gia Gia bỗng nhiên vung tay lên, tại chúng ta phía trước bỗng nhiên nổi lên một lớp bình phong đi ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đây là ngăn cách bình chướng, chúng ta nói chuyện, chỉ có ba người chúng ta người có thể nghe thấy, người khác cách lại gần, có cái này lớp bình phong, cũng nghe không được chúng ta đang nói cái gì. Sau đó, Bát Gia nhân tiện nói, tiểu kiếp, ngươi năng lực không nhỏ à, còn quen biết lợi hại như vậy một cái tiểu hòa thượng. Tại Kim Lăng Thành nhận biết, có gì không ổn sao? Ta hiếu kỳ nói, không có gì không ổn, chỉ là cái này tiểu hòa thượng lai lịch bất phàm, nếu như bần đạo không nhìn lầm, cái này tiểu hòa thượng hẳn là vị kia cao tăng luân hồi chuyển thế. Trương Gia Gia đột nhiên nói, niệm đó, lợi hại như vậy. Ta cả kinh nói, tiểu tử, hắn không phải là bình thường cao tăng quanh người, mà là luân hồi thật nhiều cấp bậc cao tăng, bây giờ còn chưa thức tỉnh đâu. Bát Gia cũng nói theo. Chương 618, nhặt được bảo. Chương 618, nhặt được bảo. Lúc này ta mới hiểu được, vì cái gì Trương Gia Gia cùng Bát Gia đối với Viên Không đến trịnh trọng như vậy, thì ra Viên Không lại có lớn như thế lai lịch. Bất quá ta vẫn còn có chút không quá tin tưởng nói, cái này thật hay giả. Nói nhảm, Bát Gia còn có thể gạt ngươi sao, ngươi Trương Gia Gia còn ở nơi này đâu, hắn chắc chắn sẽ không nói láo. Bát Gia tức giận nói, nếu là Viên Không đã thức tỉnh, sẽ như thế nào? Ta kích động nói, kia cũng khó mà nói, sau khi giác tỉnh, thân phụ mấy đời tu vi, Phật pháp thông thiên, ta nghe qua một cái truyền thuyết, chỉ cần tu Phật người, luân hồi 18 thế, liền có thể tu thành chính quả, trở thành chân Phật, hiển nhiên cái này tiểu hòa thượng chính là tu đạo này, đường này kính có thể nói ngàn khó vạn hiểm, chỉ cần có một thế xảy ra sai sót, trước mặt mấy đời tu vi liền xem như uổng phí. Bát Gia thở dài một cái nói, này sẽ ra cái gì sai lầm, chẳng lẽ lại tu đến một cần chết, chẳng khác nào sửa không? Ta hiếu kỳ nói, không có đơn giản như vậy, chết cũng không quan trọng, liền sợ hắn cái này tu hành 18 thế bên trong, có một thế đều không có xuất ra, trước mặt mới có thể uổng phí, một người muốn liên tiếp 18 thế đều làm hòa thượng, cái này vẫn rất khó khăn, nhất định phải có đại đức cao tăng phát hiện hắn, nhất định phải thu hắn làm đồ mới được, ngươi suy nghĩ một chút, cái này có nhiều khó à? Bát Gia lại nói, đừng quản nói thế nào, tiểu kiếp có thể gặp phải cái này tiểu hòa thượng cũng là một cơ duyên to lớn, ngươi cùng hắn thật tốt chỗ à, hắn nhất định có thể đến giúp ngươi. Trương Gia Gia nhìn về phía ta nói, ta lên tiếng, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nhìn về phía bọn họ nói, đa tạ Trương Gia Gia cùng Bát Gia đề điểm, bằng không ta còn một mực không biết rõ cái này tiểu hòa thượng thân phận. Ta nghe nói tiểu tử ngươi muốn đi Thiên Sơn. Trương Gia Gia nhìn về phía ta nói, ân, đến đó tìm giúp Bát Vĩ Hồ khôi phục biện pháp. Ta chi tiết trả lời, gần nhất cái kia trên mặt đất cũng không quá bình, bần đạo cảm giác nơi đó sẽ có chuyện lớn xảy ra, ngươi cẩn thận một chút nhi, nếu như cảm giác tình hình không ổn liền tranh thủ thời gian rút về đến, ngươi còn trẻ, giúp đỡ Bát Vĩ Hồ khôi phục nguyên thần phương pháp xử lý có rất nhiều, không cần thiết trên một thân cây treo cổ. Trương Gia Gia nhắc nhở, tốt, ta nhớ kỹ. Ta nghiêm mặt nói, ngươi đi mau đi. Trương Gia Gia khoát tay áo, mang theo Bát Gia rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, sau lưng kia lớp bình phong lập tức liền biến mất đi. Ta trở lại trong viện thời điểm, phát hiện Viên Không đã đang nhắm mắt ngồi. Vừa rồi nghe Bát Gia cùng Trương Gia Gia vừa nói như vậy, ta đối với Viên Không thái độ lại đã xảy ra chuyển biến. Khá lắm, ta thật sự là nhặt được bảo a, hiện tại cùng Viên Không giữ gìn mối quan hệ, nếu như trở về sau Viên Không ngày nào đã thức tỉnh, thân phụ mấy đời Phật pháp tu vi, vậy còn không đến kịch liệt mỹ tiên. Đến lúc đó nhường hắn bảo bọc ta cùng Lạm Thát đạo sĩ, kia còn có cái gì phải sợ. Nghe được tiếng bước chân của ta, Viên Không mở mắt, cười cười, nói rằng, Nô ca, chúng ta đi mau à. Không nóng nảy, cơm nước xong xuôi lại đi, hổ tử thúc đã đang nấu cơm. Ta vội vàng nói, khá lắm, ta vẫn là không nhịn được có chút kích động, đây chính là một tôn đại thần, vậy mà gọi ta ca, ngẫm lại liền vui vẻ. Không bao lâu, hổ tử thúc liền làm xong cơm, ta chào hỏi Viên Không cùng một chỗ ăn. Viên Không ăn cũng không nhiều, không ăn nhiều thiếu liền ăn no rồi. Tiểu tử này không riêng gì tu vi cao, lượng cơm ăn cũng ít, thật đúng là bất việc con a. Sau đó, chúng ta đơn giản chuẩn bị một chút, nhường hổ tử thúc lái xe, đưa chúng ta trực tiếp đi sân bay. Ba sau 4 tiếng, chúng ta tới Bắc Cương sân bay, sau đó ở phi trường đón xe, thẳng đến Ôn Túc huyện. Chỉ là trên đường liền hao tốn mấy giờ, chờ đến cái kia huyện thành nhỏ về sau, đã là hơn 9 giờ đêm giờ. Đến lúc đó về sau, ta liền gọi một cú điện thoại cho Lạp Thát đạo sĩ đi qua. Lần này hắn nghe cũng là tiếp rất nhanh, đi lên liền nói với ta nói, ngươi tới một cái gọi Ôn Túc đại buồn kê tiệm cơm, ta cùng Cốc đại ca ở đây đợi ngươi. Nói xong, tiểu tử này liền giật máy. Mẹ nó, ta một chữ cũng không kịp nói. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là lại đón một chiếc xe, tới Lạp Thát đạo sĩ nói cái chỗ kia. Vừa vào cửa, liền thấy ở đằng kia tiệm cơm trong đại sảnh, Lạp Thát đạo sĩ chính cùng Cốc Hạo Nhiên ở bên kia nâng ly cạn chén đâu, mặt đều uống đỏ bừng. Viên Không đối với loại địa phương này có thể có chút không quá thích ứng. Mùi rượu rất đậm, hơn nữa còn tung bay mùi thịt. Bất quá rất nhanh Lạp Thát đạo sĩ liền phát hiện chúng ta, hai người bọn họ chợt đứng dậy, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lạp Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy ta, lúc này một quyền hướng phía trên người của ta đánh tới, bị ta một chút tránh ra. Đừng động thủ động cước, có chuyện gì nói sự tình. Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Khá lắm, rất lâu không gặp, có muốn hay không ta à? Lạp Thát đạo sĩ vẫn như cũng là trước kia loại kia tiện siêu siêu dáng vẻ. Nghĩ ngươi muội a, ta có một cô gái, khẳng định nhường nàng gả cho ngươi, đáng tiếc không có. Lạp Thát đạo sĩ cười lại nói, Ngô lão đệ, chúng ta lại gặp mặt, lần trước từ biệt, hơn mấy tháng đi. Cốc Hạo Nhiên vô vô bở vai của ta. Tiểu Ngô Kiếp, cái này tiểu hòa thượng là ai, thế nào không theo chúng ta giới thiệu một chút? Ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ lúc này mới rơi trên thân Viên Không. Không chờ ta nói chuyện, Viên Không liền hướng phía hai người bọn họ thi lễ một cái, rất cung kính nói rằng, tiểu tăng Kim Lăng Linh Giác Tự Tăng Nhân, pháp hiệu Viên Không, gia sư Giác Minh Thiền Sư. Giác Minh Thiền Sư. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, giật nảy cả mình. Có phải hay không tứ đại phong thủy lưu phái ở trong đứng hàng thứ nhất nam tăng a? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, không sai, chính là kia đại hòa thượng. Ta cười nói, cái này lợi hại a, mới quen, ngươi liền để người ta hô tới. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, niệm đó, ngươi trước hố ta có được hay không? Ta buồn bực nói, chớ đứng ở chỗ này, chúng ta vừa uống rượu một bên trò chuyện. Cốc Hạo Nhiên hô, lập tức chúng ta bốn người trong đại sảnh ngồi xuống, ta cùng phục vụ viên lại muốn hai bức bát đũa, điểm mấy cái thức ăn chay. Lạp Thát đạo sĩ hết sức ân cần liền phải cho Viên Không rót rượu. Viên Không, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, đến uống nhiều một chút nhi. Ngươi có thể đừng làm rộn sao? Viên Không là người xuất gia, không thể nhậu nhẹt. Ta nhìn hắn chằm chằm nói, ai nói người xuất gia không thể nhậu nhẹt? Bởi vì cái gọi là rượu thì xuyên ruột qua, Phật tự trong lòng giữ lại. Ngươi nói đúng không Viên Không lão đệ? Lạp Thát đạo sĩ người tự tới làm quen này, chào hỏi gọi là một cái nhiệt tình. Viên Không lại chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, tiểu tăng xác thực không thể uống rượu ăn thịt, đây là Phật môn giới luật, còn mời mấy vị ca ca thứ lỗi. Như thế như vậy, Lạp Thát đạo sĩ lúc này mới coi như thôi. Ta cùng Viên Không cũng nói bụng, ăn chút gì tạm thời điển vừa xuống bụng tử, ta lau miệng, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, lão là, ngươi người đại lão này ra đem ta hô tới, nói là có thể giúp ta giải quyết khôi phục bắt vĩ hồ nguyên thần phương pháp xử lý, hiện tại tổng có thể nói a. Lạp Thát đạo sĩ tư phương một cái, có chút thần thần bí bí tiến tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, Thiên Sơn Tuyết Liên ngươi nghe nói qua không có? Chương 619, Vạn Niên Tuyết Liên Hoa. Chương 619, Vạn Niên Tuyết Liên Hoa. Lạp Thát đạo sĩ câu nói này đem ta cho làm sẽ không. Thiên Sơn Tuyết Liên thứ này ta đương nhiên nghe nói qua, mặc dù cái đồ chơi này không dễ tìm cho lắm, nhưng có phải thế không cái gì hy hữu thiên tài địa bảo, nghe nói hiện tại cũng có thể nhân công nuôi dưỡng. Hơn nữa liền xem như tại Yến Bắc một chút tiệm thuốc đông y liễu, cũng có thể mua được cái đồ chơi này. Ta thật không rõ, vì cái gì Lạp Thát đạo sĩ nói với ta thứ này. Thế là, ta nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không làm táng đốc? Ta Sơn Y tướng mệnh bút mọi thứ tinh thông, cái này Thiên Sơn Tuyết Liên không chỉ nghe thấy nói qua, còn biết dùng như thế nào. Cái đồ chơi này có thể bổ thận trắng dương, điều kinh bổ huyết, ngươi có phải hay không thận té không được, bằng không ta dùng Thiên Sơn Tuyết Liên cho ngươi phối một bộ thuốc, cam đoan ngươi phục dụng về sau, hiệu quả nhanh chóng. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, nói rằng, xéo đi, đạo gia thận rất tốt, chính mình cũng có thể bổ. Kia tiểu tử ngươi thảo luận với ta cái đồ chơi này làm gì? Ta vẫn như cũng là vẻ mặt không hiểu. Ăn cơm trước, nơi này nhiều người phức tạp, một hồi chúng ta tìm yên lặng chút địa phương, mới hảo hảo nói cho ngươi. Lạp Thát đạo sĩ nói liền không tiếp tục để ý, chuyên tâm đối phó lên trên bàn mâm lớn cả. Trong lòng ta cái kia phiền muộn, ta người đều tới, còn mang đến Viên Không, kết quả tiểu tử này vẫn là không nói, miệng là thật chặt. Tứ phương một cái, phát hiện tại cái này trong tiệm cơm người vẫn rất nhiều, vừa cẩn thận nhìn một chút, phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Tại cái này trong tiệm cơm, vậy mà phát hiện mấy cái nhìn qua không tệ người tu hành. Người tu hành trên thân phát ra khí tức cùng người bình thường là không giống, nếu như không là cố ý ẩn giấu lời nói, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Kể từ đó, ta cũng liền an tâm ăn cơm, không còn xách chuyện liên quan tới Thiên Sơn Tuyết Liên. Không bao lâu, chủ quán cơm đưa ra mấy cái thức ăn chay, Viên Không cũng ăn hơi có chút. Ăn uống no đủ về sau, Lạp Thát đạo sĩ lau miệng, nói với ta nói, ăn no rồi, tiểu kiếp, đi tính tiền. Người sao không tính tiền? Ta nhớ được mấy tháng trước, ta cho ngươi 10 vạn khối tiền, sẽ không lại đã xài hết rồi a? Ta nhìn về phía hắn nói. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, người hiểu ta tiểu kiếp cũng, ngươi không hổ là trong bụng ta lớn run đũa. Cốc Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, ta đi tính tiền. Ta liền vội vàng kéo hắn nói, đừng à, ta đi kết, ta vừa rồi cùng lão la trò đùa, hai chúng ta thường xuyên dạng này. Đúng, nhường hắn đi, tiểu tử này là người giàu có, là có tiền, nhìn xem phong thủy liền có thể thu nhập hơn 100 vạn, về sau cốc đại ca thiếu tiền, cũng cùng tiểu tử này muốn là được rồi. Lạc Thát đạo sĩ lại bổ thêm một câu, ta thật là cảm ơn, hợp lấy tiểu tử này một mực bắt ta làm coi tiền như rất đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đỉnh lấy phong thủy vương đồ đệ tên tuổi, kiếm tiền vẫn là rất dễ dàng. Không giống như là Lạc Thát đạo sĩ cùng cốc Hạo Nhiên, bản lĩnh thật sự khẳng định là có, nhưng nếu như không phải hiểu rõ người, khẳng định cũng sẽ không tìm tới bọn hắn. Cốc Hạo Nhiên chuyên tâm kiếm đạo, chém chém giết giết không thể chê, xem phong thủy khẳng định cái gì cũng không hiểu. Lạc Thát đạo sĩ cũng là rất hiểu, nhưng là liền cái kia Lạc Thát dạng, nói mình là Mao Sơn đệ tử, đoán chừng đại đa số người đều cảm thấy hắn là lừa đảo, cũng không người tìm hắn. Cho nên, ta đương nhiên bị hắn xem như một cái tiền bình. Số khổ, không có cách nào. Kết hết nợ về sau, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Lạc Thát đạo sĩ tại trong huyện thành mua khách sạn, chúng ta làm thủ tục và ở sau khi tiến vào phòng, Lạc Thát đạo sĩ liền bố trí một cái ngăn cách bình chướng, phòng ngừa hai vách mạch rừng. Lúc này, chúng ta bốn người liền tụ tại khách sạn trong phòng. Ta nhìn Lạc Thát một cái nói sĩ, không kịp chờ đợi hỏi, ngươi nói cái kia Thiên Sơn Tuyết Liên chuyện ra sao, ngươi đem ta chào hỏi tới, không phải là tìm cái đồ chơi này à? Lạc Thát đạo sĩ lắc đầu, nói rằng, chuyện này ta cùng cốc đại ca tán gẫu qua, chúng ta tìm vật này, khả năng cùng Thiên Sơn Tuyết Liên có quan hệ. Thế nào cái ý tứ? Ta lại hỏi. Theo ta được biết, Thiên Sơn dãy núi cái này một mảnh, có một cái bảo bối, gọi là Kim Thiểm Tuyết Liên, 60 năm nở hoa, chính là kỳ chân dị bảo, nghe nói được rồi Kim Thiểm Tuyết Liên, luyện hóa về sau, có thể tăng lên rất nhiều tu vi, trừ cái đó ra, còn có thể trị liệu các loại chứng bệnh, liền xem như được bệnh bất trị, dùng cái này Kim Thiểm Tuyết Liên về sau, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Lạc Thát đạo sĩ trịnh trọng nói, chúng ta muốn tìm chính là Kim Thiểm Tuyết Liên. Thật là ngươi nói thứ này, liền xem như chúng ta đoạt tới tay, cũng không cách nào giúp Bát Vĩ Hồ khôi phục nguyên thần a. Ta hỏi. Kim Thiểm Tuyết Liên nghe nói tại mười mấy năm trước, bị một cái đại lao cho lấy đi, nếu như còn muốn tìm thứ này, đoán chừng còn phải đợi hơn 40 năm, hiện tại là không vừa. Lạc Thát đạo sĩ cười nói, vậy ngươi nói với ta cái giám a? Ta buồn bực nói, ngươi xem một chút, tiểu tử ngươi gấp cái gì, có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Lạc Thát đạo sĩ chừng ta một cái. Ngươi nói, tranh thủ thời gian dọn. Ta thúc giục nói, là như vậy, gần nhất phía trên giang hồ lưu truyền một tin tức, ở hai nơi này huyện thành phụ cận một người phát hiện, tại nửa đêm thời điểm, tại thác Mộc Nhị Phong tiếp cận đỉnh núi địa phương, có ngũ thải quang hoa nở rộ, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, mấy phút liền không thấy bóng dáng. Chuyện này liền truyền đến phía trên giang hồ, ta nghe người ta nói, khả năng này có cái gì thiên tài địa bảo muốn như thế, rất có thể chính là trong đồn đãi vạn niên tuyết liên hoa, cái này vạn niên. Tuyết liên hoa trong nhụy hoa có tuyết liên quả, nếu như đạt được thứ này, đừng nói khởi tử hồi sinh, giống như là chúng ta đẳng cấp này người tu hành, một chút liền có thể đạt tới lục địa thần tiến cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết địa tiên cấp bậc, người bình thường nếu là được bảo bối này, đoán chừng cũng có thể sống lâu hơn 100 năm, dùng cái này tuyết liên quả giúp Bát Vĩ Hồ khôi phục nguyên thần, vậy khẳng định không đáng kể. Lạc Thát đạo sĩ có chút hưng phấn nói, điều đó thật hay giả? Ta cũng có chút kích động lên, ta cũng đã được nghe nói vạn niên tuyết liên hoa truyền thuyết. Một mực không thế nào ngôn ngữ viên không đống nhiên nói rằng, ngươi chừng nào thì nghe được? Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía viên không, ta nghe sư phụ nói, cũng đã được nghe nói Kim Thiểm Tuyết Liên. Viên không thản nhiên nói, nghe được không, ngay cả trung thực viên không đều biết vạn niên tuyết liên hoa, liền chứng minh thứ này là thật có, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Lạc Thát đạo sĩ vô đuổi nói, ta chần chờ một lát, nói rằng, ngươi nói, chúng ta muốn thật làm đến thứ này, ta nuốt lấy về sau, Bát Vĩ Hồ nguyên thần khôi phục, ta có phải hay không cũng trực tiếp chính là lục địa thần tiên cảnh. Ngươi đừng nghĩ kia công việc tốt, thứ này nếu là tới tay, chỉ có thể bù một, ngươi là muốn cứu Bát Vĩ Hồ, vẫn là muốn làm lục địa thần tiên. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta, ta hai cái đều muốn. Ta hướng về phía Lạc Thát đạo sĩ nhe răng cười một tiếng. Phi, ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Đừng cao hứng quá sớm, hiện tại rất nhiều người đều nghe nói trên thác Mộc Nhị Phong mặt khả năng có vạn niên tuyết liên hoa hiện thế, lục tục hoa hạ các lộ cao thủ đều hướng phía bên này tụ họp tới. Vừa rồi chúng ta ăn cơm cái kia tiệm cơm liền có 7-8 cái hảo thủ mong muốn làm đến cái đồ chơi này, chỗ nào dễ dàng như vậy. Cốc Hạo Nhiên cho chúng ta dội cho một đầu nước lạnh. Chương 620, đại quản gia. Chương 620, đại quản gia. Ta cắn răng nói rằng, hợp lấy tình huống trước mắt là cái này vạn niên tuyết liên hoa có hay không còn không biết, liền xem như có lời nói, chúng ta muốn lấy tới tay cũng muốn qua năm quan chém sáu tướng, cùng một đám người đi đoạn. Không phải cùng một đám người, mà là cùng một đám hết sức lợi hại người tu hành, bằng không ta cũng sẽ không để ngươi đem Bát gia chào hỏi đến đây. Đúng rồi, Bát gia thế nào không có theo tới? Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên nói. Hắn không đến, nói là lưu tại Yến Bắc có chuyện gì, giống như không quá muốn tham gia cùng chúng ta những người trẻ tuổi này chuyện. Ta nói, Bát gia không đến, chúng ta chỉ có thể tự mình lên. Tiểu Kiếp, ngươi yên tâm, vì đệ muội, chúng ta không thèm đếm xỉa, nói cái gì cũng muốn đem kia vạn niên tuyết liên hoa cho đoạt tới tay, giúp Bát Vĩ Hồ khôi phục nguyên thần, chờ sau này Bát Vĩ Hồ cường đại, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng đi theo được lợi, xem ai còn dám ở chúng ta anh em mấy cái trước mặt đắc ý. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, chuyện này ngươi có kế hoạch gì không có? Chúng ta lô mãng liền chạy tới, một chút cũng không có chuẩn bị, ta cái này trong lòng không chắc à, nếu quả thật có cái này vạn niên tuyết liên hoa lời nói, nhất định có thể hấp dẫn tới rất nhiều cao thủ, chỉ bằng chúng ta mấy cái có thể làm sao? Ta có chút không yên lòng nói, cái này ngươi yên tâm, các ngươi chỉ phụ trách đi theo ta là được rồi, đến lúc đó lấy kia vạn niên tuyết liên quả thời điểm, ta tự có biện pháp. Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía ta nháy máy mắt, kia hơn 800 tâm nhãn tử, không biết rõ lại đang dở trò quỷ gì thành kiểu. Đã hắn nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Khác không được, Lạc Thát đạo sĩ ý đồ xấu là thật nhiều, đoán chừng trong lòng của hắn đã có mưu tính. Có cái này cầu đầu quân sư tại, ta cũng liền không nhiều quan tâm, đến lúc đó trực tiếp rút kiếm bên trên chính là. Cho chuyện trong chốc lát, sát trời gần trễ. Đại gia hỏa các tử trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thát đạo sĩ từ bên ngoài mua được điểm tâm, để chúng ta tranh thủ thời gian ăn, nói một hồi liền có hành động. Chờ chúng ta ăn uống no đủ về sau, Lạc Thát đạo sĩ lại từ trên thân lấy ra hai tấm nhân bị diện cụ, nhường Cốc Hạo Nhiên cùng Viên Không đeo lên. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ trước đó trên thân đều có nhân bị diện cụ, còn là trước kia đối phó giả ra tam huynh đệ thời điểm chuẩn bị. Không riêng chuẩn bị nhân bị diện cụ, Lạc Thát đạo sĩ còn chuẩn bị một chút quần áo, đều rất nặng nề. Hắn cùng chúng ta nói, kia thác một nhị trên phong sơn rất lạnh, nhất là đỉnh núi vị trí, liền xem như mùa hè, cũng muốn âm mấy chục độ, nhiều xuyên một chút cũng là tốt. Vì che giấu thân phận của Viên Không hòa thượng, trả lại làm một cái mũ, như thế bộ trang phục, kia Viên Không nhìn xem cùng một đứa bé như thế. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, chúng ta liền ra cửa. Lạc Thát đạo sĩ đón một chiếc xe, tới nơi đó một nhà mười phần quán rượu sang trọng cổng. Ta cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, tới kia cửa tiểu điếm về sau, Lạc Thát đạo sĩ cũng không có xuống xe, mà là để cho ta cho thêm lái xe một chút tiền, nói là bao hắn một ngày, chúng ta liền ngồi ở trong xe chờ lấy. Như thế trong xe đợi hơn nửa giờ về sau, đột nhiên theo quán rượu kia bên trong hiện ra một đám người. Đám người này ước chừng có 10 cái. Dẫn đầu là một tên mập, cái kia mập mạp nhìn qua có cái hơn 50 tuổi, khá lắm, cảm giác so tiểu béo còn mập hơn 10 cân dáng vẻ. Bất quá cái kia mập mạp vẻ mặt phúc hậu, liền xem như nghiêm mặt, đều cảm giác giống như là đang cười. Tại cái kia mập mạp bên người, đi theo mười mấy người, xem xét liền thân phận không tầm thường, cũng đều là hết sức lợi hại người tu hành. Bên trong một cái đại hán râu quai nón, nhìn qua 10 phần khôi ngô, liền đứng tại cái kia mập mạp bên người, theo trong tiểu điếm đi ra, trực tiếp ngồi lên cửa tiểu điếm ngừng lại mấy trong chiếc xe, liền trực tiếp xuất phát. Chờ bọn hắn vừa đi, Lạc Thát đạo sĩ lập tức nhân tiện nói, cùng tiến về phía trước kia mấy chiếc xe. Tài xế kia cầm không ít tiền, rất nghe lời, chợt một cước chân ga liền đi theo. Lúc này, trong lòng ta không khỏi lần nữa nổi lên nghi ngờ, liền nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, ngươi đi theo đám người kia làm gì? Ta cảm giác những người kia không giống như là người tốt lành gì đâu, hơn nữa đều là cao thủ, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, chúng ta làm không cẩn thận liền bị bọn hắn cho thu thập. Ngươi sợ cái gì? Đường cái rộng như vậy, cũng không phải nhà hắn, ta muốn thế nào đi liền thế nào đi, dựa vào cái gì nói chúng ta đi theo hắn? Lạc Thát đạo sĩ không thèm để ý chút nào nói rằng, đám người kia đến cùng là làm gì? Cốc Hạo Nhiên cũng không nhịn được hỏi. Ta nghe ngóng, các ngươi vừa mới nhìn đến cái tên mập mạp kia không có. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng, nói chuyện với ngươi quá phí sức. Ta im lặng nói, chúng ta trước đó còn tìm Hoa tỷ nghe qua tin tức, Hoa tỷ cái kia quán trà là Vạn La Tông tại Yến Bắc một cái đường khẩu, mà Vạn La Tông đường khẩu ngay tại Yến Bắc sát vách Tân Môn thị, cái tên mập mạp kia chính là Vạn La Tông đại quản gia, trên giang hồ người đều xưng hô hắn gọi Kim đại quản gia, hắn lần này cũng là nghe mùi vị đến đây, khẳng định cũng đang tìm kia Vạn Niên Tuyết Liên Hoa, tại Hoa Hạ cái này trên mặt đất, muốn nói tin tức linh thông, vậy khẳng định là Vạn La Tông a, hơn nữa, lần này vẫn là Kim đại quản gia tự mình ra mặt, chúng ta chỉ muốn đi theo hắn, khẳng định liền có thể tìm tới kia Vạn Niên Tuyết Liên Hoa ở nơi nào. Lạc Thát đạo sĩ tiện siêu siêu cười nói, cao, thật sự là cao, nhỏ La huynh đệ không hổ danh xưng có 800 tâm nhãn tử, thật sự là không phải bình thường a. Cốc Hạo Nhiên nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Lan lộn giang hồ đâu, không dựa vào thực lực, cũng muốn liều đầu óc, chỉ dựa vào ăn bám không thể được, ngươi nói đúng không nô kiếp? Lạc Thát đạo sĩ phủi ta một cái nói, điểm đó, nói chuyện cứ nói, kẹp thương đeo gậy còn tổn hại ta dừng lại là chuyện ra sao? Ngươi lại ra, có thể hay không thật dễ nói chuyện, ta đều không nói ngươi eo không tốt. Ta lườm hắn một cái. Bất quá, chuyện này có thể cũng có chút khó làm. Theo ta được biết, cái này Vạn La Tông cao thủ cũng không ít, vừa rồi cùng ở bên cạnh Kim đại quản gia dâu quai nón, xem xét chính là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu quả thật tìm tới Vạn Niên Tuyết Liên Hoa, chúng ta rất khó theo trong tay bọn họ đoạt tới, trên cơ bản là rất không có khả năng. Cốc Hạo Nhiên lo lắng nói rằng, Cốc đại ca, cái này đến lúc đó ta tự có biện pháp, các ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc là được rồi, ta cái này trong đầu, trang đều là trí tuệ. Lạc Thát đạo sĩ đắc ý nói, nhưng cho dù là chúng ta đoạt tới, đắc tội Vạn La Tông chỉ sợ cũng không tốt ta. Ta có thể nghe nói Vạn La Tông nội tình rất dày, ai còn không sợ. Ta cũng nói theo. Bằng không thế nào để các ngươi đeo lên nhân bị diện cụ đâu, đến lúc đó chúng ta đem đồ vật đem tới tay, trực tiếp bắt chân lên cổ rời đi, đem nhân bị diện cụ ném một cái, ai còn nhận biết chúng ta. Lạc Thát đạo sĩ cười nói. Lạc Thát đạo sĩ chủ ý này cũng không tệ, bất quá ta luôn cảm thấy nơi nào còn có chút không đúng lắm. Trước mắt tình huống này, cũng không biết kia Vạn Niên Tuyết Liên ở nơi nào, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, vì bắt vĩ hổ, thế nào cũng muốn đụng một cái. Chương 621, có tiền có thực lực chương 621, có tiền có thực lực cái này huyện thành nhỏ. Cách xuất hiện Vạn Niên Tuyết Liên cái kia thác mộc nhị phong không phải rất xa, lái xe không bao lâu đã đến. Hiển nhiên, Vạn La Tông Kim đại quản gia mục đích cũng là nơi này. Xa xa, Lạc Thát đạo sĩ liền chỉ vào cách đó không xa một tòa tuyết trắng mênh mang, mây mù lượn lờ lớn ngọn núi lớn cùng chúng ta nói rằng, thấy không, cái kia chính là thác mộc nhị phong, độ cao so với mặt biển hơn 7000 mét, ở vào hai nước giao giới chi địa, bên cạnh chính là Kyrgyzstan, hiện nay, cái này trên thác Mộc Nhị Phong truyền ra có chuyện của Vạn Niên Tuyết Liên, không biết rõ có hay không người nước ngoài cũng tới nghĩ cách. Cốc Hạo Nhiên nhìn cách đó không xa tòa kia nguy nga tuyết sơn, nhịn không được hí hư nói, "Điều đó, cái này tuyết sơn thật là dễ nhìn, ta còn là lần đầu tới chỗ như thế, nếu là vượt qua tòa kia tuyết sơn, chúng ta là không phải liền có thể xuất ngoại." Trên lý luận hẳn là có thể, bất quá tòa kia tuyết sơn cũng không phải ai cũng có thể lật qua, phía trên tuyết sơn thật là có mảnh thu phi cầm, hơn nữa lúc nào cũng có thể dẫn phát tuyết lở, còn có rất nhiều không thể đoán được chuyện xảy ra, chúng ta đại gia hỏa tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút nhi. Lạp Thát đạo sĩ dặn dò, ta phát hiện tiểu tử này hiểu được thật nhiều, không lên đại học thật sự là đáng tiếc hắn nhân tài như vậy. Nếu là hắn không tại Mao Sơn Tông tu hành lời nói không chừng có thể giống như ta có thể lên trường chuyên cấp 3. Chúng ta đang nói, Kim đại quản gia đám người kia xe bỗng nhiên dừng ở thác Mộc Nhị Phong chân núi, kia mười mấy người lục tục xuống xe. Nhìn thấy bọn hắn xuống xe, Lạp Thát đạo sĩ cũng chào hỏi một tiếng, chúng ta theo sát lấy cũng nhao nhao từ trên xe đi xuống. Ta giao cho tài xế kia tiền xe về sau, tài xế kia vui vẻ không được, một bên lấy tiền, vừa nói, mấy ngày nay chuyện làm ăn còn thực là không tồi, ta đều đã kéo mười mấy xe người tới đây, các ngươi những người này tính tình tốt, hơn nữa ra tay đều rất hào phóng, hoan nên các ngươi lần sau lại đến, khách nhân tôn quý. Nói xong, tài xế kia lên xe, nhanh như chớp mất tung ảnh. Ta nhìn chiếc xe kia đi xa phương hướng, đột nhiên có một loại làm coi tiền như rác cảm giác. Đoán chừng tài xế kia khẳng định cho là chúng ta đều là một đám bị điên rồi, từng đoàn người hướng phía bên này tụ lại, tìm kiếm khả năng này là hư vô mở mịt đồ vật. Kia cái gì Vạn Niên Tuyết Liên có hay không vẫn là ẩn số đâu? Ta thậm chí có chút hoài nghi, cái kia đem nơi đây có Vạn Niên Tuyết Liên xuất hiện tin tức, cũng có thể là giả, nói không chừng chính là vì kéo theo nơi đó khách du lịch, cố ý làm ra một cái manh lưới. Cũng có khả năng chính là tài xế xe taxi đem tin tức giả tiết lộ ra ngoài, có lẽ tài xế kia vẫn là nông cạn người tu hành, đối Vạn Niên Tuyết Liên hoa có như vậy một chút nhi hiểu rõ, đem chuyện tuyên dương ra ngoài về sau, sẽ có số lớn người tu hành liên tục không ngừng hướng phía bên này tụ tập. Người tu hành phần lớn không thiếu tiền, lần này tốt, tiệm cơm, khách sạn, các ngành các nghề tất cả mau làm. Nơi này trong lúc nhất thời vui vẻ phồn đình, một đám khổ bức người tu hành bận bịu sức đầu mẹ chán, cuối cùng không thu hoạch được gì, cái gì đồ chơi đều không có mò lấy. Ta trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao chuyện, liền đi theo Lạp Thát đạo sĩ hướng phía thác Mộc Nhị Phong chân núi. Đi đến phụ cận nhìn lên, ta lập tức có chút tuyệt vọng. Nhưng thấy ở đằng kia chân núi mặt, khắp nơi đều là người, lít nha lít nhít một mảnh, nhìn người hoa mắt. Những người này xem xét còn tất cả đều là người tu hành, bởi vì ta nhìn thấy trong đó còn có rất nhiều mặc đạo bào, cũng không ít đại hòa thượng, giống như là các lộ tán tu càng là vô số kể. Khá lắm, nhiều người như vậy đều tới bên trên cột tham gia náo nhiệt, đều là tìm đến cái kia trong truyền thuyết Vạn Niên Tuyết Liên. Nhìn thấy nhiều người như vậy, ta trong lòng nhất thời không có lực lượng. Bàn luận tu vi, bàn luận thực lực, thế nào cùng đám người này so a? Chính là một cái Vạn La Tông, chính là mấy người chúng ta không cách nào chống lại. Mấy người chúng ta trên thân đều có thật dày ba lô leo núi. Lần này tới, Lạp Thát đạo sĩ chuẩn bị rất đầy đủ, trong bọc ngoại trừ ăn uống, còn có lều vài loại hình đồ vật. Bởi vì kia Vạn Niên Tuyết Liên còn không xác định tại thác Mộc Nhị Phong vị trí nào, cho nên muốn một đường tìm tòi, ban đêm khẳng định phải ở trên núi qua đêm, nhất là đỉnh núi cùng lòng núi vị trí, lâu dài tuyết động, âm hơn mấy chục độ, nếu là không có lều vải, cái này đông lạnh cũng chết rét. Tuy nói người tu hành thể chất khác hẳn với thường nhân, thời gian dài, khẳng định cũng gánh không được. Trừ phi là loại kia đỉnh tiêm người tu hành, không sợ nóng lạnh, chân khí hộ thể, có thể cái gì đều không mang theo, thậm chí không cần ăn uống. Nhưng là mấy người chúng ta đều làm không được. Vạn La Tông Kim đại quản gia mang theo kia mười mấy người, trực tiếp hướng phía đường lên núi đi đến. Chờ bọn hắn một nhóm người này đi qua thời điểm, càng làm người khác chú ý, có chút người biết hắn, còn cố ý đụng lên đi cùng cái kia mập mạp Hàn Nguyên. Cái kia mập mạp vốn là dáng dấp rất vui mừng, nhìn qua làm người đặc biệt hiền hòa, ai chào hỏi, hắn đều muốn cho người ta chắp tay một cái, cảm giác một chút tính tình đều không có. Mà những cái kia cùng Kim đại quản gia chào hỏi người, nguyên một đám nhìn qua cũng thập phần vui vẻ, giống như chỉ cần cùng kia Kim đại quản gia có thể nói lên lời nói, đều đặc biệt có bài diện dáng vẻ. Bất quá nhắc tới cũng là, cái này Vạn La Tông không phải là bình thường tồn tại, đây chính là Hoa Hạ đứng đầu nhất cơ quan tình báo. Ta nhường Hoa thị giúp ta nghe ngóng một tin tức, chính là 50 vạn, 100 vạn chào giá, phía trên giang hồ, nhiều như vậy người tu hành, nghe ngóng tin tức, mua các loại phù lục pháp khí, hơn nữa còn có thể theo bọn hắn nơi đó thuê cao thủ, những chuyện này đều sẽ tìm Vạn La Tông, vẫn là bọn hắn kiếm tiền dễ dàng, hơn nữa toàn bộ Hoa Hạ các nơi đều có phần đà, thậm chí đem chuyện làm ăn làm được nước ngoài, bọn hắn mới thật sự là có tiền có thực lực. Tiêu Kim đại quản gia một đường mang theo đám người hướng phía trên núi đi đến, cười ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Cốc Hạo Nhiên nhìn xem kia Kim béo như thế hiền hòa, nhân tiện nói, cái kia mập mạp thật là đủ vui mừng, xem xét thì dễ nói chuyện. Cốc đại ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, bởi vì cái gọi là vô thương bất gian, Kim đại quản gia thật là Vạn La Tông nhân vật số 2, tâm ngoan thủ lạn, chớ nhìn hắn mặt ngoài cười tủm tỉm, phía sau khả năng trực tiếp cho ngươi đâm đao, vị này chính là trên giang hồ nổi danh nhất khẩu Phật tâm xà, đắc tội hắn, mới thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Lạc Thát đạo sĩ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, tiếng nói chuyện bên trong, chúng ta cũng hướng phía Kim đại quản gia đám người kia đi tới, theo sau từ xa bọn hắn. Đúng vào lúc này, bên cạnh có mấy người Hàn Nguyên, trong đó có một người tức giận bất bình nói, đúng vậy, ta nhìn đại gia hỏa cũng đừng bận rộn, Vạn La Tông Kim đại quản gia tự mình ra mặt, bên người còn đi theo Vạn La Tông đại cung phụng đại đao Vương Ngạo Tiên, người này thật là Hoa Hạ ít có danh hào đỉnh tiêm cao thủ, kia đại đao phim cơ múa, không có mấy người có thể chống đỡ được, cùng bọn hắn giật đồ, đây không phải là rõ ràng muốn chết sao? Đại gia hỏa ai về nhà lấy, các tìm các mẹ a. đúng vậy a, Vạn La Tông cũng đối với vật kia cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng đừng đi theo tự tìm phiền phức, đều đi thôi. Một người khác củ rũ túi đầu nói rằng, từ khi Kim Đại quản gia ra mặt về sau, nhiệt nhiệt nháo nháo thác một nhị phong trần núi, không bao lâu sau công phu, người liền đi hơn phân nửa. Chương 622, thanh đầu kim nhãn thu. Chương 622, thanh đầu kim nhãn thu. Thực lực của Vạn La Tông còn tại đó, tới đây tìm người của Vạn Miên Tuyết Liên, đều phải cân nhắc một chút thực lực của mình, có hay không khả năng kia cùng Vạn La Tông giật đồ, còn có chính là đắc tội kết cục của Vạn La Tông là cái gì, nhiều phương diện một cân nhắc, rất nhiều người liền trực tiếp đánh lên chống nuôi quân, nhao nhao rời khỏi nơi này. Lưu lại người, đã liền 1/3 cũng không có, còn có một số người tại do dự. Nhìn thấy tình huống này, Cốc Hạo Nhiên không khỏi nói rằng, khá lắm, Vạn La Tông thật là lớn bài diện, vừa xuất hiện, trực tiếp dọa đi đa số cao thủ, chỉ tiếc, vé xe trở về vé máy bay cũng có chút lãng phí. Vậy cũng không, thực lực của Vạn La Tông đó cũng không phải là đóng, ta nghe ta sư phụ nói, nhớ ngày đó chúng ta Mao Sơn Tông trưởng giáo năm đó lăn lộn giang hồ thời điểm, cũng không thiếu dựa vào Vạn La Tông, đều muốn cho kêu Kim Đại quản gia mấy phần chút tình mọn, chúng ta tận lực không nên đắc tội hắn chính là. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, đã các ngươi Mao Sơn trưởng giáo cùng hắn quan hệ tốt, vậy chúng ta còn sợ cái gì? Theo sau chính là, bọn hắn còn dám thu thập ngươi không thành. Ta nói, tiểu kiếp, ngươi thật là nghĩ nhiều, Kim Đại quản gia cũng liền chỉ biết cho chúng ta trưởng giáo mấy phần mặt mũi, không dám đắc tội hắn, không nói những cái khác, liền xem như Mao Sơn Tông tùy tiện đi ra một trưởng lão người của cấp bậc vật, Kim Đại quản gia đoán chừng đều không cầm con mắt nhìn, chớ nói chi là giống ta dạng này tiểu nhân vật, đem bọn hắn chọc giận, trực tiếp liền xử lý. Liên người của Mao Sơn Tông cũng dám giết, ta thế nào không tin đâu. Ta nhìn về phía hắn nói, đừng nói nhảm, đuổi theo sát. Lạc Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng. Ta vừa đi, một bên nhìn xem cùng nhau lên sơn đều có người nào. Ánh mắt quét qua ở giữa, ta bỗng nhiên phát hiện một đám người quen, nhịn cười không được, vỗ bả vai Lạc Thát đạo sĩ một cái, nói rằng, ngươi xem một chút, đám người kia là ai? Lạc Thát đạo sĩ theo ta chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi cũng cười ra tiếng, miệng nó, bọn hắn thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt, thật mẹ nó rất có ý tứ. Chúng ta nói người, chính là Tháp Vân Sơn kia một đám lao đạo, dẫn đầu chính là kia Từ Niệm đạo trưởng, ước chừng có mười mấy người. Bọn này lao đạo trùng trùng điệp điệp, khí thế rất đủ. Sở dĩ bật cười, là bởi vì chúng ta cảm thấy bọn này lao đạo tới quá không đáng tin cậy. Đoạt lục phách thời điểm liền hai chúng ta đều đoạt không qua, bọn hắn còn muốn cùng Vạn La Tông đọ sức, đây không phải là tự tìm khổ sao? Lúc trước bị bắt ra một chầu thoá mạ tình cảnh, đến nay tưởng tượng đều cảm thấy buồn cười. Ta cảm giác bọn này lao đạo tới chính là đến thôi hải. Nhiều người như vậy đều đi, bọn hắn nhưng vẫn là đi theo, chấp niệm rất nặng a, cũng không biết bọn hắn tại sao phải làm một cái thiên tài địa bảo, làm tổn binh hao tướng, đến cùng tại sao vậy? Kim Đại quản gia dẫn một đám người đi rất nhanh, chúng ta cùng những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo cách xa nhau không xa, một mực theo thật sát kia sau lưng Kim Đại quản gia. Tại phía sau chúng ta cũng đi theo không ít người, đoán chừng đều là giống như chúng ta ý nghĩ, đều muốn dính một chút Vạn La Tông quang, thừa cơ làm tiền. Tháp Mộc Nhĩ phong trần núi, phong cảnh còn là rất không tệ, khí hậu mười phần mát mẻ, tươi hoa luôn nở, khắp nơi đều xanh mơn mận, còn có không ít giá vật giữa khu rừng xuyên thẳng qua, chim chóc tiếng kêu cũng là liên tục không ngừng. Đây khắp núi đổi vân sam cùng tháp tùng, bốn mùa thường thanh, ta vừa đi, một bên nhìn bốn phía phong cảnh. Đột nhiên phát hiện, tại Tháp Mộc Nhĩ phong trần núi, lại còn sinh trưởng rất nhiều dược liệu, tỉ như cây bối mẫu, thiên tiên tử, hoàng tinh, đẳng sâm chờ một chút. Lại đi lên một khoảng cách, chính là một chỗ núi cao bãi cỏ ngoại ô mang, từng mảnh kim liên hoa đón gió mở ra, trang điểm lộng lẫy. Tại ranh giới có tuyết đống loạn thạch bên trong, lăng hàn nộ phóng tuyết liên tản ra mùi thơm ngát, liên thành một mảnh, tại mảnh này băng sơn trong đống tuyết mang đến một chút sinh cơ bừng bừng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tươi mới thiên sơn tuyết liên, dáng dấp có chút giống là đại hào hoa sen, phần lớn đều là thuần trắng nhan sắc, còn rất đẹp. Chỉ là không biết rõ chúng ta muốn tìm cái kia vạn niên tuyết liên đến cùng bộ dáng gì, trong lòng ta mười phần mong đợi. Liền xem như không lấy được tay, có thể nhìn một chút cái này vạn niên tuyết liên, chuyến này cũng đáng. Không được, không thể loại suy nghĩ này, vì bắt vĩ hổ, nhất định phải đem tới tay. Trừ cái đó ra, nơi này còn có không ít động vật hoang dã, con gà tuyết, tuyết bồ câu, heo sừng đỏ, thỏ rừng cùng dê vàng chờ một chút. Bất quá những động vật này chỉ là xa xa nhìn thấy, vừa nhìn thấy người liền chạy xa. Chờ chúng ta đi đến giữa sườn núi thời điểm, rõ ràng cảm giác được lạnh, kia hàn phong siêu siêu, bí mật mang theo rất nhiều đông tuyết, hướng trong cổ chui, gọi là một cái chua thoải mái. Lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, chúng ta ở phía trước trên mặt tuyết, vậy mà phát hiện hơn 10 bộ thi thể, nổ ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, nhìn qua vẫn rất mới mẻ, máu tươi đem đất tuyết tất cả đều nhuộm đỏ. Đi ở trước nhất Kim Đại quản gia bọn người, nhìn thấy những thi thể này, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp đi tới, giống như tập mãi thành thói quen như thế. Nhưng là ta liền không giống như vậy, liền hỏi một bên Lạp Thác đạo sĩ, cái này tình huống như thế nào, còn không tìm được kia vạn niên tuyết liên, cái này đánh nhau. Cái này rất bình thường à, có khả năng song phương vốn là có thủ, vừa lúc ở nơi này đụng phải, một lời không hợp, trực tiếp mở làm, giang hồ người tính tình lớn, từ trước đến nay liền ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện, chết mấy người qua quýt bình bình. Lạp Thác đạo sĩ một bộ lao giang hồ bộ dáng, không có nghĩ rằng, một mực đi theo bên người chúng ta yên tĩnh không nói viên không tiểu hòa thượng, đang nhìn tới trên mặt đất nằm những thi thể này thời điểm, lại nhắm mắt lại, lấy ra niệm châu, vây lấy bọn hắn chuyển hai vòng, niệm một đoạn kinh văn, lúc này mới tiếp tục đi theo chúng ta đi lên phía trước. Viên không vẫn là quá thiện lương, ta thật không biết lần này có nên hay không dẫn hắn đi ra. Ta đi theo Lạp Thác đạo sĩ, lại hỏi, những người này thi thể liền bỏ ở nơi này, không ai quản sao? Khẳng định có nhặt xác, cái này ngươi liền không cần quan tâm, giang hồ quy củ, nếu như là cựu gia lời nói, một khi đánh, sinh tử chớ bàn luận, cũng không người sẽ báo quan. Lạc Thát đạo sĩ nhàn nhạt đáp lại nói, càng lên cao đi càng lạnh, gió cũng càng lúc càng lớn, thổi có chút để cho người ta chân đứng không vững cùng, trong lúc bất chi bất giác, chúng ta đã bỏ lên mấy giờ, đã đến giữa sườn núi vị trí. Đi tới đây thời điểm, một mực tại trước mặt kim đại quản gia bọn người bỗng nhiên ngừng lại, bắt đầu hướng phía bốn phía quan sát. Ta đứng tại chỗ cao, xa xa hướng phía đám người kia nhìn lại, nhưng thấy trong bọn họ có một cái lao đầu nhi đi ra, theo trong túi đeo lưng của mình phóng xuất một cái tiểu động vật. Vật kia dáng dấp có chút giống TT, vừa rơi xuống tại trên mặt tuyết, liền vươn thật dài cái mũi, bốn phía ngửi ngửi, giống như đang tìm kiếm thứ gì như thế. Lão la, ngươi nhìn lao đầu nhi kia thả ra cái quái gì, dáng dấp hình thù kỳ quái. Ta chào hỏi một tiếng Lạc Thát đạo sĩ. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, nói rằng, vật kia gọi là thanh đầu kim nhãn thú, là chuyên môn tìm kiếm thiên tài địa bảo linh thú, nghe nói, loại này thanh đầu kim nhãn thú 10 phần hiếm thấy, đối với các loại thiên tài địa bảo đều có 10 phần nhạy cảm sức quan sát, không có nó tìm không thấy bà bối. Chương 623, Luân Thiên canh gác chương 623, Luân Thiên canh gác Lạc Thát đạo sĩ tiểu nói này, Cốc Hạo Nhiên cũng hướng phía kim đại quản gia bên kia liếc mắt nhìn, nhẹ gật đầu, nói rằng, ta cũng đã được nghe nói có như thế một cái linh thú, chuyên môn tìm kiếm thiên tài địa bảo, hắc tỉnh giống như có cái gọi người của kiểu nhị gia, chuyên môn thuần hóa dạng này một đầu linh thú, thường xuyên bốn phía vơ vét thiên tài địa bảo, giống như là cái gì ngàn năm nhân sâm, vạn niên hà thủ ô, ngàn năm thái tuế loại hình đồ vật, cái này thanh đầu kim nhãn thú đều tìm từng tới, đúng rồi, lao đầu nhi kia có phải hay không tiểu nhị gia a? Lạc Thát đạo sĩ hướng phía lao đầu nhi kia liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, hẳn là hắn, nghe nói bạn La Tông cùng tiểu nhị gia thường xuyên hợp tác, bây giờ bạn Niên Tuyết Liên như thế, ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu như có thể đạt được cái này bạn Niên Tuyết Liên lời nói, bạn La Tông tuyệt đối có thể ngay tại chỗ lên giá, muốn bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền, hơn nữa khẳng định còn có rất nhiều người đoạt bể đầu muốn mua thứ này, dù sao thứ này có thể là bảo vật vô giá a, liền xem như người bình thường đạt được, cũng có thể sống lâu hơn 100 năm. Chúng ta muốn hay không theo sau nhìn một cái? Ta đề nghị. Trước xem tình huống một chút lại nói, không nóng nảy. Lạc Thát đạo sĩ khoát tay áo. Chúng ta bên này đang nói, liền có một đám người hướng phía Kim Đại quản gia đám người kia đi tới. Kim Đại quản gia mấy người cũng không có người ngăn cản, tùy ý bọn hắn đi theo. Cái kia thanh đầu kim nhãn thú được thả ra về sau, một mực tại phía trước dẫn đường, như là TT đồng dạng hình thể, tại trong đống tuyết nhanh chóng đi khắp, tốc độ một chút không chậm. Nhìn xem những người kia đi theo đi lên không có việc gì nhỉ, Lạc Thát đạo sĩ liền chào hỏi chúng ta cũng đi theo. Chờ xích lại gần về sau, ta mới nhìn rõ kia thanh đầu kim nhãn thú bộ dáng, dáng dấp có chút ngốc manh, thật dài cái mũi, một đôi mắt là kim sắc, hình thể cũng không lớn, nhìn xem liền rất có linh tính. Mà khống chế thanh đầu kim nhãn thú người kia, là một cái hơn 70 tuổi lão đầu nhi, có chút lưng còng, người nhìn qua 10 phần khôn khéo, cảm giác tu vi cũng rất tốt dáng vẻ. Người này hẳn là hắc tỉnh tiểu nhị gia, chuyên môn tìm kiếm tiên tài địa bảo nghẹn bảo người. Lần này Vạn La Tông có thể cùng hắn hợp tác, cũng coi là cường cường liên thủ. Cùng theo lên núi, chừng hơn 100 số 10 người, các cái địa phương tới đều có, không, có chuyện thời điểm, ta cũng cẩn thận đi quan sát những người kia, trong đó không thiếu có cao thủ hàng đầu, Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo, tại đám cao thủ này bên trong, cảm giác cũng không đáng chú ý rất hiển nhiên, những người này thấy được tiểu nhị gia xuất hiện về sau, cũng đều đi theo phía sau của bọn hắn, hiển nhiên là giống như chúng ta, muốn thừa cơ làm tiền. Còn có rất lớn một bộ phận người, đoán chừng là cảm thấy, đến đều tới, không thể tùy tiện cứ đi như thế, liền xem như mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Vạn Niên Tuyết Liên cũng là tốt, cho nên cũng liền theo tham gia náo nhiệt. Như thế, chúng ta đi theo Kim Đại quản gia đám người đằng sau, lại đi mấy giờ, lúc này đã là lúc xế chiều, mà chúng ta đã đến thác Mộc Nhị Phong độ cao so với mặt biển 4000 trở lên địa phương, nơi này rét căm căm khó nhịn, ít ra âm hơn 20 độ, rất nhiều người đều đông run lẩy bẩy. Mà vào lúc này, một mực đi ở phía trước Vạn La Tông những người kia bỗng nhiên ngừng lại, trong đó mấy người tìm một khối bằng phẳng đất tuyết, đã bắt đầu dựng lều, xem bộ dáng là chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Cốc Hạo Nhiên thấy cảnh này, không khỏi có chút hồ nghi nói, sao không đi? Vạn La Tông những người kia vẫn rất nhàn nhã a. Ta cảm thấy bọn hắn có thể là xác định kia Vạn Niên Tuyết Liên cơ bản vị trí, làm như vậy có thể là vì che giấu hai mắt người à, chúng ta cũng nghỉ một lát, ăn chút đồ vật, bổ sung hạ thể lực. Lạc Thát đạo sĩ dặn dò nói, chúng ta cũng không công phu chi lều vải, đã tìm được một khối đá lớn đằng sau tránh gió. Vì sưởi ấm, Lạc Thát đạo sĩ còn chặt một cây khô kéo đi qua, dùng hắn lôi kích một kiếm một mùi lửa liền điểm, mấy người chúng ta vây quanh ở đầu gỗ kia bên cạnh ấm và ấm áp. Đi xem Vạn La Tông bên kia thời điểm, phát hiện Kim Đại quản gia cùng tiểu nhị gia cùng kia Đại Đao Vương Ngạo Thiên tiến vào trong lều vải. Đoán chừng là tại thương nghị chuyện tìm Vạn Niên Tuyết Liên. Chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi. Không biết do vì cái gì, trong tim ta không hiểu có chút bối rối lên, cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Cốc Hạo Nhiên theo trong ba lô lấy ra một chút ăn uống đồ vật, chúng ta riêng phần mình đều ăn hơi có chút, bổ sung một chút thể lực. Không có nghĩ rằng, Vạn La Tông đám người kia tựa như là dự định ở chỗ này không đi, trọn vẹn mấy giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, bọn hắn mới thu lều trại, khu xử kia thanh đầu kim nhãn thú, tiếp tục tìm kiếm kia Vạn Niên Tuyết Liên tung tích. Mà lúc này, đã lại có một bộ phận người xuống núi, đoán chừng là chịu không nổi nơi này rét căm căm, liền sớm rời đi, bởi vì ở lại đây, cũng không có khả năng đạt được kia Vạn Niên Tuyết Liên, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Khi đêm đến, thời tiết càng lạnh hơn, bốn phía tất cả đều là một mảnh trắng xóa, gào thét hàn phong sen lẫn bông tuyết, bốn phía bay xuống, đánh ở trên mặt, đau cắt đồng dạng đau. Vạn La Tông những người kia còn đang hướng phía Thác Mộc Nhị Phong chỗ càng cao hơn leo lên, càng là đi lên, địa thế liền càng dốc đứng, khí hậu cũng liền càng ác liệt. Thậm chí, ta còn chứng kiến cách đó không xa đã xảy ra một lần tiểu quy mô tuyết lở, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, oanh minh rung động, làm không cẩn thận, chúng ta đám người này cũng có thể bị tuyết lớn chôn sống ở nơi đây, đây mới thực sự là khổ cực. Không biết Vạn La Tông người đang dở trò quỷ gì thành cửu, chúng ta vẫn tại đằng sau đi theo, trùng trùng điệp điệp một đám người. Bất quá, tại chúng ta cùng người của Vạn La Tông cùng nhau lên núi trước đó, còn có không ít người đã sớm đi tới trên Thác Mộc Nhị Phong mặt, còn có người tại trên Thác Mộc Nhị Phong mặt tìm vài ngày, nhưng lại không thu hoạch được gì. Giống như là Vạn Niên Tuyết Liên loại này tiên tài địa bảo, cũng không phải dễ tìm như thế, nếu là không có đặc thù pháp môn, muốn tìm được thứ này, thật so với lên trời còn khó hơn. Như thế, chúng ta một đám người đều đi theo Vạn La Tông đám người kia đằng sau, tiếp tục đi lên phía trước, trong thời gian này, có người đi, có người giữ lại, còn có không ít trước đó lên núi người thì gia nhập vào chúng ta cái này tập trong cơ thể, danh đầu của Vạn La Tông, giang hồ người đều biết, Kim Đại quản gia tự mình ra mặt, khẳng định một tìm một cái chuẩn. Cứ như vậy, chúng ta đi theo phía sau bọn hắn, lại đi mấy giờ, lúc này đã đến Thác Mộc Nhị Phong 6000 mét độ cao so với mặt biển địa phương. Nơi này khí hậu quả thực ác liệt đến cực điểm, buổi tối hôm nay thời tiết cũng không được khá lắm, gió thật to, hô hô rung động, ta cảm giác nhiệt độ không khí đã đạt đến âm 40 độ, thổi khẩu khí đều có thể trong nháy mắt kết băng. Mà lúc này, người của Vạn La Tông đột nhiên lại không đi, tìm một khối chỗ quất gió, lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời. Chúng ta đều mệt mỏi một ngày, liền cũng dựng lều, dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Rất nhiều người cũng đều ngừng lại, tìm địa phương sưởi ấm, ở trong đó, ít ra hơn phân nửa người không có mang lều vải, chỉ có thể trong gió rét run lẩy bẩy. Về sau, chúng ta bốn người luân phiên canh gác, nhìn chằm chằm Vạn La Tông bên kia động tĩnh, chỉ cần bọn hắn người rời đi, chúng ta liền theo sau. Kết quả sau nửa đêm thời điểm, người của Vạn La Tông quả thật có hành động. Chương 624, Liêu Đông Tam Hùng chương 624, Liêu Đông Tam Hùng nhìn thấy người của Vạn La Tông ngừng lại, dựng lều, chúng ta liền cũng ngừng lại, bốn người luân phiên canh gác, giám thị Vạn La Tông động tĩnh, cũng không ít người giống như chúng ta, đều đang ngó chừng Vạn La Tông bên kia. Một mực chờ tới sau nửa đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, rất nhiều người đều đông cùng chim cút dường như, co lại thành một đoàn, bên kia Vạn La Tông mới bắt đầu hành động. Người của Vạn La Tông bắt đầu hành động thời điểm, đúng lúc là đến Viên Viên không tại canh gác, hắn tiến đến cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, nói là người của Vạn La Tông lặng lẽ rời đi, lều vải còn giữ lại tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Viên không vẻ mặt thành thật bộ dáng, ta đã cảm thấy có chút buồn cười. Sát vách Trương gia gia nói Viên không là một cái luân hồi mấy thế đắc đạo cao tăng, bây giờ lại ở chỗ này cho chúng ta canh gác, nếu như hắn có một ngày bỗng nhiên đã thức tỉnh, nhớ tới trước mấy đời ký ức, suy nghĩ lại một chút tình cảnh hiện tại, vậy mà cùng mấy cái mao đầu tiểu tử lăn lộn cùng một chỗ làm loạn, kia sẽ là như thế nào một loại tình hình. Đột nhiên cảm thấy mang Viên không đi ra, có chút đối lý. Giống như là loại này tâm như giống như thanh thủy tiểu hòa thượng, có lẽ ở tại trong chùa miếu tu hành mới là hắn nên đi đường. Thật là Giác Minh Tiền sư nhìn qua giống như vô cùng hy vọng ta mang theo Viên không đi ra sông sáo, nghĩ tới đây, trong lòng ta mới phát giác được thăng bằng không ít. Nghe được Viên không tiểu nói này, mấy người chúng ta cũng bị mất bối rối, đội vàng theo trong lều vải chui ra. Chờ mấy người chúng ta theo trong lều vải sau khi đi ra, không tự chủ được tất cả đều toàn thân run run một chút. Quá mẹ nó lạnh, thời tiết này, thả cái giấm đều phải bừng chặt, còn có thể có chút nóng hổi sức lực. Đừng nói hà hơi thành băng, kẻ rầm, đoán chừng trong nháy mắt đều có thể đông lạnh thành một đầu băng trụ. Đã lớn như vậy, ta đều chưa thấy qua như thế lạnh thời tiết. Một đoàn người sau khi đi ra, Viên không liền cùng chúng ta nói, vừa rồi người của Vạn La Tông rời đi, có mấy nhóm người đều đi theo phía sau bọn hắn, đại đa số người đều không có phát giác, ta cảm giác bọn hắn hẳn là vụng trộm tìm kiếm Vạn Niên Tuyết Liên đi. Lạc Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, nói rằng, không hổ là Vạn La Tông đại quản gia, cái này tâm nhãn tử là thật nhiều, lúc ban ngày, mang theo chúng ta một đám người mù đi dạo, nhường hành hạ chúng ta tinh bị lợi tẫn, một đám người bị bọn hắn buồng địch xoay quanh, chờ chúng ta buông lỏng để phòng về sau, bọn hắn lại vụng trộm chuẩn đi tìm bà bối, ta nghĩ bọn hắn cũng đã xác định kia Vạn Niên Tuyết Liên tại vị trí nào, lúc này mới thật sự là đi tìm, chúng ta đuổi theo sát, động tác nhỏ một chút nhi, chớ kinh động những người khác. Nói, mấy người chúng ta cũng không thu lều vải, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đi theo phía trước một đám người hướng phía trắng xóa chỗ sâu trong đại tuyết sơn đi đến. Chờ đi tới gần mới phát hiện, chúng ta đi theo nhóm người kia, chính là Tháp Vân Sơn kia 10 cái lão đạo. Không có cách nào, liền bọn hắn số người nhiều nhất, cũng bắt mắt nhất. Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo đi rất nhanh, không bao lâu cũng đã đi ra vài trăm mét, nhiều người như vậy, một chút động tĩnh đều không có lấy ra. Không nói những cái khác, Tháp Vân Sơn đám kia lão đạo, hay là thực sự có bản lãnh, nhất là kia Từ Niệm đạo trưởng, cũng là không tệ cao thủ. Chúng ta tốc độ cũng không chậm, rất nhanh đi theo. Lần này người của Vạn La Tông cũng không có đi lên, mà là vòng quanh ngọn núi, hướng phía một bên bằng phẳng bụng đi tới. Chúng ta đi theo hắn La Sơn những cái kia lão đạo một đường đi về phía trước hơn nửa giờ về sau, liền đi tới một chỗ gò đất. Phía trước một chút tụ tập hơn 30 hảo thủ, đoán chừng đều là theo chân người của Vạn La Tông một đường tìm vào tới. Nhưng là ở đằng kia hơn 30 người phía trước, lại có hai cái cầm đao cao thủ ngăn ở trước mặt mọi người, không cho kia hơn 30 người đi qua. Kia hai cái cầm đao cản đường người, tất nhiên lại chính là Vạn La Tông Kim Đại quản gia mang tới cao thủ. Không bao lâu, liền có ba cái dáng dấp cao lớn thô kệch hán tử, trực tiếp hướng phía hai người kia đi tới. Hai người kia tiến lên một bước, ngăn cản bọn hắn, một người trong đó lạnh như băng nói, "Chư vị, xin dừng bước, Kim Đại quản gia chúng ta nói, trước mặt địa phương này là chúng ta Vạn La Tông hoạt động khu vực, bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện xông vào. Hai người các ngươi tính là thứ gì, Vạn La Tông hai cái chó giữ nhà mà thôi, cũng dám cản con đường của chúng ta, biết nói chúng ta là ai chăng? Bên trong một cái cao hơn 2 mét, lưng hùm vai gấu, cầm một đôi thiết truy hán tử, ôm bụng nói: thật không tiện, mặc kệ các ngươi là ai, đại quản gia nói, ai cũng không thể đi bảo, lại tiến lên một bước, giết chết bất luận tội. Một cái khác Vạn La Tông người cao gầy lại nói: khẩu khí thật lớn, dám cùng chúng ta Liêu Đông Tam Hùng tiêu chiến, ta nhìn ngươi là chán sống rồi a. Một người hán tử khác cũng nói theo, lại tiến lên một bước, giết chết bất luận tội. Vừa rồi kia Vạn La Tông hán tử lặp lại lần nữa một câu: lan đi. Cái gì cậu bật? Kia cao hơn 2 mét hán tử lập tức mất kiên trì, vung gậy lên ở trong tay đồng truy, trực tiếp hướng phía kia Vạn La Tông hán tử vung mạnh tới. Để cho ta 10 phần kinh ngạc chính là, làm tráng hán kia vừa mới giơ lên thiết truy thời điểm, kia người cao gầy nhi lấy tốc độ cực nhanh rút ra trường đao đi ra, đột nhiên hướng phía trước hất lên, nhanh như thiểm điện. Đao kia trực tiếp rơi vào hán tử kia trên cổ, một quả tròn vo đầu lâu liền bay ra ngoài, máu tươi phun làm bắn ra cao hơn 2 mét. Bên trong Liêu Đông Tam Hùng một cái, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Đã nói hai câu nói, tên kia liền tốt. Khá lắm, không hổ là Vạn La Tông cao thủ, xuất đao là thật nhanh, đem người kia chém giết về sau, chờ hắn đem đao thu sau khi trở về, hán tử kia thi thể mới thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đây mới là loại người hung ác, có thể độc thủ, xưa nay không nói nhau nhau. Bên này đổ máu, đằng sau kia hơn 30 người tất cả đều đổi sắc mặt. Vạn La Tông nói muốn xử lý người nào đó, đó mới là nói làm liền làm, xưa nay không mục tích. Mà bên trong Liêu Đông Tam Hùng còn lại hai cái, vừa nhìn thấy đồng bạn bị chặt đầu, lập tức nổi trận lôi đình. Lao Tam, kia hai vị tức sủi bọt mép, không nói hai lời, trực tiếp xách trong tay pháp khí, trực tiếp hướng phía Vạn La Tông kia hai người cao thủ nhào giết tới. Bốn người lập tức nhanh chóng đấu ở cùng nhau, đánh 10 phần náo nhiệt. Bất quá kia Liêu Đông Tam Hùng mặc dù có chút thủ đoạn, cùng Vạn La Tông kia hai người cao thủ so sánh, còn chưa đủ nhịn. 4-5 cái hiệp về sau, liền cũng bị kia hai cái Vạn La Tông cao thủ chặt kẽ xuống đất, máu tươi đem đất tuyết làm vết máu loang lổ. Kết quả Liêu Đông Tam Hùng về sau, kia hai cái hán tử lần nữa ngăn ở phía trước. Bên trong một cái người đứng ra nói rằng, Kim đại quản gia nói, phía trước con đường này, ai muốn đi qua, liền đem mệnh lưu lại, giết chết bất luận tội. Trong lúc nhất thời, phía sau những người kia toàn cũng không dám động. Bất quá lúc này, cũng có một chút gan lớn, chính là Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo, nhưng thấy từ niệm đạo trưởng có một thanh pháp kiếm, lắc lắc ung dung đi ra, đột nhiên nói, quả nhiên là thật không thể nói đạo lý, nói giết người liền giết người, các ngươi Vạn La Tông cũng quá càng rỡ. Cái này Thác Mộc Nhĩ Phong lại không phải là các ngươi Vạn La Tông, các ngươi có tư cách gì không cho ta trở qua đi. Chương 625, gây sự nhi hạng nhất chương 625, gây sự nhi hạng nhất từ niệm đạo trưởng vừa ra tới, sau lưng theo sát lấy lại đứng ra Tháp Vân Sơn còn lại 10 cái lão đạo, từng cái trên thân đều có pháp kiếm, khí thế không tầm thường. Trước đó kia Liêu Đông Tam Hùng ba huynh đệ không biết trời cao đất rộng, tại địa phương nhỏ có thể có chút danh khí, nhưng là phóng nhãn toàn bộ giang hồ, liền cái gì cũng không phải. Nhưng là Tháp Vân Sơn những lao đạo này lại không giống, người ta là đường đường chính chính người tu hành, mặc dù không phải cái gì đại tông môn, nhưng cũng là một đám có chính thống đạo mạch người tu hành, hơn nữa từ niệm đạo trưởng xem xét tu vi liền rất lợi hại, lúc trước thật là đuổi theo ta cùng Lạp Thát đạo sĩ chạy khắp nơi. Kia hai cái người của Vạn La Tông vừa nhìn thấy từ niệm đạo trưởng đứng dậy, bên trong một cái hán tử đứng dậy, chắp tay nói, vị đạo trưởng này, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, còn mời vị đạo trưởng này không cần khó cho chúng ta. Kim đại quản gia nói, bất luận người nào, hôm nay đều mơ tưởng từ nơi này đi qua, trừ phi các ngươi dẫm lên thi thể của chúng ta đi qua. Từ niệm đạo trưởng cười lạnh một tiếng, nói rằng, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, cái này Thác Mộc Nhĩ Phong chính là nơi vô chủ, liền xem như có chủ, cũng là ta Hoa Hạ chi địa, ai muốn tới thì tới, ai muốn đi thì đi, các ngươi Vạn La Tông cũng là vì tìm kiếm kia Vạn Niên Tuyết Liên, chúng ta cũng là vì vật này mà đến, có bảo vật, chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi lấy, chúng ta liền nhìn cũng không thể nhìn một chút sao? Vị đạo trưởng này nói là, người của Vạn La Tông quá bá đạo, thật sự cho rằng cái này Thác Mộc Nhĩ Phong là nhà các ngươi không thành, khinh người quá đáng. Chính là, dựa vào cái gì không để chúng ta đi qua? Phía sau một đám người, nhìn thấy kia hai cái hán tử đối từ niệm đạo trưởng có kiên kỵ, liền nhao nhao lên tiếng ủng hộ với hắn. Bị rất nhiều người như thế khen một cái, kia trên mặt từ niệm đạo trưởng lập tức nổi lên mấy phần tươi cười đắc ý đi ra. Ta nghe được những lời này của từ niệm đạo trưởng, đột nhiên cảm thấy có chút quen hay, trước đó bắt ra lớn mắng bọn hắn thời điểm, giống như cũng là nói như vậy. Từ Vân đạo trưởng cũng là hiện học hiện mại, một chút đều không có lãng phí. Lạc Thát đạo sĩ nhìn xem từ niệm đạo trưởng bọn người ở tại phía trước làm yêu, trên mặt không khỏi cũng nổi lên ý cười, không biết rõ lại đang nghĩ ý định quỷ quái gì. Đang lúc ta nhìn hắn thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên đi về phía trước đi qua, đi thẳng tới từ niệm đạo trưởng phụ cận, vừa chắc tay, nói rằng, từ niệm đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa, chính là chúng ta chi mẫu mực, bây giờ Vạn La Tông ỷ vào người đông thế mạnh, tùy ý giết người, ngang ngược bá đạo, trêu đến người người oán trách, cũng chỉ có lao nhân ra ngài dám đứng ra cho chúng ta đăng cao nhất ô, vạn bối phục sát đất. Từ niệm đạo trưởng nhìn về phía đã đổi lại nhân bị diện cụ Lạc Thát đạo sĩ một cái, tự nhiên là nhận không ra, hơn nữa vừa rồi Lạc Thát đạo sĩ lúc nói chuyện, cố ý thay đổi âm điệu, so trước đó thu kịch mấy phần, tự nhiên cũng nghe không hiểu thanh âm của hắn. Vị tiểu hữu này là người thế nào, tại sao biết bần đạo đâu? Từ niệm đạo trưởng nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, trên mặt có chút vẻ ngờ vực, bị hắn khen có chút nhẹ nhàng. Tháp Vân Sơn từ niệm đạo trưởng, văn bối trước đó may mắn gặp qua một lần, lão nhân gia ngài tự nhiên không biết ta cái này vô danh tiểu tốt, văn bối một mực bội phục lão nhân gia ngài nhân phẩm, nghe đồn lão nhân gia ngài một mực cương trực công chính, trong mắt dung không được hạt cát, luôn luôn là thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa, hôm nay gặp mặt, quả thật so nghe đồn còn muốn cho người khâm phục. nói, Lạp Thát đạo sĩ không người tới đất, biểu hiện ra đối với hắn lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi người trẻ tuổi kia, có ánh mắt. Tư Niệm đạo trưởng lập tức trong bụng nở hoa. Lúc này, Tư Niệm đạo trưởng vừa nhìn về phía kia hai cái người của Vạn La Tông, đưa tay vô bà bay, sau lưng kia thanh bảo kiếm lập tức nhảy ra ngoài, đã rơi vào trong tay của hắn. Hôm nay bần đạo liền muốn đăng cao nhất hô, là vừa rồi chết đi ba người kia đòi lại một cái công đạo. Trong tay Tư Niệm đạo trưởng bảo kiếm phát ra một tiếng giòn mình, trực tiếp chỉ hướng Vạn La Tông kia hai người cao thủ. Tại Tư Niệm đạo trưởng động thủ thời điểm, phía sau hắn những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo cũng nhao nhao rút ra bảo kiếm, dự định cùng nhau tiến lên. Cái này Lạp Thát đạo sĩ, làm khác không được, ba phải gây sự nhi hạng nhất. Hắn đối Tháp Vân Sơn những lão đạo này tính cách hiểu rất rõ, nhất là kia Tư Niệm đạo trưởng, không thể khen, khen một cái liền phiêu lên, cái này một trận châm ngòi thổi gió, trực tiếp nhường kia Tư Niệm đạo trưởng kích tình tràn đầy, không đánh một trận kia hai cái người của Vạn La Tông là không được. Tiểu tử này quá độc ác, luôn bắt được Tháp Vân Sơn kia một đám lão đạo dùng lực hố. Ta đều thay Tư Niệm đạo trưởng cảm giác thua thiệt hoàng. Mà lúc này, Vạn La Tông kia hai người cao thủ cũng đồng thời rút ra đao đến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư Niệm đạo trưởng lại vung tay lên, cùng sau lưng những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo nói rằng, các ngươi tất cả lui ra, bần đạo hôm nay liền muốn linh giáo một chút Vạn La Tông lợi hại, xem bọn hắn vì cái gì như vậy cuồng. Lời này vừa ra khỏi miệng, Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo lập tức thu pháp kiếm, tất cả đều lui xuống, bọn hắn đối Tư Niệm đạo trưởng vẫn là rất có lòng tin. Hai người các ngươi cùng lên đi, thỉnh bị người nói láo đầu, nói bần đạo lấy nhiều khi ít. Tư Niệm đạo trưởng nhìn về phía hai người kia nói, Vạn La Tông kia hai người cao thủ cũng nghiêm túc, biết Tư Niệm đạo trưởng khó đối phó, hai người giơ phát đao, cùng nhau hướng phía Tư Niệm đạo trưởng nhào giết tới đây. Tư Niệm đạo trưởng một kiếm nơi tay, khí thế như hồng, rất mau cùng kia hai cái Vạn La Tông cao thủ chém giết cùng một chỗ. Lấy một địch hai, ổn chiếm thượng phong, kia một thanh kiếm cuốn lên vô số bông tuyết bay múa, kiếm ảnh đầy trời lấp lóe, ép Vạn La Tông kia hai người cao thủ không ngừng lùi lại, chỉ có thể toàn lực chống đỡ, căn bản không có sức hoàn thủ. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thấy bọn hắn đánh lên, rất đi mau tới bên người chúng ta, vẻ mặt cười xấu xa. Ta nhìn về phía hắn nói, lao la, ngươi có thể không thể bỏ qua Tháp Vân Sơn những lao đạo này, bọn hắn quá đáng thương, không thể lao bắt được bọn hắn một mực hồ a. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Liền xem như ta không thêm đám lửa này, lấy tính cách của Từ Niệm đạo trưởng, cũng biết cùng người của Vạn La Tông đánh nhau, ta chỉ là để bọn hắn nhanh lên một chút động thủ mà thôi, lằng nhà lằng nhằng, kéo dài làm hại chúng ta bước kế tiếp hành động, đi thôi, thừa dịp lấy bọn hắn đánh náo nhiệt, chúng ta vụng trộm đi vòng qua. Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu cười nói, niệm đó, thì ra ở chỗ này chờ bọn hắn đâu. Một tiếng chào hỏi, chúng ta bốn người người, thừa dịp đám người kia xem náo nhiệt, không có người chú ý tới chúng ta thời điểm, liền bắt đầu vụng trộm chạy trốn. Chỉ là chúng ta đi không có mấy bước, ngoài ý muốn đã xảy ra. Kia Từ Niệm đạo trưởng quá lợi hại, cũng liền cùng kia hai cái Vạn La Tông cao thủ qua mười mấy chiêu, hai người kia liền nhanh chóng thua trận, bị trong tay Từ Niệm đạo trưởng pháp kiếm cho đâm bay ra ngoài. Hai người lăn xuống tại trong đống tuyết, trên thân cũng chịu tổn thương, nhưng là Từ Niệm đạo trưởng thủ hạ lưu tình, cũng không có muốn tính mạng của bọn hắn. Nhìn thấy Từ Niệm đạo trưởng sinh manh như vậy, người đứng phía sau lập tức nhao nhao gọi tốt, còn có người vì Từ Niệm đạo trưởng vỗ tay lên. Đi thôi, tất cả mọi người cùng một chỗ đi qua, không thể để cho kia Vạn La Tông đem kia Vạn Miên Tuyết Liên độc chiếm, người ở chỗ này người có phần. Từ Niệm đạo trưởng lớn tiếng nói. Chương 626, phía trước cấm đi chương 626, phía trước cấm đi lúc đầu chúng ta mong muốn thừa dịp Từ Niệm đạo trưởng cùng kia hai cái người của Vạn La Tông chém giết thời điểm, vụ trộm đi vòng qua, không nghĩ tới Từ Niệm đạo trưởng nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu, đồng thời hiệu triệu người ở chỗ này, tất cả đều cùng Vạn La Tông đối kháng. Chúng ta đi ra đi không có bao xa, liền thấy Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo mang theo sau lưng mấy chục người, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đi đến. Bọn hắn như thế nháo trò, chúng ta cũng không có cách nào vụng trộm hành động. Lạp Thát đạo sĩ trầm ngâm một lát, cùng chúng ta nói rằng, đi thôi, chúng ta đi theo Từ Niệm đạo trưởng, một hồi đục nước béo cỏ. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, trước mắt mà nói, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Kết quả là, chúng ta một nhóm bốn người thì gia nhập vào Từ Niệm đạo trưởng đội ngũ, đi theo nhóm người kia đằng sau. Từ Niệm đạo trưởng mang theo 10 cái Tháp Vân Sơn lão đạo, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đi đến, hướng phía trước cũng liền đi 200m. Đột nhiên, ở phía trước xuất hiện một người, chặn đám người đường đi. Kia Từ Niệm đạo trưởng rất nhanh ngừng lại, chiều ta lấy phía trước nhìn thoáng qua, rất nhanh nhận ra cái kia cản đường người, chính là Vạn La Tông đệ nhất cao thủ, Đại Đao Vương Ngạo Tiên. Người này là Vạn La Tông lợi hại nhất người tu hành, hơn nữa tại phía trên giang hồ danh vọng rất cao. Trước đó hỏi qua Hoa tỷ, mời người này xuất thủ, giá quy định ít nhất là 1000 vạn. Giá trị bản thân bày ở chỗ này, cũng đủ để chứng minh người này là 10 phần cao thủ lợi hại. Theo ở sau lưng Từ Niệm đạo trưởng đám người kia, vừa nhìn thấy Đại Đao Vương Ngạo Tiên, liền cùng chuột thấy mèo như thế, nguyên một đám sợ hãi đến sắc mặt đại biến, hơn nữa còn có người bắt đầu lui lại. Chính là chúng ta mấy cái cũng có thể cảm giác được kia trên người Vương Ngạo Thiên phát ra cường đại áp lực, thật để cho người ta có chút hít thở không thông. Trên bả vai hắn khiêng một đem cánh cửa như thế lớn nào, cảm giác cùng áp đao dường như, tựa như là một tôn thiết tháp đứng sừng sững ở trước mặt chúng ta. Phía trước cấm đi, lại hướng phía trước bước vào một bước, hỏi một chút đao trong tay của ta có đáp ứng hay không. Vương Ngạo Thiên dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, nhìn lướt qua Từ Niệm đạo trưởng bọn người một cái. Các ngươi Vạn La Tông cũng quá bá đạo. Cái này Thác Mộc Nhĩ Phong lại không phải là các ngươi Vạn La Tông, dựa vào cái gì không để chúng ta đi qua? Từ Niệm đạo trưởng còn là trước kia một bộ lý do thoái thác. Vì cái gì không để các ngươi đi qua, chính các ngươi trong lòng tin tưởng, các ngươi đều theo chúng ta một đường, không dứt đúng không? Thác Mộc Nhĩ Phong lớn như thế, các ngươi đi nơi nào đều được, đều cùng tại chúng ta phía sau cái mông tính là chuyện gì xảy ra nhi? Vương Ngạo Thiên lại nói, hôm nay Vân Đạo còn càng muốn đi con đường này, ngươi làm gì được ta? Tư Niệm đạo trưởng cũng là tính tình nóng nảy, đem trong tay pháp kiếm chỉ hướng Vương Ngạo Thiên. Sắc mặt của Vương Ngạo Thiên trầm xuống, vậy cũng chỉ có thể dựa theo giang hồ quy củ tới, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là cùng tiến lên. Còn dùng bọn hắn. Vân Đạo đến lãnh giáo một chút Vạn La Tông đại cung phụng cáo chiêu. Trong tay Tư Niệm đạo trưởng pháp kiếm lắc một cái, quay một đạo kiếm hoa, thân hình thoát một cái, liền đến trước người của Vương Ngạo Thiên, rút kiếm liền đâm. Vương Ngạo Thiên rốt cục xuất thủ. Trên bờ vai khiêng đại đao phát ra một tiếng vụ vụ, hướng thẳng đến Tư Niệm đạo trưởng đập tới. Không sai, chính là nệ. Thế đại lực trầm, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Trong tay cánh cửa kia như thế đại khảm đao thoáng qua một cái đi, liền cùng trong tay Tư Niệm đạo trưởng pháp kiếm va chạm vào nhau, phát ra một tiếng chói tai đổ sắt giao minh thanh âm. Chỉ là một chiêu, ta liền nghe tới Tư Niệm đạo trưởng phát ra kêu đau một tiếng, hai chân tại trên mặt tuyết hoạch xuất ra hai đạo thật sâu vết tích, ngược lui ra xa 7, 8 mét, cái này thân hình vừa đứng vững. Kia đại đao Vương Ngạo Thiên thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhất lực hàng thập hội, chính là cái này trên thân đao phát ra cường đại uy năng, liền có khai sơn vãi thạch lực lượng cường đại. Tư Niệm đạo trưởng giao thủ một cái, liền cảm thấy dãy núi đồng dạng áp lực. Sau lưng những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo cũng là giật mình không nhỏ, nhao nhao tiến tới góc mặt, chuẩn bị hô nhau mà lên. Nhưng mà, Tư Niệm đạo trưởng lại lần nữa vung tay lên, nói rằng, không cần, bần đạo chính mình đến. Nói, Tư Niệm đạo trưởng run tay một cái bên trong pháp kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ, sau một khắc, trên người Tư Niệm đạo trưởng liền tràn ngập lên một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt quang mang đi ra. Ngay sau đó, Tư Niệm đạo trưởng lần nữa xông về đại đao Vương Ngạo Thiên, tới chém giết ở cùng nhau. Lần này ra tay, Tư Niệm đạo trưởng đoán chừng là dùng tới toàn lực, bất luận là tốc độ hay là lực lượng, đều có rõ rệt tăng lên, trong lúc nhất thời kiếm ảnh trùng điệp, sát cơ tứ phía, trường kiếm cơ múa, cuốn lên bông tuyết đầy trời, vờn quanh tại trung quanh hắn, trông rất đẹp mắt. Chính là như vậy, Tư Niệm đạo trưởng liên tiếp cùng đại đao Vương Ngạo Thiên qua mười mấy chiêu, càng đánh càng hung. Kia vô số bông tuyết bay tán loạn, qua lại đi khắp, trên mặt đất, kiếm khí đao cương tung hành, chém ra từng đạo khe danh đi ra. Tư Niệm đạo trưởng cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ đi ra, vẫn là mười phần dũng mãnh. Dù sao cũng là nắm giữ một giáp tu vi chính tông đạo môn đệ tử, không có điểm nhi lực lượng, nào dám khiêu chiến Vạn La Tông đệ nhất cao thủ. Nhưng là kia Vương Ngạo Thiên cũng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Đang cùng Tư Niệm đạo trưởng đối bính mười mấy chiêu về sau, Vương Ngạo Thiên cũng bắt đầu phát lực lên, đột nhiên quát to một tiếng, trong tay đại đao quanh quẩn ra một đoàn tối tăm mở mịt quang mang đi ra, đột nhiên hướng phía Tư Niệm đạo trưởng liên tiếp đánh ra tam đao, một đao so một đao hung mãnh, hắn hai chân sau khi rơi xuống đất, trên mặt đất tầng băng đều xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là mạng nhện như thế hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Chém ra một đao, thân hình Tư Niệm đạo trưởng không ngừng lùi lại, đao thứ hai lại vung mạnh tới, Tư Niệm đạo trưởng phát ra kêu đau một tiếng, toàn thân run mạnh. Thứ tam đao vừa ra, thân hình Tư Niệm đạo trưởng liền ngã bay ra ngoài, trọn vẹn lăn ra ngoài xa mười mấy mét, nện vào một cái tuyết trong ổ mặt, người đều không thấy được. Tư Niệm sư thúc, sư minh, Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo vừa nhìn thấy Tư Niệm đạo trưởng là bại, sinh tử chưa biết, lập tức tất cả đều giận, kia mười cái Tháp Vân Sơn lão đạo lập tức hô nhau mà lên, tất cả đều liều chết xung phong về phía đại đao Vương Ngạo Thiên. Tới tốt lắm. Vương Ngạo Thiên hô lớn một tiếng, xách ngược lấy cái kia thanh đại khảm đao, trực tiếp cũng hướng lấy bọn hắn vọt tới. Cái kia thanh đại khảm đao trên mặt đất một đường kéo lấy, đem mặt đất rạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Trong chớp mắt, Vương Ngạo Thiên liền xông vào trong đám người, trường đao trong tay đại khai đại hợp, như bẻ cảnh khô đồng dạng. Phàm là bị trong tay hắn đại đao đụng phải, người liền trực tiếp bay ra ngoài. Có rất ít người có thể tại trên tay hắn đi qua ba chiêu. Bất quá Vương Ngạo Thiên cũng không có giết người, đao của hắn mặc dù hung hãn, lại cũng chỉ là đem người đánh bay, hoặc là chấn mất đi, cũng không có muốn bất cứ người nào tính mệnh. Chúng ta nhìn thấy Tư Niệm đạo trưởng bị đánh tới tuyết trong ổ mặt, thế là chạy qua, thật vất vả mới đưa Tư Niệm đạo trưởng từ bên trong túm đi ra. Lúc này Tư Niệm đạo trưởng trực tiếp bị Vương Ngạo Thiên đại đao cho chấn động ngất đi, còn giống như phun ra máu. Chương 627, Tuệ Nhãn Thông chương 627, Tuệ Nhãn Thông Tư Niệm đạo trưởng ưa thích bị người lời tân bốc, kỳ thật người rất tốt, đống chốc bị đập vào tuyết trong ổ, chúng ta sợ hắn chết ngạt ở bên trong, cho nên đem hắn từ bên trong lôi đi ra. Còn tốt, người chỉ là bị đánh tổn thương, hơn nữa tổn thương cũng không nặng, chỉ là bị Vương Ngạo Thiên đại đao cho chấn choáng. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía hắn cái hốt nhẹ nhàng gỗ, chuyển vận một chút linh lực đi qua, Tư Niệm đạo trưởng mới ung dung tỉnh lại, nhìn thoáng qua bên người Lạc Thát đạo sĩ, khách khí nói, đa tạ tiểu hữu, dìu ta lên, vận đạo còn có thể tái chiến. Tư Niệm đạo trưởng, đừng đánh nữa, cái này đại đao Vương Ngạo Thiên, một thân đạo pháp tinh xảo, tại hoa hạ trên mặt đất, đánh qua hắn người cũng không có mấy cái, Tư Niệm đạo trưởng ngài cùng hắn đánh lâu như vậy, đã rất lợi hại. Lạc Thát đạo sĩ khả năng cảm thấy có chút bối lý, vừa rồi giật dây lấy Tư Niệm đạo trưởng trêu chọc Vạn La Tông. Hiện ở loại tình huống này, Vương Ngạo Thiên đã thủ hạ lưu tình, nếu như Tư Niệm đạo trưởng vẫn là không biết tốt xấu, tiếp tục đi lên cùng hắn đối nghịch lời nói, kia Vương Ngạo Thiên nói không chừng trực tiếp sẽ thống hạ sát thủ, đến lúc đó hối hận đều không có chỗ để khóc. Lạc Thát đạo sĩ cũng không muốn đem những này Tháp Vân Sơn lão đạo hố quá thảm. Những cái kia Tháp Vân Sơn đạo trưởng cùng nhau tiến lên, hợp thành cường đại kiếm trận đối phó Vương Ngạo Thiên, nhưng là Vương Ngạo Thiên căn bản không sợ chút nào, không quan tâm cái gì kiếm trận, đều là một đao phá đi, còn có không ít giang hồ hảo hán giúp đỡ Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo cùng một chỗ đối phó Vương Ngạo Thiên, kết quả vẫn là không địch lại, gần 30, 40 người, Vương Ngạo Thiên không sai biệt lắm dùng tầm 10 phút, tất cả đều đem những người kia đánh ngủ. nguyên một đám nằm trên mặt đất, đau thẳng hừ hừ. Về phần những cái kia không có tham dự, nhìn thấy Vương Ngạo Thiên cường thế như vậy về sau, nơi nào còn dám đợi ở chỗ này, nguyên một đám xám xịt toàn bộ đều rời đi. Bất quá chúng ta cũng không có đi. Đem những người kia tất cả đều đổ nhào về sau, Vương Ngạo Thiên quay người rời đi, đi 7-8 bước về sau, lần nữa huy vũ một chút trong tay lại đao, hướng xuống đất phía trên đột nhiên chém ra một đạo đao cương đi ra. Đao kia cương một chút thả người 10 mét, đem mặt đất một phân thành hai. Sau đó mới quay người nhìn về phía những cái kia ngã xuống đất nhân đạo, coi đây là giới, ai nếu là dám bước qua đường dây này, ta liền phải mạng của các ngươi, lần này tạm thời tha các ngươi. Nói xong, kia Vương Ngạo Thiên liền khiêng một cây đại đao, quay người nhanh nhanh rời đi. Chờ Vương Ngạo Thiên đi về sau, lại có một nhóm người rời đi. Vạn La Tông có cao thủ như vậy ở chỗ này, liền xem như thật tìm tới Vạn Niên Tuyết Liên, bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào đem tới tay. Cùng nó đợi ở chỗ này tự làm mất mặt, còn không bằng sớm rời đi. Những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo trên mặt đất nằm trong chốc lát, liền rối rít đứng dậy, lão đạo nghiêng ngã hướng phía Từ Niệm đạo trưởng đi tới. Một cái phì đạo trưởng nói rằng: "Sư thúc, cái này Vương Ngạo Thiên quá lợi hại, không hổ là Vạn La Tông đại cung phụng, chúng ta nhiều người như vậy đều đánh không lại hắn." Từ Niệm sư minh: "Bằng không chúng ta cũng đi thôi, lưu tại nơi này không có ý nghĩa, ngược lại vật kia cuối cùng cũng biết rơi vào trong tay Vạn La Tông." Từ Vân đạo trưởng trấn an nói: "Bần đạo không cam tâm à, lần trước kia lục phách rơi vào tay người khác, chúng ta hao tổn nhiều người như vậy, lần này Vạn Niên Tuyết Liên cũng muốn chắp tay mừng cấp. Lúc đầu chúng ta Tháp Vân Sơn liền thực lực yếu ớt, nhu cầu cấp bách cái loại này thiên tài địa bảo đem ta Tháp Vân Sơn phát dương quang đại, bằng không chúng ta Tháp Vân Sơn khi nào mới có ngày nổi danh a?" Từ Niệm đạo trưởng bất đắc dĩ nói. Một đám Tháp Vân Sơn lão đạo ở bên kia nói chuyện phiếm, mấy người chúng ta liền bước ra đi ra, cùng kia Từ Vân đạo trưởng cáo tử, tìm tới một chỗ yên tĩnh, thương lượng một chút một bước nên làm cái gì. Vừa rồi đại gia hỏa đều thấy được kia thủ đoạn của Vương Ngạo Thiên, người này đao pháp nhất lưu, chỉ sợ chơi đao người lợi hại nhất, không phải hắn Vương Ngạo Thiên không ai có thể hơn, ta muốn cùng hắn đối bính lời nói. Đoán chừng cũng chỉ có thể chống đỡ 30 chiêu, kia Vạn Niên Tuyết Liên muốn đoạt tới tay không dễ dàng à. Cốc Hạo Nhiên lúc này cũng có chút tiết khí. "Không sợ, xe đến trước núi át có đường, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết cái này Vạn Niên Tuyết Liên là ai, lần này Vạn Niên Tuyết Liên xuất hiện, qua đến tìm kiếm bảo vật này cũng không chỉ Vạn La Tông một nhà có thực lực, đoán chừng khẳng định cũng có người của đại tông môn tới, thậm chí thực lực có không thua kém Vương Ngạo Thiên cao thủ tại, chúng ta hiện tại muốn làm chính là đem nước quấy đủ, mới có cơ hội lấy tới Vạn Niên Tuyết Liên, tuyệt đối đừng cùng bọn hắn động thủ, không có ý nghĩa." Lạc Thát đạo sĩ đã tính trước nói. "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Cốc Hạo Nhiên nói. "Ta cảm thấy người của Vạn La Tông khẳng định phát hiện Vạn Niên Tuyết Liên tung tích, bằng không tuyệt đối sẽ không nhường Vương Ngạo Thiên ra tay ngăn cản chúng ta đi qua. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là tìm một chút Vạn La Tông bây giờ đang làm gì." Lạc Thát đạo sĩ lại nói. "Hiện tại đi đi qua đây không phải là muốn chết sao? Vương Ngạo Thiên khẳng định sẽ giết chúng ta mấy cái." Cốc Hạo Nhiên lo lắng nói. "Đừng sợ, ta một hồi dùng thủ đoạn của Thiên Hạc dẫn tới xem." "Đừng, ngươi làm Vạn La Tông đám người kia là kẻ ngu không thành. Người kia thiên chỉ hạc quá rõ ràng, một cái liền bị người khám phá. Ta nói, bằng không ngươi tìm con chim tới, đem thần hồn bám vào trong đó, bay tới xem. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta. "Cái này độ cao so với mặt biển hơn 6.000 mét, ngươi đi đâu cho ta làm con chim đến?" Ta buồn bực nói. "Ta có thể nhìn thấy." Viên Không Tiểu Hòa Thượng đột nhiên nói. Mấy người chúng ta ánh mắt đều nhìn về hắn, Lạc Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi. "Viên Không lão đệ, ngươi có cái gì xử lý pháp năng nhìn thấy?" Phật gia có ngũ nhãn thông, phân biệt là nhục nhãn thông, thiên nhãn thông, tuệ nhãn thông, pháp nhãn thông cùng Phật nhãn thông. Tiểu tăng hiện tại đã mở tuệ nhãn thông, có thể nhìn thấy năm dặm phạm vi bên trong bất kỳ vật gì, cũng có thể thấu thị vật thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn thấy đồ vật. Niệm đó, Viên Không, ngươi cũng quá lợi hại, cao tăng à, tranh thủ thời gian dọn, nhìn xem Vạn La Tông đám người kia đang làm gì. Lạc Thát đạo sĩ kích động một thanh nắm ở Viên Không bả vai, vui vẻ không được. Viên Không mỉm cười, chợt ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực, chính đối Vương Ngạo Thiên rời đi phương hướng, sau đó nhắm mắt lại. Theo Viên Không tiểu hòa thượng khỏe miệng mấp máy, giống như tại niệm tụng lấy kinh văn, không bao lâu hắn quanh thân bắt đầu có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang quanh quẩn, sau đó liền ngậm miệng lại, tiến vào lao tăng nhập định trạng thái. Mấy người chúng ta liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, không dám đánh nhau hắn. Như thế đi qua ước chừng mười mấy phút về sau, Viên Không mới mở hai mắt ra, nhìn về phía chúng ta. "Thế nào?" Lạc Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi hỏi. "Bọn hắn tại đục băng." Viên Không nói. "Đục băng làm cái gì?" Cốc Hạo Nhiên cũng hỏi. "Không biết rõ, bọn hắn hơn 10 cái người đều tại đục băng, giống như đang đào thứ gì, ta có thể cảm giác được, bọn hắn vị trí, phía dưới là một cái mặt băng hồ, đục mở về sau phía dưới chính là một chỗ hồ nước, có lẽ bọn hắn coi là kia Vạn Niên Tuyết Liên ngay tại dưới hồ mà ta." Viên Không tiểu hòa thượng phòng đoán nói. "Vậy bọn hắn đục mở sao?" Lạc Thát đạo sĩ lại hỏi. "Đục mở, ta nhìn thấy bọn hắn đang định xuống dưới." Chương 628, mặt băng dưới hồ. Chương 628, mặt băng dưới hồ. Lạc Thát đạo sĩ trầm ngâm một lát, lần nữa cùng Viên Không nói, "Dạng này, ngươi nhìn lại một chút, chờ bọn hắn đi xuống về sau, chúng ta cũng vụng trộm theo sau." Viên Không nhẹ gật đầu, lần nữa ngồi trên mặt đất, mở ra tuệ nhãn thông. Mấy người chúng ta liền canh giữ ở bên người của Viên Không. Lại đợi 20 phút tả hữu, Viên Không mới mở hai mắt ra nói, bọn hắn đã đi xuống. Lạc Thát đạo sĩ lại cùng chó săn như thế, đi qua đem Viên Không nâng đỡ lên, cười đùa tí từng mà hỏi, "Viên Không lão đệ, ngươi mới vừa nói cái này tuệ nhãn thông liền xem như cách đồ vật cũng có thể nhìn thấy ngươi muốn nhìn đến, ta chính là muốn hỏi một chút, cái pháp môn này có thể hay không dạy cho ta? Ta cũng nghĩ học lập tức." Ta xem xét cái kia tiện siêu siêu dáng vẻ, liền biết hắn nghĩ gì, thế là liền cùng Viên Không nói, Viên Không, có thể dạy cũng đừng dạy hắn, hắn học được thủ đoạn này cũng chỉ có một mục đích, chính là trộm xem người ta nữ hài tử tắm rửa, ta còn không biết hắn nghĩ cái gì. Nô kiếp, tiểu tử ngươi thế nào xấu xa như vậy đâu? Ta thật là người đứng đắn, có thể làm chuyện loại này. Ta chính là cảm thấy lấy sau Viên Không nếu không tại chúng ta bên người, cũng có thể giúp một tay không phải. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi, thích xem người ta tắm rửa, thật không biết xấu hổ. Lạc Thát đạo sĩ chế giễu lại nói. Viên Không lại nhàn nhạt cười nói, La ca, chỉ có đệ tử Phật môn, lại vô cùng có tuệ căn người, mới có thể mở tuệ nhãn thông, chính là ta sư phụ Giác Minh Thiền sư, cũng là năm ngoái mới mở ra tuệ nhãn thông, ngươi nếu là muốn xuất ra là tăng lời nói, cũng là rất có thể mở tuệ nhãn thông. Cái kia còn trò chuyện cái gì? Ta nếu là xuất ra làm hòa thượng, học được cái này tuệ nhãn thông có cái gì dùng? Thứ này cũng ngang với bên người dựa vào một tòa kim sơn, một phân tiền không hao phí. Lạc Thát đạo sĩ buồn bực nói, ngươi còn nói mình là người đứng đắn, ngươi học cái này tuệ nhãn thông, rõ ràng là tâm thuật bất chính. Ta liếc hắn một cái nói, hai người các ngươi ra hỏa, vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, nhanh làm chính sự nhi quan trọng, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn theo tới? Cốc Hạo Nhiên thúc giục nói. Lạc Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, nói rằng, đợi thêm mấy phút, chúng ta đi vòng qua, đừng bị người phát hiện, bằng không khẳng định còn sẽ có người đi theo. Chủ ý quyết định về sau, mấy người chúng ta lại chờ giây lát, sau đó thừa dịp không có người chú ý tới chúng ta thời điểm, len lén lượn quanh nửa vòng, trực tiếp hướng phía Vương Ngạo Thiên Chi đi trước phương hướng bước nhanh tới. Ước chừng 7-8 phút, chúng ta đi tới một chỗ nhìn qua 10 phần bằng phẳng trên mặt tuyết. Viên Không đi đến nơi đây liền ngừng lại. Không phải nói bọn hắn đào hố sao, tại sao không có a? Lạc Thát đạo sĩ tứ phương một cái nói. Bọn hắn lưu lại một người ở bên ngoài, chờ những người khác nhảy sau khi đi vào, giữ lại ở phía trên người kia liền đem hố lấp lên, hơn nữa còn ở phía trên làm che giấu, trồng không ít tuyết, phía trước 5 mét địa phương chính là bọn hắn đào cái kia hố. Viên Không chỉ vào một chỗ nói. Mấy người chúng ta rất nhanh đi tới, Cốc Hạo Nhiên lấy ra pháp kiếm, một kiếm quét ngang qua, liền đem phía trên kia tuyết bình định. Nhưng là nơi này quá lạnh, âm hơn 40 độ, trong chốc lát này, đào xong hố lại lần nữa cho đông lạnh lên. Bất quá chúng ta còn có thể nhìn ra, cái này mặt băng có bị đục mở vết tích. Chuyện này khó không được Lạp Thát đạo sĩ, hắn lấy ra lôi kích một kiếm, kích phát ra một đoàn hồng liên nghiệp hỏa đi ra, cuồn cuộn liệt diễm rơi vào kia băng trên mặt, cực nóng vô cùng, không bao lâu, liền đem kia một vùng hàn băng cho hòa tan mất, lộ ra một cái cửa hang đi ra. Làm gì, chúng ta đi theo đi xuống xem một chút. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía mấy người chúng ta nhìn thoáng qua. Chúng ta xuống dưới cũng không biết đường à, phía dưới có đồ vật gì cũng không biết, càng không biết Vạn La tông người đi địa phương nào, vạn nhất nơi này lần nữa bị đóng băng lại, chúng ta chẳng phải là muốn vây chết tại mặt băng dưới hồ. Cốc Hạo Nhiên nói ra hắn lo lắng vấn đề. Ta hẳn là có thể ở phía dưới cho các ngươi dẫn đường, tại dưới nước mặt cũng không chậm trễ ta thi triển tuệ nhãn thông. Viên Không nói. Cái này có thể, có Viên Không tại, chúng ta thật đúng là làm ít công to à, nếu là vì tiểu kiếp bát vĩ hồ, chúng ta nói cái gì cũng muốn đụng một cái, bọn hắn đều có thể xuống dưới, chúng ta cũng không thành vấn đề. Lạc Thát đạo sĩ quả quyết nói. Vậy thì vất vả chư vị, ta đi xuống trước, cho đại gia hỏa tìm kiếm đường. Ba người bọn hắn cũng là vì giúp ta mà đến, lúc đầu chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nên xuất lực thời điểm, ta nhất định phải một ngựa đi đầu mới được. Nói, chiều ta lấy kia mở ra kẽ nước băng tuyết nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, một cái mảnh tử trực tiếp đâm đi vào. Cái này mặt băng trong hồ nước, băng lanh thấu xương, một chút đi, ta liền toàn thân giật mình một cái, không ngừng hướng xuống ẩn nút mà đi. Phía dưới một mảnh đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy, mở ra thiên nhãn về sau, cảnh tượng chung quanh mới dần dần rõ ràng. Tại xuống dưới không đến bao lâu, ba người bọn họ cũng theo sát lấy nhảy xuống tới. Đại gia hỏa đều là người tu hành, giống như là ta tu vi như vậy, một mạch lít ra có thể ở dưới nước mặt ngốc nửa giờ trở lên, giống như là Cốc Hạo Nhiên, khí tức kéo dài, đoán chừng có thể chống đỡ một giờ cũng không thành vấn đề. Lạc Thát đạo sĩ cùng ta không sai biệt lắm, Viên Không tiểu hòa thượng ta liền không chắc. Chúng ta bốn người tại dưới nước mặt lần nữa ghé vào một chỗ, Viên Không tiểu hòa thượng treo nổi trong nước, chắp tay trước ngực, thân bên trên tán phát lấy kim quang nhàn nhạt, hắn khẳng định lại tại thôi động thiên nhãn thông, cảm giác một chút Vạn La tông đám người kia ở nơi nào. Chỉ là một lát, Viên Không liền mở mắt, hướng về một phương hướng đưa tay chỉ. Mấy người chúng ta liền dựa theo hắn chỉ phương hướng, nhanh chóng bơi đi. Ngay từ đầu cảm giác đặc biệt lạnh, nhưng là trong nước du trong chốc lát, dần dần thích ứng nước này bên trong nhiệt độ, ngược lại cảm giác có chút ấm áp. Cái này mặt băng hồ vẫn rất sâu, có cái 20-30 mét, trong hồ còn có không ít cá lớn, nhìn thấy chúng ta bơi đi, những cái kia cá lớn còn chủ động tiếp cận chúng ta, đoán chừng là không thế nào thấy qua nhân loại, nhìn xem rất hiếu kỳ. Nhìn xem những này cá lớn bơi tới, ta lại có một loại một gậy đưa chúng nó đánh ngất đi xúc động, mang đi ra ngoài nướng lên ăn. Chúng ta một mực lặn xuống tới mặt băng hồ chỗ sâu nhất, lần này Viên Không dẫn đầu, hướng về một phương hướng bơi đi, ước chừng hướng phía trước du có cái 7-8 phút, phía trước đông nhiên liền không có đường, nguyên một khối đá lớn ngăn khuất trước mặt của chúng ta. Ta nhìn Viên Không một cái, nghĩ thầm hắn có phải hay không mang lầm đường, nơi này cái gì đều không có. Nhưng là Viên Không lại ở trước mắt tảng đá lớn lục lọi một phen, đưa tay đẩy về phía trước, kia tảng đá lớn bỗng nhiên động, phát ra ầm ầm tiếng vang. Chúng ta mấy cái tung bay ở tảng đá người bên cạnh còn không biết chuyện ra sao, liền thấy kia tảng đá lớn lật ra, một cỗ to lớn hấp lực lao qua. Sau đó liền một phen trời đất quay cuồng, đem mấy người chúng ta tất cả đều kéo giật vào. Vài giây đồng hồ về sau, mấy người chúng ta liền tiến vào một cái thạch thất bên trong, nhìn lại, cái kia phiến đá lần nữa khép kín. Viên Không hướng phía đỉnh đầu chúng ta phương hướng một chỉ, ra hiệu chúng ta bay lên đi. Chương 629, Bạch Cốt chương 629, Bạch Cốt ta tứ phương một cái, đây là mặt băng hồ phía dưới một chỗ không gian, có nhân công mở vết tích. Trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, người của Vạn La Tông làm sao lại tìm tới nơi này đến đâu? Đầu tiên, kia Vạn Niên Tuyết Liên chính là thiên tài địa bảo, tự nhiên mọc ra, mà trước mắt nơi này, hiển nhiên là người vì làm ra, ở loại địa phương này, làm sao lại xuất hiện Vạn Niên Tuyết Liên đâu? Thật là Viên không chắc chắn sẽ không lấn gạt chúng ta, người của Vạn La Tông nhất định tiến vào bên trong không gian này. Bọn hắn có thanh đầu kim nhãn thú, có thể tìm kiếm được kia Vạn Niên Tuyết Liên vị trí, hiện tại chỉ cần đi theo đám bọn hắn là được rồi. Nhìn thấy Viên không cùng Cốc Hạo Nhiên bọn hắn đã hướng phía mặt nước đồng bền mà đi, ta cũng rất nhanh đi theo. Vài giây đồng hồ về sau, mấy người chúng ta liền lần lượt nổi lên mặt nước. Tứ phương một cái về sau, chúng ta mới phát hiện, lúc này người đã ở tại một cái cự đại trong thạch thất. Cái này gian thạch thất tại thông hướng mặt ngoài mặt băng hồ, người nào tại thác mộc nhĩ bên trên vách núi đá tạc ra một cái hố, làm những vật này có gì hữu dụng đâu. Không có có mơ tưởng, đám người trực tiếp theo trong đầm nước bò lên đi ra. Chờ chúng ta ra đầm nước về sau mới phát hiện, tại chúng ta thân ở trong đầm nước, có một cái hình hoa sen trạng thạch điêu, theo kia thạch điêu bên trong còn không ngừng có nước phun dũng mãnh đến ra, thứ này điêu khắc có chút trừu tượng, cảm giác giống như là hoa sen, lại giống là kia thiên sơn tuyết liên dáng vẻ. Từ khi trong nước đi ra, tất cả mọi người bắt đầu miệng lớn hô hấp, vừa rồi tại trong nước nghẹn quá lâu, rốt cục có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Lạp Thát đạo sĩ tư phương một cái, nói rằng, đây là nơi quái quỷ gì, liền nơi này có thể có kia Vạn Niên Tuyết Liên. Viên Không, ngươi xác định người của Vạn La Tông đều tiến vào trong này? Cốc Hạo Nhiên nhìn về phía Viên Không nói. Viên Không nhẹ gật đầu, nói rằng, vừa rồi ta cảm ứng được bọn hắn tiến vào nơi này, về sau cũng không biết đi nơi nào. Ngươi lại cảm ứng, bọn hắn bây giờ đi đâu, thuận tiện nhìn một cái nơi này đến cùng có hay không Vạn Niên Tuyết Liên. Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói. Viên Không hai mắt nhắm, cẩn thận cảm ứng một chút, không đến 3 giây đồng hồ, rất nhanh lại mở mắt, lắc đầu, nói rằng, nơi này có pháp trận, hơn nữa 10 phần mạnh mẽ, ta tuệ nhãn thông ở chỗ này mất đi tác dụng. Niệm đó, cái gì pháp trận lợi hại như vậy? Lạp Thát đạo sĩ khó có thể tin nói. Chỉ là tìm người của Vạn La Tông, không nhìn Vạn Niên Tuyết Liên cũng không được sao? Cốc Hạo Nhiên lại hỏi. Cái gì đều không cảm ứng được, nơi này hẳn là vẫn luôn có pháp trận tồn tại, chúng ta chỉ có thể tự mình tìm. Viên Không quả quyết nói. Đi, kia chính chúng ta đi khắp nơi đi, đại gia hỏa cẩn thận. Ta nhìn cái địa phương quỷ quái này có chút kỳ quái, làm không cẩn thận sẽ có cái gì cơ quan loại hình đổ vỡ. Lạp Thát đạo sĩ nhắc nhở. Mấy người chúng ta phân biệt đem pháp khí đều đem ra, thận trọng tại cái này thạch thất dạo qua một vòng, cũng không có cái gì phát hiện. Bất quá Viên Không lại trên mặt đất phát hiện một chút dấu chân, vẫn là ở bước, hiển nhiên có người tại chúng ta trước đó, từ nơi này rời đi. Không cần phải nói, khẳng định là Vạn La Tông đám người kia. Chúng ta dấu chân tìm bọn hắn, đều nhỏ giọng một chút, đừng làm ra động tĩnh gì đến, có người của Vạn La Tông ở phía trước cho chúng ta lôi, chúng ta cũng là cũng mất đi rất nhiều phiền toái. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói. Kế tiếp, chúng ta một nhóm 4 người bắt đầu theo những cái kia dấu chân, thận trọng hướng phía trước đi đến. Rất mau rời đi cái này thạch thất, phía trước là một cái thật sâu hành lang, một cái không nhìn thấy đầu, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Các ngươi nói, là ai tại cái này thác mộc nhị phong tu một cái chỗ như vậy? Mục đích của hắn là cái gì? Cốc Hạo Nhiên hỏi. Cái này ai biết? Đã tới, chúng ta cẩn thận nhìn một cái chính là. Lạp Thát đạo sĩ vừa đi, một bên hướng phía hai bên hành lang nhìn lại, nhưng thấy hai bên hành lang bên trên đều có xinh đẹp tinh xảo phù điêu, nhiều nhất là đủ loại hoa sen. Giống như lúc nhìn qua giống như thật. Các ngươi nói, chúng ta sẽ không chạy đến một cái trong mộ đi. Đường hành lang hai bên đều là hoa sen, khả năng mộ chủ nhân sinh tiền thích vô cùng loại này hoa, hơn nữa rất có thể là nữ nhân. Ta nhìn về phía mấy người bọn hắn nói, thác mộc nhĩ phong loại địa phương này kiến tạo lăng mộ, đây là điên rồi đi. Chỉ là bò lên liền mệt mỏi gần chết, huống chi còn muốn tu kiến như thế lớn một công trình, cái này cần bao nhiêu người mới có thể hoàn thành. Cốc Hạo Nhiên nói, vừa nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, ngươi là thời phong thủy, ngươi cảm thấy cái này thác mộc nhĩ phong thích hợp kiến tạo lăng mộ sao? Nơi đây là Long Mạch Chi Địa, đương nhiên thích hợp kiến tạo lăng mộ. Bất quá tại Thác Mộc Nhị Phong kiến tạo lăng mộ, ta cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ta vừa đi, cũng một bên cẩn thận quan sát lấy tình huống chung quanh. Đúng vào lúc này, đi ở phía trước Viên Không bỗng nhiên nói rằng, phía trước có bạch cốt. Nghe nói lời ấy, chúng ta đều đem ánh mắt theo đường hành lang hai bên phủ điều thu hồi ánh mắt, theo Viên Không chỉ vào phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy ở phía trước trong hành lang, thật xuất hiện rất nhiều thi cốt, đều là trắng liễu bộ xương, có ít nhất hơn 100. Mấy người chúng ta hướng phía những cái kia bạch cốt đi đến, Lạp Thát đạo sĩ ngồi xuống. Cẩn thận kiểm tra những cái kia bạch cốt, liền cùng chúng ta nói rằng, những này bạch cốt, thời gian qua xa xưa, đụng một cái liền nát, sợ không phải có 100 năm lâu. Bọn hắn là chết như thế nào? Cốc Hạo Nhiên hỏi. Nhìn không ra, những này trên đám xương trắng mặt cũng không có vết thương, nhìn qua đều rất hoàn chỉnh, hẳn không phải là chết bởi đao kiếm. Có phải hay không chúng độc chết? Ta hỏi. Rất có thể. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu. Ta trầm tư một lát, nói rằng, ta nghe sư phụ giảng phong thủy thời điểm, nói qua một việc, thời cổ rất nhiều vương công quý tộc kiến tạo lăng mộ, đều sẽ mời rất nhiều công tượng, chờ mộ xây thành về sau, liền sẽ đem những cái kia kiến tạo lăng mộ công tượng giết đi, chính là sợ bọn hắn đem lăng mộ vị trí chuyển đi, mặt khác chính là khiến cái này người cho mộ chủ nhân cho cùng. Trước sau khi từ biệt sớm có kết luận, ta nhìn cái này không giống như là một tòa mộ, dài như vậy hành lang, hơn nữa cũng không có mộ thất, càng không có cái gì vật bồi táng, căn bản không phù hợp quản linh cứu và mai táng chế tiêu chuẩn, nếu quả như thật là mộ táng lời nói, kia mộ chủ nhân cũng là đủ keo kiệt. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, bên kia, ta nhìn thấy Viên Không đã lấy ra niệm châu, nhắm mắt lại đã bắt đầu niệm kinh. Những người này chết lâu như vậy, đoán chừng đã sớm đầu thai, cũng không biết Viên Không lúc này còn đọc cái gì trải qua chú. Mấy người chúng ta tại từng chồng bạch cốt bên trong ghé qua, rất nhanh ta lại phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu, nói rằng, các ngươi nhìn, cái này một mảng lớn bạch cốt, đầu đằng sau đều có lớn bím tóc, đây cũng là người của Đại Thanh Triều a. Chỉ có thời điểm đó người mới sẽ giữ lại lớn bím tóc. Ân, phải là, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, vạn nhất kia Vạn Niên Tuyết Liên thật ở chỗ này, nói không chừng đã bị người của Vạn La Tông đoạt tới tay, khi đó liền không dễ làm. Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói, đây mới là chính sự, mấy người chúng ta chợt tăng nhanh tốc độ, hướng phía cái này hành lang chỗ sâu bước nhanh mà đi. Chương 630, trên hành lang xúc tu chương 630, trên hành lang xúc tu cái này đường hành lang bên trong chỉ có mảng lớn bạch cốt, hơn nữa chết ít ra hơn 100 năm, cũng không cái gì để mắt, chúng ta liền dự định tăng thêm tốc độ, nhìn xem đi ra cái này đường hành lang về sau có thể thấy cái gì. Thật là ta nhóm một mạch đi về phía trước 5 phút, cái này hành lang vẫn là đi không đến cuối cùng. Lần này mấy người chúng ta đều có chút luống cuống, Cốc Hạo Nhiên nhịn không được nói rằng, chúng ta sẽ không gặp phải cùng loại quỷ đà tường đồ vật. Cốc đại ca, bốn người chúng ta ngươi cảm thấy cái quỷ gì dám cản con đường của chúng ta? Đừng nói ta là Mao Sơn đạo sĩ, quang tiểu kiếp thiên cương ấn bên trong những cái kia mãnh quỷ, đồng dạng quỷ vật cũng gánh không được. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, có hai loại khả năng, hoặc là chính là đầu này đường hành lang vốn là rất dài, hoặc là chính là cái này đường hành lang bên trong có hết sức lợi hại pháp trận, cùng loại với chướng nhãn pháp, đem chúng ta vây ở nơi này. Chiều ta lấy phía trước đen nhánh đường hành lang nhìn thoáng qua, trầm giọng nói rằng, lại đi một chút xem đi, ta cảm thấy hẳn không phải là pháp trận vấn đề. Lạp Thát đạo sĩ nói, dùng lôi kích một kiếm tại đường hành lang một bên rạch ra một đường vết rách, xem như tiêu ký, nếu như chúng ta là bị pháp trận cuốn ở, tiếp tục đi lên phía trước, hẳn là còn có thể nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ hoạch đạo này vết tích. Thế là, chúng ta tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách, cũng liền hơn 100 mét thời điểm, đột nhiên, cổ quái sự tình lại đã xảy ra. Nhưng thấy tại đường hành lang hai bên, vậy mà treo rất nhiều thi thể. Những thi thể này rất kỳ quái, dán thật chặt đường hành lang hai bên, chỉ còn sót một lớp da bao lấy xương cốt, có 10 cái nhiều như vậy. Rất nhanh, Lạp Thát đạo sĩ liền đổi sắc mặt, có chút hoảng sợ nói rằng, ông trời của ta, các ngươi nhìn, những thi thể này bên trong có một cái là người của Vạn La Tông. Lạp Thát đạo sĩ chỉ vào trong đó một bộ treo ở đường hành lang bên trái thi thể nói rằng, tiểu tử ngươi làm sao biết cỗ thi thể này là người của Vạn La Tông? Cốc Hạo Nhiên nghi ngờ nói, ta cái thứ nhất tới Túc Ôn huyện thành vẫn đang ngó chừng Vạn La Tông những người này ta đều nhìn quen mắt, hơn nữa trên thân người này mặc quần áo ta cũng đã gặp, khẳng định không sai, người này chính là người của Vạn La Tông. Lạp Thát đạo sĩ quả quyết nói, đây là chết như thế nào, quỷ dị như vậy, giải thích rõ nơi này rất hung hiểm a. Cốc Hạo Nhiên lập tức phản ứng lại, nhấc tay lên bên trong pháp kiếm, có chút hoảng sợ hướng phía nhìn bốn phía. Mọi người sợ hãi nơi phát ra là không biết cùng hắc ám. Nơi này tối om, chúng ta cũng không biết bọn hắn là chết như thế nào, lại như thế quỷ dị treo ở đường hành lang hai bên, tưởng tượng liền cảm giác có chút tê cả da đầu. Ta hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, cũng chỉ có cái này một cỗ thi thể là người của Vạn La Tông. Ân, cũng chỉ có cái này một cái. Lạp Thát đạo sĩ nhìn xem trên tường thi thể nói rằng, kia còn lại thi thể là chuyện gì xảy ra nhi? Cốc Hạo Nhiên hỏi. Rất có thể tại người của Vạn La Tông trước khi tới đây, còn có một nhóm người xuống tới, ta cẩn thận nhìn một chút, những thi thể này đều rất mới mẻ, mặc dù bị rút khô huyết nục, chỉ còn lại da bọc xương, nhưng là bọn hắn quần áo mặt trên người là người hiện đại, hẳn là vừa mới chết không bao lâu, tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngày. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, đám người này thật lợi hại, có thể tại người của Vạn La Tông ra tay trước đó tìm tới nơi này. Cốc Hạo Nhiên hí hư nói, mặt băng hồ lớn như thế, rất có thể là đám người này tại mặt băng hồ những địa phương khác mở tiền lệ, sách buổi sáng tiến vào cái này đường hành lang bên trong, kết quả chết tại nơi này. Bọn hắn khẳng định cũng đều là người tu hành, hơn nữa tu vi không tệ. Hung hiểm như thế, ta nhìn chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi lên phía trước à, nơi đây không thích hợp ở lâu. Cốc Hạo Nhiên nói, cẩn thận. Đang nói, Viên Không bỗng nhiên lớn tiếng hô một câu. Mấy người chúng ta theo bản năng đem trong tay pháp khí đều nhấc lên. Ta còn không biết chuyện ra sao, đột nhiên cũng cảm giác sau lưng có đồ vật gì bỗng nhiên một chút ôm lấy ta, đem chiều ta lấy trên vách tường lôi kéo. Quay đầu nhìn lên, ta lập tức sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Không biết rõ lúc nào thời điểm, theo trên vách tường bỗng nhiên dò xét hiện ra một chút giống như là bạch tuộc như thế xúc tu, trực tiếp quấn quanh ở trên người của ta, hơn nữa kia xúc tu phía trên còn có giống như là giác hút như thế đồ vật, bám vào thân thể của ta phía trên. Càng đáng sợ chính là, ta cảm giác toàn thân cao thấp một hồi nhi đau như bị kim châm đau nhức. Kia xúc tu phía trên lại còn có cái gì trực tiếp đâm vào da thịt của ta bên trong, đang hút trên người ta máu. Tại bị vật kia cho quấn lên thời điểm, ta nhìn thấy Cốc Hạo Nhiên cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng trúng chiêu, giống nhau bị những cái kia bỗng nhiên xuất hiện xúc tu cho cuốn lấy, những cái kia xúc tu càng ngày càng nhiều, dương nhanh múa đuốt, đều là theo đường hành lang hai bên trên vách tường dò ra tới, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, tất cả đều là thứ này, phô thiên cái địa hướng phía chúng ta bên này quấn quanh đi qua. Tình cảnh này thật sự là quá đáng sợ. Ba người chúng ta bị những cái kia xúc tu khống chế lại, trong nháy mắt liền không thể động, bởi vì kia xúc tu phía trên kim châm một vật, đâm vào thân thể chúng ta bên trong, giống như đem thân thể của chúng ta cho gây tê đồng dạng, toàn thân tê tê. Chỉ có biết không, ở đằng kia chút xúc tu dò xét lúc đi ra, trên thân trong lúc đó quanh quẩn ra một đoàn nhàn nhạt Phật quang. Mà những cái kia xúc tu giống như đối trên người Viên Không phát ra Phật quang vô cùng kiên kỵ, cũng không dám xuống tay với hắn. Viên Không nhìn qua cũng có chút khẩn trương, cái thứ nhất hướng phía ta bên này lao đến, đem trong tay này chuỗi niệm châu, trực tiếp đặt ở trong ngực ta vị trí, bờ môi mấp máy, niệm tụng lên Phật kinh, không bao lâu, trên người của ta cũng có một tầng nhàn nhạt Phật quang bao phủ, những cái kia cuốn ở của ta xúc tu, dựng lên liền bung lòng ra ta, rút vào trong vách tường. Làm những cái kia xúc tu lui lúc trở về, thân thể của ta lập tức liền ngã trên mặt đất. Mà Viên Không ngay sau đó lại nhanh chóng hướng phía Cốc Hạo Nhiên cùng Lạp Thát đạo sĩ phương hướng bắt tới. Nhưng khi Viên Không vừa đi, những cái kia xúc tu liền lần nữa theo tường trong khe ló ra, hướng phía trên người của ta quấn quanh mà đến. Lúc này, thân thể của ta đã dần dần khôi phục chi giác. Mặc dù ta không biết rõ đây là cái quái gì, bất quá khẳng định là tà vật chính là, bình thường sinh vật, không có khả năng trưởng thành cái dạng này. Lập tức, ta trực tiếp theo trên thân lấy ra thiên cương ấn, thúc dục pháp quyết, kia trên thiên cương ấn mặt lập tức phủ văn lưu chuyển, ta cầm lên thiên cương ấn, liền hướng phía những cái kia thăm dò qua tới xúc tu đánh ra. Trên thiên cương ấn mặt phủ văn nhanh chóng hướng phía bốn phía quyết tán, đâm vào những cái kia xúc tu phía trên, những cái kia xúc tu như thế kiên kỵ, nhao nhao lui lại. Cuối cùng, ta trực tiếp đứng dậy, đem thiên cương ấn đập vào một bên trên hành lang. Chỉ một thoáng, vô số xúc tu nhao nhao lui lại, ngay cả treo trên tường Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên cũng nhao nhao rớt xuống. Thân thể của bọn hắn hiển nhiên cũng tê, sau khi rơi xuống đất, động một cái cũng không thể động, bất lực nhìn ta Viên Không. Ta đem thiên cương ấn cầm xuống dưới, nhanh chóng chạy vội tới Cốc Hạo Nhiên cùng bên người của Lạp Thát đạo sĩ, đem hai người bọn họ từ dưới đất nâng đỡ lên. Viên Không cũng thối lui đến bên người chúng ta, cảnh giác hướng phía hai bên đường hành lang nhìn. Chương 631, băng động rộng rãi. Chương 631, băng động rộng rãi. Lúc này, Viên Không đã đem trong tay niệm châu trực tiếp ném bay ra ngoài, lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người bên trên. Những cái kia niệm châu thấy gió liền trướng, biến lớn gấp mấy chục lần, trong lúc nhất thời phật chói, chiếu sáng toàn bộ hành lang rất dài. Những cái kia theo trên vách tường dò ra tới vô số xúc tu, đối với cái này Phật quang vô cùng kiên kỵ, có chút xúc tu không kịp thu hồi đi, bị Phật quang soi sáng về sau, liền sẽ bốc khí một đoàn màu trắng sương mù, tản ra một cỗ mùi hôi khí tức. Ngồi dưới đất Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên vừa rồi cũng không nghĩ tới theo trong vách tường có thể dò ra đến như vậy nhiều quỷ đồ chơi, giống như ta đều trúng chiêu. Khoan hay nói, những cái kia xúc tu thần không biết quỷ không hay, một chút động tĩnh đều không có, đột nhiên liền xung ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng may, loại kia tê tê cảm giác cũng không có duy trì quá dài thời gian, trên mặt đất ngồi trong chốc lát, bọn hắn rất nhanh cũng khôi phục chi giác, nhao nhao từ dưới đất bò dậy. Niệm đó, đây là thứ quỷ gì, kém một chút nhi, đạo gia cũng treo trên tường. Lạp Thát đạo sĩ khí chửi ầm lên. Chính là Cốc Hạo Nhiên cũng đen mặt, thuần thức nói, quá tà môn, nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái, con đường sau đó khẳng định càng không tốt đi. Ta đi ở phía trước, mấy vị ca ca đi theo ta đi. Viên cũng nói, liền chắp tay trước ngực, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Hắn ném ra ngoài này chuỗi niệm châu, liền lơ lửng tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên, tản ra một đoàn tường hòa Phật quang. Phật quang bao phủ chỗ, chư tà tránh lui, những cái kia xúc tu nhao nhao lùi trở về. Nhưng là chờ chúng ta đi trôi qua về sau, những cái kia xúc tu liền sẽ theo tường trong khe lần nữa dò ra đến, liền vờn quanh tại chúng ta bốn phía, không ngừng vũ động. Chỉ cần kia Phật quang vừa biến mất, bọn chúng khẳng định sẽ còn hướng phía chúng ta có tới. Như thế, chúng ta đều theo sát phía sau Viên Không, chậm rãi hướng phía đường hành lang chỗ sâu tiếp tục đi đến. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, xem ra lần này đem Viên Không chào hỏi tới, thật là một cái lựa chọn sáng suốt, bằng không, ba người chúng ta người rất có thể liền đầu này đường hành lang đều đi không đi qua. Lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, chúng ta rất nhanh lại thấy được rất nhiều treo trên tường thi thể. Cùng phía trước như thế, đều là bị những cái kia xúc tu cho hút khô hết đủ, chỉ còn lại da bọc xương. Hơn nữa số lượng rất nhiều, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể nhìn thấy mấy cỗ treo trên tường thi thể. Lạp Thát đạo sĩ vừa đi, vừa nói, khá lắm, xem ra biết nơi này có người của Vạn Niên Tuyết Liên còn không ít, đều là nhân tài à, tự mình tìm tòi đến nơi này, tất cả đều bị những cái kia xúc tu quái cho xử lý. Mà ta nhìn thấy những thi thể này về sau, chẳng qua là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, cũng không phải là ta sợ chết, mà là sợ hãi liên lụy mấy người này hảo bằng hữu, trợ giúp bắt vĩ hồ khôi phục nguyên thần, là chuyện của chúng ta, cùng bọn hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như bọn hắn bởi vì chuyện này, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đem tính mệnh nhét vào nơi này, vậy ta cả một đời đều sẽ lương tâm khó có thể bình an. Lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, còn có thể không ngừng nhìn thấy treo trên tường thi thể. Ta hít sâu một hơi, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, cùng mấy người bọn hắn nói, không đi. Mấy người tất cả đều dừng lại bước chân, Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, ngươi làm cái gì máy bay, đều đi tới đây, ngươi muốn làm cái gì? Quá nguy hiểm, ta tự mình một người tới xem à, các ngươi tranh thủ thời gian đường cũ trở về. Ta không muốn chúng ta bên trong bất cứ người nào chết ở chỗ này. Ta nhìn về phía bọn họ nói. Tiểu tử ngươi đừng nói nhảm, chúng ta hao tổn tâm cơ, thật vất vả có một chút mặt mũi, tiểu tử ngươi muốn bỏ dở nửa chừng không thành. Cốc Hạo Nhiên nhìn về phía ta nói. Chính là, nhất định phải làm đến kia Vạn Niên Tuyết Liên mới được. Lạp Thát đạo sĩ chém đinh chặt sắt nói. Ta sợ các ngươi chết ở chỗ này, ta có lỗi với các ngươi. Ta nghiêm mặt nói. Ta không sợ. Viên Không chân thành nhìn về phía ta. Đi thôi, đều là hảo huynh đệ, ta không nói những này, ngươi yên tâm, chúng ta ai cũng không chết được. Lạp Thát đạo sĩ vô vô bờ vai của ta, ra hiệu đám người tiếp tục đi lên phía trước. Đi về phía trước mấy chục mét về sau, cái này hành lang rất dài rốt cục đi đến cuối con đường. Xuyên qua một cái chật hẹp khe hở về sau, trước mắt đông nhiên rộng mở trong sáng. Mấy người chúng ta lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Phía trước là một chỗ rất lớn không gian, một cái băng động rộng rãi, trên đỉnh đầu treo ngược lấy kết băng thạch lũ, băng truy, trên mặt đất còn có băng cây nấm, địa hình rắc rối phức tạp. Quỷ dị chính là, trước mặt cái này băng động rộng rãi, vậy mà tản ra một loại quỷ dị lam sắc quang mang, cũng không có cái gì con đường có thể nói. Đen ngòm, không biết rõ thông hướng địa phương nào. Lạc Thát đạo sĩ đi tới băng trong động đá vôi, hít sâu một hơi, nói rằng, có gió, cái này băng động rộng rãi khẳng định có cái khác cửa ra vào, một hồi chúng ta cũng không cần đường cũ trở về. Nhìn đến lúc trước đường hành lang bên trong tình huống, không ngừng một nhóm người tiến vào bên trong không gian này, kế tiếp, chúng ta phải cẩn thận, tận lực đừng làm ra động tĩnh gì đi ra, chỉ cần đến người tới chỗ này, cũng là vì tìm kiếm vạn niên tuyết liên, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, ở chỗ này chỉ cần gặp người, cái kia chính là cựu nhân, nhất định phải đao binh gặp nhau, bởi vì chỉ có cuối cùng một nhóm người, mới có thể có tới vạn niên tuyết liên. Cốc Hạo Nhiên nhắc nhở. Cốc đại ca nói không sai, nếu như gặp phải người, tuyệt đối không nên động thủ, đi trốn là được rồi, chúng ta liền bốn người, bảo tồn thực lực trọng yếu nhất, liền để bọn hắn ngao cỏ tranh nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lạp Thát đạo sĩ nhắc nhở. Chỉ sợ đến người tới chỗ này cũng có cùng chúng ta như thế ý nghĩ, Vạn La Tông cái kia Kim đại quản gia cũng không phải bình thường người. Ta vừa cười vừa nói. Chờ xem à, ai cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, tóm lại, mọi thứ đều muốn cầu lấy, khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Lạp Thát đạo sĩ cười hát hát nói. Cái này băng động rộng rãi rất lớn, cùng kia chật chội đường hành lang so sánh, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn, trong lòng tối thiểu không có chi lúc trước cái loại này cảm giác đè nén. Chúng ta một nhóm bốn người cẩn thận từng ly từng tí, tại băng trong động đá vôi tận lực mượn nhờ công sự che chắn hành động, trốn trốn tránh tránh. Chờ chúng ta đi ra một khoảng cách về sau, phát hiện cái này băng động rộng rãi có rất nhiều xuất khẩu, đông tây nam bắc đều có, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Gặp phải loại tình huống này, không còn cách nào khác, ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra mấy đồng tiền, dùng tới lục hào thuật bói toán, tính toán nên chạy đi đâu thích hợp nhất. Cuối cùng xem bói ra một kết quả, hướng phía đông bắc phương hướng mà hành bị cát, thế là chúng ta liền lựa chọn cái phương hướng này, tiếp tục đi lên phía trước. Xuyên qua một cái cửa hang về sau, lại là một cái băng động rộng rãi, đi về phía trước mấy trăm mét, đột nhiên chúng ta lại thấy được thi thể. Trên mặt đất nằm mười mấy người, xem ra vừa mới chết không bao lâu. Trong đó có 7-8 cái mặc quần áo màu trắng người, tóc đỏ, xanh biếc ánh mắt, làn da rất trắng, thân hình cao lớn, cái này xem xét cũng không phải là hoa hạ nhân. Nơi đây cùng Kiri sang giáp giới, không cần phải nói, khẳng định là bên kia chạy tới người tu hành. Chương 632, Loan Đao hung mãnh chương 632, Loan Đao hung mãnh ngoại trừ cái này 7-8 cái người nước ngoài thi thể, còn có 6-7 người mặc đạo bào màu xám đen người, trên Lạp Thát đạo sĩ trước kiểm tra một chút thi thể, nói rằng hẳn là người của Hoa Sơn phái, ta gặp qua Hoa Sơn phái đạo sĩ, mặc chính là loại này đạo bào. Hoa Sơn phái vẫn là đại tông môn, không nghĩ tới bọn hắn cũng tham dự vào chuyện này. Cốc Hạo Nhiên hí hừ nói, Vạn Niên Tuyết Liên có thể là đồ tốt, có thể khiến cho một cái bình thường người tu hành tu vi bạo tăng. Hoa Sơn phái mặc dù là đại tông môn, nhưng là cùng Mao Sơn Tông cùng Long Hổ Sơn cùng Thanh Thành Sơn loại này đại tông môn so sánh, thực lực vẫn là yếu đi rất nhiều, không thể đem ra được đỉnh tiêm cao thủ, chấn không được chẳng tử. Nếu như Hoa Sơn phái đột nhiên xuất hiện một cái phía trên địa tiên cảnh cao thủ, trong nháy mắt kia bề ngoài liền có, bọn họ chạy tới cũng rất bình thường. Lạp Thát đạo sĩ phân tích nói, người của Hoa Sơn phái cùng những này người nước ngoài chính diện tao ngộ, là một cùng, xem ra lẫn nhau bị tổn thương, lần này càng ngày càng náo nhiệt, trước mắt chúng ta có thể xác định, đã tam phương thế lực cường đại tham gia, một nhóm là Vạn La Tông, một nhóm là Hoa Sơn phái, còn có một nhóm là tới từ Tư Thản quốc phiên ngoại cao thủ, bất luận phương nào đều khó đối phó a. Ta cũng nói theo, người đến càng nhiều càng tốt, chúng ta vừa vặn đục nước béo cò, bốn người chúng ta người, mục tiêu rất nhỏ, cái này ba phe thế lực cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt, đây chính là ưu thế của chúng ta. Lạp Thát đạo sĩ lại nói. Cốc Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nói rằng đã ở chỗ này tìm tới thi thể của bọn hắn, liền chứng minh chúng ta đi phương vị không sai, tiếp tục đi lên phía trước a, ta cảm giác kia Vạn Niên Tuyết Liên cách chúng ta không xa. Đơn giản thương nghị qua đi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi đến, lần này chúng ta tăng nhanh tốc độ, tại băng động đá vôi bên trong bước nhanh tiến lên. Như thế, lại đi hơn 10 phút, đột nhiên nghe được từ phía trước truyền đến một hồi nhi đánh nhau tiếng vang. Nghe được cái này động tĩnh về sau, mấy người chúng ta không khỏi đều hơi khẩn trương lên. Chúng ta đi qua nhìn một chút, không biết rõ ai cùng ai đánh nhau. Cốc Hạo Nhiên nói, cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện. Lạp Thát đạo sĩ nhắc nhở. Kết quả là, chúng ta một đoàn người hóp lưng lại như mèo, cùng như làm tặc, hướng phía truyền đến tiếng đánh nhau vang phương hướng bước nhanh tới. Đi không lâu lắm, nhưng thấy tại một chỗ băng động rộng rãi đối lập bằng phẳng địa phương, hai phe nhân mã đang kịch liệt chém giết. Cẩn thận nhìn lên, phát hiện là một đám mặc áo trắng phục người đang cùng người của Vạn La Tông đang chém giết lẫn nhau. Đám kia mặc áo trắng phục người có hơn 30, trong tay đều cầm loại kia loan đao, dị thường hung mãnh. Mà Vạn La Tông bên kia chỉ có mười mấy người, bị cái này hơn 30 người áo trắng cho bao quanh bao vây lại. Trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm xuống 7-8 cái, phần lớn đều là thân mặc bạch y phiên mọi người. Đám kia người áo trắng dẫn đầu là lão giả, tóc đỏ mắt lục con người, trong tay cũng xách theo một thanh loan đao, dùng cứng rắn hán ngữ nói rằng, các ngươi bây giờ rời đi còn kịp, thả các ngươi một con đường sống, bằng không đều phải chết. Một đám phiên ngoại cầu tặc còn dám chạy đến chúng ta Hoa Hạ trên mặt đất giật đồ, thật sự là chán sống rồi, muốn chết, ngươi Vương gia già thành toàn các ngươi. Đại đao Vương Ngạo Thiên đi về phía trước hai bước, đem trường đao trong tay chỉ hướng kia bạch y lão giả. Các ngươi Hoa Hạ có câu nạn ngữ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại chúng ta nhiều người, các ngươi không phải là đối thủ, không cần chấp mê bất ngộ. Kia bạch y lão giả tức giận nói, thả mẹ ngươi cho má. Vương Ngạo Thiên cũng là tính tình nóng nảy, một lời không hợp trực tiếp xách đao liền bên trên. Vương Ngạo Thiên bản sự chúng ta là từng trải qua, một người một đao vượt quỷ ngang trên trời dưới đất, đánh ngã Tháp Vân Sơn 10 cái lao đạo, lốp một đám quân lính tàn mạng, 10 phút cũng chưa tới liền toàn làm nằm xuống. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Vương Ngạo Thiên tự nhiên không sợ những người này. Trường đao trong tay nhoáng một cái, một đạo đinh thai nhức góc đao cương liền chém ra ngoài, thẳng đến kia Bạch Y Lìa lão giả. Kia Bạch Y Lìa lão giả cũng là một cái cực kỳ cao thủ lợi hại, loan đao trong tay đột nhiên giơ lên, cũng xông về Vương Ngạo Thiên. Đại chiến hết sức căng thẳng, song phe nhân mã lập tức chém giết ở cùng nhau. Lúc này, chính là mập mạp kia Kim đại quản gia cũng theo trên thân lấy ra một cây đoản kiếm, cùng những cái kia người áo trắng chém giết. Ta nhìn cái kia mập mạp hòa hòa khí khí, không giống như là cái gì loại người hung ác, nhưng là động thủ kia là thật nghiêm túc, bụng dạ độc ác, hơn nữa thủ đoạn cao cường. Một cái so với hắn cao hơn một cái đầu người áo trắng còn tưởng rằng cái này mập lùn dễ khi dễ, vọt thẳng hướng về phía hắn, vừa chạy vội tới bên người Kim đại quản gia, Kim đại quản gia kia béo ị thân thể nhoáng một cái, liền đánh tới người kia, một kiếm đâm vào trái tim, thi thể kia liền bay ra ngoài, đâm vào cách đó không xa một khối kết băng trên tảng đá, đem hòn đá kia đều đụng bể đi. Lại đi nhìn người kia, miệng mũi phun máu, đã là không thể mạng sống. Đối phương mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là Vạn La Tông Kim đại quản gia mang tới đám cao thủ này, vậy cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, nguyên một đám thực lực đều không tầm thường. Cho nên đối mặt bọn này người áo trắng, không sợ chút nào, hơn nữa càng đánh càng dũng. Ngoại trừ cùng Vương Ngạo Thiên đối chiến cái kia Bạch Y Lìa lão giả thực lực rất mạnh bên ngoài, còn lại những cái kia người áo trắng thực lực đều rất bình thường. Nhưng là quý ở nhiều người, ba bốn người vây quanh một cái Vạn La Tông cao thủ đánh, cũng là cũng có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện. Chúng ta bốn người trốn ở một khối đá lớn đằng sau, một mực quan sát đến chiến cuộc. Lạp Thát đạo sĩ khỏe miệng không khỏi tạo nên một tia cười xấu xa, không biết rõ trong đầu lại đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu. Lão La, ngươi muốn cái gì đâu? Ta nhỏ giọng hỏi. Không có gì, ta chính là cảm giác đến bọn hắn đánh càng hung ác càng tốt, song phương thương vong thảm trọng, đối chúng ta liền càng có lợi. Lạp Thát đạo sĩ cười nói. Một bên Viên Không thì bất đắc dĩ lắc đầu, chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng A Di Đà Phật. Ta biết trong lòng Viên Không nghĩ cái gì, hắn khẳng định là không vui nhìn thấy nhiều người như vậy chết đi. Bất luận là nơi nào người, hắn thấy đều là một đầu hoạt bát sinh mệnh. Vương Ngạo Thiên cùng kia Bạch Y Lìa lão giả càng đánh càng hung, một thanh loan đao một thanh trường đao không ngừng đụng vào nhau, phát ra đinh đương đương làm tiếng vang, tựa như là tiến vào lò rèn như thế. Hai người những nơi đi qua, loạn thạch bắn bay, đao cương tung hành, có chút tảng đá đều băng tới chúng ta ẩn thân chỗ, không thể không đem đầu cho rụt về lại. Vương Ngạo Thiên nhất định có thể được. Cốc Hạo Nhiên đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Ta nhỏ giọng hỏi. Vương Ngạo Thiên đao pháp thuần thục, đại khai đại hợp, ám ư tại nói, mà kia Bạch Y Lìa lão giả hiển nhiên tu vi càng thâm hậu một chút, chỉ là hắn pháp khí cũng không chiếm ưu thế, hơn nữa người này xem xét liền không thường thường cùng người chém giết, năng lực thực chiến kém một chút nhì, ngược lại là Vương Ngạo Thiên kinh nghiệm lão đạo, thận trọng từng bước. Cốc Hạo Nhiên làm như có thật nói. Trong mắt của ta, hai người đều tại sàn sàn với nhau, nhất thời khó phân cao thấp, nhưng là Cốc Hạo Nhiên cái này kiếm đạo người có quyền, một chút liền dự đoán trước bọn hắn kết quả. Theo hai bên không ngừng chém giết, nhao nhao có người ngã xuống vũng máu bên trong. Lúc này công phu, người áo trắng lại chết 7-8 cái, nhưng là Vạn La Tông bên kia mới chết một cái. Chương 633, nhàn nhạt mùi thơm chương 633, nhàn nhạt mùi thơm Vạn La Tông mặc dù nhân số rất ít, không kịp những cái kia người nước ngoài 1/3, nhưng đều là tinh nhuệ, thực lực cường hãn. Ngay cả Kim đại quản gia cũng là một cái không thấy nhiều cao thủ. Theo hai bên chém giết, người áo trắng càng chết càng nhiều, một lát sau, liền bị chém giết hơn 10 cái. Mà Vương Ngạo Thiên đối kia Bạch Y Lìa lão giả thế công cũng là càng thêm hung mãnh, trong lúc đó, hắn bỗng nhiên phát lực, trong tay đại đao đột nhiên chém ra một đạo hung mãnh đao cương, đem kia Bạch Y Lìa lão giả đẩy lui một khoảng cách. Sau đó, Vương Ngạo Thiên toàn thân rung động, trên thân bỗng nhiên tràn ngập lên một cỗ bạch quang nhàn nhạt, trong mắt của ta, giống như thân hình của hắn đều cao lớn rất nhiều. Trong tay đại đao phát ra một hồi ông minh chi thanh, kia trên thân đao cũng có quang mang lấp lóe. Sau một khắc, Vương Ngạo Thiên lần nữa xông về Bạch Y Lìa lão giả, đi lên chính là một đao chém qua. Kia Bạch Y Lìa lão giả xách đao đi cản, lần này lại không có thể đỡ lại Vương Ngạo Thiên cái này hùng mãnh một đao, bị chấn bay rớt ra ngoài xa 7-8 mét, đụng nát một khối treo tại giữa không trung băng thạch đũ, sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệ. Vương Ngạo Thiên hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha kia Bạch Y Lìa lão giả, xách đao lại đến, trong nháy mắt liền chuyển qua bên cạnh hắn, lại là một đao chém qua. Một đao kia so sánh với một đao còn muốn hung mãnh, rơi vào đường cùng, Bạch Y Lìa lão giả chỉ có thể xách đao ngăn cản, kết quả lần này bị chấn toàn thân rung mạnh, lần nữa bay ra ngoài, chờ hắn đứng bước về sau, khoe miệng vị trí đã có một đạo tinh tế tơ máu lưu chảy ra ngoài. Nhìn thấy Vương Ngạo Thiên lần nữa hướng phía hắn vồ giết tới, kia Bạch Y Lìa lão giả lập tức luống cuống, đồng nhiên thổi một tiếng huýt sáo, quay người liền hướng phía băng động rộng rãi một cái phương hướng chạy tới. Còn lại những cái kia người áo trắng, nhìn thấy kia Bạch Y Lìa lão giả chạy trốn, còn lại cũng đều từ bỏ chống cự, nhao nhao hướng phía Bạch Y Lìa lão giả phương hướng đuổi tới. Những người này lưu lại mười mấy bộ thi thể về sau, vội vàng thoát đi. Vạn La Tông những người kia vốn là muốn hướng phía những cái kia người áo trắng đuổi theo, lại bị Kim đại quản gia kêu lại, đừng đuổi theo, tìm đồ quan trọng. Lời vừa nói ra, Vạn La Tông những người kia lập tức dừng bước, nhao nhao tiến tới bên người của Kim đại quản gia. Kim đại quản gia đem một thanh mang máu đoạn kiếm tại một cái người áo trắng trên thi thể cọ sát vết máu, đem pháp kiếm thu vào, nhìn về phía Vương Ngạo Thiên nói, Vương cung phụng, vất vả ngươi, lần này việc phải làm không dễ làm à? Không có ngươi tại, lần này đoán chừng kết thúc không thành nhiệm vụ. Kim đại quản gia quá khách khí, chúng ta là bạn cũ lâu năm, không nói cái này. Vương Ngạo Thiên cười một cái nói, nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới Vạn Niên Tuyết Liên, nhất định có thể bán giá tiền rất lớn, đến lúc đó ở đây chư vị không thể bỏ qua công lao, người người có phần, Vạn La Tông là sẽ không bạc đãi đại gia. Kim đại quản gia cùng bên người những người kia nói. Những người kia lập tức nhao nhao hướng phía Kim đại quản gia vừa chắc tay, cùng kêu lên nói rằng, thể chết cũng đi theo Vạn La Tông. Kim đại quản gia hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên người một cái lao đầu nhi, nói rằng, "Tiểu nhị gia, chúng ta tiếp tục đi tìm đi, kia vạn niên tuyết liên cách nơi này không xa a."
"Không xa, hẳn là liền tại phụ cận, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới."
Tiểu nhị gia trong ngực ôm cái kia thanh đầu kim nhãn thú, cười tủm tỉm nói,
"Tiếp tục tìm a, đem đồ vật đem tới tay về sau, lập tức rút lui, miễn cho tăng thêm đúng sai."
Kim đại quản gia vung tay lên nói.
Chợt, tiểu nhị gia đem cái kia thanh đầu kim nhãn thú thả trên mặt đất, tiểu xuất sinh kia thật dài cái mũi ngửi mặt đất, hướng phía băng động rộng rãi một phương hướng khác đi tới.
Kim đại quản gia hướng phía động rộng rãi phương hướng tứ phương một cái, một đôi mắt vậy mà hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Mấy người chúng ta theo bản năng tất cả đều rụt đầu về, núp ở tảng đá đằng sau. Qua một hồi lâu, chúng ta nghe tới tiếng bước chân dần dần đi xa, ta mới đánh bạo hướng phía kim đại quản gia phương hướng của bọn hắn liếc mắt nhìn, nhưng gặp bọn họ đang hướng phía đông bắc phương hướng một cái động rộng rãi xuất khẩu mà đi, tốc độ rất nhanh, một hồi liền không thấy bóng dáng. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, Lạp Thát đạo sĩ mới lách mình đi ra, hô, đại gia hỏa đuổi theo, vừa rồi đều nghe thấy được à? Vạn niên tuyết liên cách chúng ta đã không xa, rất nhanh liền có thể tới tay. Mấy người chúng ta cũng đi theo đi ra, Cốc Hạo Nhiên lại ở một bên nói, "Tiểu La, ngươi nói dễ dàng như vậy, giống như kia vạn niên tuyết liên rất dễ dàng liền có thể cầm tới dường như.
Tổng có cơ hội, đến lúc đó ta tự có biện pháp, tranh thủ thời gian dọn, đừng đem người mất dấu."
Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói. Sau đó, chúng ta một đoàn người cũng tăng nhanh tốc độ, hướng phía Vạn La Tông đám người kia phương hướng đi theo.
Vừa đi ta vừa nói, đại gia hỏa nhất định phải cẩn thận, nếu như quá mức nguy hiểm lời nói, chúng ta có thể từ bỏ vạn niên tuyết liên, thứ này cho dù tốt, cũng không có chúng ta mệnh quý giá, bất luận lúc nào thời điểm, bảo mệnh mấu chốt nhất.
Tiểu Kiếp, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, tổng có biện pháp, ta nói giúp ngươi giải quyết, liền nhất định giải quyết cho ngươi, ngươi phải tin tưởng thực lực của ta.
Lạp Thát đều là quay đầu nhìn ta một cái nói,
tin tưởng ngươi cái gì?
Là tin tưởng ngươi thận không tốt, vẫn tin tưởng ngươi so ta bày xa.
Đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, cùng những cái kia đại lao liều mạng, chúng ta chơi không lại.
Ta lần nữa dặn dò,
tiểu tử ngươi chớ nói nhảm nhiều như vậy, đi theo ca có thịt ăn.
Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo, một đường chạy chậm đến liền đuổi tới.
Rất nhanh, chúng ta một nhóm bốn người thì rời đi cái này băng động rộng rãi, xuyên qua một đầu chật hẹp gập ghềnh đường nhỏ, lại tới một chỗ càng lớn băng trong động đá bôi. Trên đỉnh đầu treo lấy vô số băng thạch đũ, trên mặt đất cũng là gồ ghề nhấp nô.
Kỳ quái là, cái này băng trong động đá bôi bắt đầu có nhàn nhạt sương mù màu trắng xuất hiện, hơn nữa còn có một chút như có như không mùi thơm phiêu tán đi qua, thoáng như đưa thân vào chỗ nào yêu quái động phủ đồng dạng.
Một lại tới đây, ta không tự chủ được hơi khẩn trương lên, luôn cảm thấy giống như phải có cái đại sự gì xảy ra.
Lại tới đây về sau, chúng ta cũng không có phát hiện người nào, bốn phía lạ thường yên tĩnh.
Hướng phía trước lại đi 5-6 phút, phía trước loáng thoáng chuyển đến có tiếng người nói chuyện.
Nghe được cái này động tĩnh về sau, chúng ta tất cả đều thả chậm lại bước chân, ẩn nặc khí tức trên thân, thận trọng hướng phía cái hướng kia lục lọi đi qua.
Rất nhanh, chúng ta lần nữa thấy được Vạn La Tông những người kia, liền tại chúng ta phía trước 3-40 mét địa phương.
Trời ạ, thật là vạn niên tuyết liên.
Chúng ta rốt cuộc tìm được.
Vạn La Tông một cái hắc y liễu nhân có chút kích động nói.
Không sai, đây chính là trong truyền thuyết vạn niên tuyết liên, lão phu hôm nay cũng là mở mắt, sinh thời có thể nhìn thấy cái loại này thiên tài địa bảo, đời này không tiếc.
Nói chuyện chính là Kiều Nhị gia, trong ngực của hắn như cũ ôm kia thanh đầu kim nhãn thú, hướng phía trước mặt một chỗ nhìn lại.
Lúc này, ta cũng hướng phía trước mặt của bọn hắn nhìn thoáng qua, không khỏi cũng mở to hai mắt nhìn.
Bởi vì ta cũng nhìn thấy viên kia vạn niên tuyết liên, dáng vóc thật không là bình thường lớn.
Chương 634, phù văn cấm chế chương 634, phù văn cấm chế tại Vạn La Tông đám người kia phía trước, có một đóa giống như là cối xay như thế lớn tuyết liên hoa, nụ hoa chấm nở, tản ra trận trận mùi thơm, làm cho cả động rộng rãi đều phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan. Mà ở đằng kia bốn phía của tuyết liên hoa, có một cái rất lớn ao nước, liền theo chúng ta trước đó tiến đến cái kia nhập khẩu như thế. Chỉ có điều cái kia lối vào tuyết liên hoa là thạch điêu, mà trước mắt toàn bộ thì là hàng thật giá thật tuyết liên hoa, hơn nữa còn là vạn niên tuyết liên.
Một đóa tuyết liên hoa có thể đã lớn như vậy dáng vóc, không phải đến kinh nghiệm thời gian vạn năm à?
Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Khẳng định là có người phát hiện tại dưới thác Mộc Nhị Phong mặt một chỗ băng động đá vôi bên trong có vạn niên tuyết liên, nhưng là còn không có hoàn toàn nở rộ, thế là cố ý để cho người ta cái này địa hạ rung động xây dựng như thế một nơi. Như vậy vấn đề tới, người này tại địa hạ rung động lấy ra nhiều như vậy quỷ đồ vật, mục đích của hắn là cái gì?
Trước mắt kia bốn phía của vạn niên tuyết liên còn có một cái tảng đá đắp lên ao, kia trong hồ sương mù sáng tỏ, có màu trắng sương mù không ngừng lan lộn, kia màu trắng sương mù dần dần mở miệng ra, lan tràn tới toàn bộ bên trong địa hạ rung động. Chúng ta bốn người người đều thấy được nơi xa kia đóa nụ hoa chấm nở vạn niên tuyết liên, giờ phút này gần ngay trước mắt, mấy người ánh mắt không khỏi đều lập lòe phát sáng lên.
Lạc Thát đạo sĩ đang không ngừng xoa xoa tay, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nó, một bộ hận không thể xông lên phía trước dáng vẻ.
Nhưng là ta cảm giác hắn tại khắc chế chính mình, cũng không có gấp tiến lên.
Sau một lúc lâu về sau, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên nhỏ giọng nói, "Mấy ca, trước đừng đi qua, ta cảm giác kia vạn niên tuyết liên khẳng định có cổ quái, chúng ta nhìn một cái tình huống lại nói, một hồi ta để các ngươi đi qua." Đại gia hỏa liền cùng tiến lên.
Tiểu La nói là, lúc này không thể xúc động, trước hết để cho người của Vạn La Tông tìm kiếm đường.
Cốc Hạo Nhiên cũng đi theo nhỏ giọng nói rằng,
"Nhưng thấy, Kim đại quản gia mang theo kia hơn 10 cái người của Vạn La Tông chạy tới kia ao bên cạnh, mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên kia to lớn vạn niên tuyết liên."
Kim đại quản gia thuận tức nói, không sai không sai, thật bị chúng ta cho tìm tới, mười mấy năm trước, viên kia kim tiềm tuyết liên không có đem tới tay, hiện nay lại tìm tới trong truyền thuyết vạn niên tuyết liên, vật này tới tay, quả thực là bảo vật vô giá, tất nhiên giang hồ chấn động, đến lúc đó chúng ta Vạn La Tông chỉ quản ngay tại chỗ lên giá, có là kẻ có tiền muốn mua bảo bối này. Trên đời này, liền không có thanh đầu kim nhãn thu tìm không thấy thiên tài địa bảo, thế nào, Kim đại quản gia, lần này là chuyến đi này không tệ à? Tiểu nhị gia cười ha ha nói, lần này vẫn là may mắn mà có Kiều nhị gia, ngươi cùng Vạn La Tông liên thủ, mới là lựa chọn sáng suốt nhất, chờ bảo bối này bán, tất nhiên muốn phân cho Kiều nhị gia lớn phần. Kim đại quản gia cười tủm tỉm nói, cái này Vạn Niên Tuyết Liên toàn thân là bảo, một mảnh tuyết liên hoa cường thần kiện thể, gia tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ, mà kia tuyết liên quả thì là trọng bảo, có thể khiến cho một cái bình thường người tu hành, trong thời gian cực ngắn thẳng tới địa thiên cảnh, chúng ta muốn đem cái này Vạn Niên Tuyết Liên tất cả đều lấy đi, tách ra bán. Tiêu nhị gia nói, ta trước đem kia tuyết liên quả lấy ra nhìn một cái. Vương Ngạo Thiên ồ ồ nói, liền muốn nhảy lên kia ao. Lúc này, có một cái người của Vạn La Tông đứng dậy, nói rằng, Vương cung phụng, giết gà sao có thể dùng dao mổ trâu, ta đi đem kia tuyết liên quả trước lấy ra chính là. Tốt, liền từ ngươi đi đi. Kim đại quản gia dặn dò nói. Một cái thân hình hắc y liễu nhân nhoáng một cái, trực tiếp nhảy tới kia ao nước phía trên, sau đó thân hình đằng không mà lên, hướng thẳng đến kia Vạn Niên Tuyết Liên phương hướng nhảy tới. Trong tay hắn cầm một cây đao, trực tiếp bổ về phía kia Vạn Niên Tuyết Liên. Thấy cảnh này, mấy người chúng ta đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng suy nghĩ một hồi, nếu là cái này Vạn Niên Tuyết Liên rơi vào người của Vạn La Tông trong tay, chúng ta khẳng định là đoạt không tới. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Người kia cách Vạn Niên Tuyết Liên không đến nửa mét thời điểm, đột nhiên, tại Vạn Niên Tuyết Liên trung quanh, trống rỗng xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng, từng nét đùa chú hướng phía kia trên người Hắc Y Liễu Nhân đánh qua. Kia Hắc Y Liễu Nhân xem xét tình hình không ổn, nhưng là thân thể đã tại giữa không trung, không cách nào quay lại, liền vung vậy lên đao trong tay, chém về phía những cái kia phù văn. Nhưng là những cái kia phù văn nhiều lắm, rất nhanh liền đâm vào kia trên người Hắc Y Liễu Nhân, kia Hắc Y Liễu Nhân kêu đau một tiếng, trực tiếp tiến vào trong ao. Biến cố bất thình lình này, nhường Vạn La Tông những người kia giật nảy cả mình. Chẳng ai ngờ rằng, kia Vạn Niên Tuyết Liên chúng quanh lại có phù văn cấm chế. Doa người hơn chính là, kia Hắc Y Liễu Nhân rơi vào trong ao, tựa như là châu đất xuống biển đồng dạng, liền nước trôi cũng không đánh đi ra, liền không có bất kỳ âm thanh. Vạn La Tông những người kia lập tức nhao nhao tiến tới kia bên bờ ao vừa đi nhìn. Vương Ngạo Tiên có chút giật mình nói, người đâu? Thế nào rơi trong nước liền không có động tĩnh? Nước này có gì đó quái lạ, hẳn là trong truyền thuyết ngự thủy, đừng nói người, liền xem như một cái lông chim rơi ở trong nước, đều có thể chìm xuống, ta nhìn cái ao này sâu không thấy đáy, người khẳng định là không có. Tiêu Nhị Gia nhíu mày nói rằng, là ai tại Vạn Niên Tuyết Liên bốn phía bố trí phủ văn cấm chế, chúng ta trong những người này có hiểu pháp trận người sao? Vương Ngạo Tiên nhìn về phía vậy còn dư lại mười mấy hắc ý liễu nhân nói, những người kia lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhao nhao lắc đầu, xem ra là một cái không có. Chủ quan, xem ra cái này Vạn Niên Tuyết Liên thật đúng là không tốt lấy, sớm biết liền mang một cái pháp trận cao thủ đến đây, trực tiếp phá phù văn này cấm chế, chúng ta liền có thể lấy bảo bối. Kim đại quản gia lắc đầu thở dài nói, này làm sao xử lý? Mắt thấy thứ này liền phải tới tay, nhưng là không cách nào lấy, cũng không thể bỏ dở nữa chứ a. Vương Ngạo Tiên buồn bực nói, không bằng như vậy đi, chúng ta phái một người ra ngoài, liên hệ Vạn La Tông, lại tìm một số cao thủ tới phá phù văn này cấm chế, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, đợi viện quân tới, chúng ta lại đoạt bảo cũng không muộn. Kim đại quản gia đề nghị, nay vừa đến vừa đi, ít ra cần 2 ngày, trong thời gian này khẳng định sẽ xảy ra rất nhiều biến số, khẳng định còn có rất nhiều người đối cái này Vạn Niên Tuyết Liên nhìn chằm chằm. Vương Ngạo Thiên có chút không yên lòng nói, thật là chúng ta cái này không có pháp trận cao thủ, đoạn đường này đi tới, đã tổn thất mấy người tay, không thể lại có người chết. Kim đại quản gia lại nói, ngay tại người của Vạn La Tông thương lượng như thế nào đoạt bảo thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên nhìn về phía ta, tiểu kiếp, ngươi thật là phong thủy vương đồ đệ, kia Vạn Niên Tuyết Liên chúng quanh pháp trận bố trí, ngươi có thể hay không phá? Đúng rồi, viên không là nam tăng cao đồ, ngươi hẳn là cũng không thành vấn đề a. Cái này khó mà nói, ta muốn xích lại gần cẩn thận nhìn một cái mới có thể biết như thế nào phá trận. Ta nhỏ giọng nói, Nô Ca nói không sai, hiện tại không dễ phán đoán, nhất định phải xích lại gần nhìn một cái mới được. Viên không cũng nói theo. Đang tại chúng ta lúc nói chuyện, đột nhiên, theo động rộng rãi một phương hướng khác, lại có một nhóm người tiến đến, là một đám mặc đạo bào màu vàng đất lão đạo. Chương 635, một phân thành hai chương 635, một phân thành hai nơi này càng ngày càng náo nhiệt, người của Vạn La Tông thủ tìm được trước Vạn Niên Tuyết Liên vị trí, đang nghĩ ngợi như thế nào đem nó thu vào tay thời điểm, đột nhiên lại có mấy cái lao đạo xuất hiện ở cái này động rộng rãi về sau, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là chạy theo Vạn Niên Tuyết Liên tới. Lạp Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy mấy người này lao đạo xuất hiện, không khỏi sắc mặt siết chặt, nhỏ giọng cùng chúng ta nói, là người của Hoa Sơn phái. Trước đó, chúng ta ra cái kia hành lang rất dài về sau, thấy được một chút thi thể, là những cái kia người áo trắng còn có người của Hoa Sơn phái. Nói cách khác, người của Hoa Sơn phái cũng cùng những cái kia hồng mao tặc tao ngộ, đồng thời làm một khung, sau đó lại gặp người của Vạn La Tông, lần nữa hao tổn không ít nhân thủ. Những này hồng mao tặc bản sự chẳng ra sao cả, nhìn thấy cao thủ liền muốn thử xem. Há không biết, ta Hoa Hạ chi địa, cao thủ đông đảo, đến đoạt Vạn Niên Tuyết Liên, hơn nữa có thể tiến vào chỗ này không gian, cái nào cũng không phải dễ đối phó, đám kia hồng mao tặc hoàn toàn là chính mình muốn ăn đòn. Chờ những cái kia người của Hoa Sơn phái đi gần một chút thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ lần nữa cùng chúng ta nhỏ giọng nói rằng, không được rồi, lần này tới người của Hoa Sơn phái cũng không bình thường, là Hoa Sơn phái bốn trưởng lão người của cấp bậc vận, theo thứ tự là Phạm Trần Tử, Phạm Hư Tử, Phạm Không Tử cùng Phạm Ly Tử, cái này bốn cái lao đạo tại tu vi Hoa Sơn phái lợi hại nhất, được xưng là Hoa Sơn tứ lão, bọn hắn xuất hiện ở đây, người của Vạn La Tông có thể không nhất định là bọn hắn. Đối thủ, Vương Ngạo Thiên cũng đánh không lại bọn hắn. Cốc Hạo Nhiên ngoài ý muốn nói, cái này cũng khó mà nói, nếu là đơn đả độc đấu lời nói, lấy thực lực của Vương Ngạo Thiên, có thể nghiền ép bọn hắn bất kỳ một cái nào, nhưng là bốn người liên thủ đối phó Vương Ngạo Thiên, vậy thì thắng bại khó liệu, mấu chốt là cái này Hoa Sơn tứ lão tại Hoa Sơn phái địa vị rất cao, thực lực cũng phi thường cường đại. Lạc Thát đạo sĩ cùng chúng ta giải thích nói, ngươi tại sao biết bọn hắn? Cốc Hạo Nhiên lại nói, lúc trước ta tại Mao Sơn Tông tu hành thời điểm, ta gặp qua Hoa Sơn tứ lão, khi đó vẫn là chúng ta mới trưởng giáo kế vị, Hoa Hạ các người của đại tông môn đều tiến đến ăn mừng, ta cũng trở về một chuyến, rất nhanh liền rời đi, liền mới trưởng môn cũng không thấy. Lạc Thát đạo sĩ cùng chúng ta giải thích nói, Hoa Hạ các đại tông môn đều không có tới, cái này người của Hoa Sơn phái tới xem náo nhiệt gì? Cốc Hạo Nhiên có chút buồn bực nói rằng, Hoa Sơn phái xem như đại tông môn, không quá gần đến nay 200 năm, đều chưa từng xuất hiện địa tiên cấp bậc cao thủ, bọn hắn trưởng giáo Phạm Linh Tử là có hy vọng nhất xông phá địa tiên cảnh cao thủ, nhưng là cái này hơn 10 năm, một mực không có động tĩnh, đoán chừng cái này Hoa Sơn tứ lão là giúp đỡ trưởng giáo Phạm Linh Tử tới đi Vạn Niên Tuyết Liên Tuyết Liên quả, có thứ này, đừng nói xung kích địa tiên cảnh, rất có thể trở thành địa tiên cảnh cao đẳng cấp đỉnh tiêm cao thủ, ta muốn. Đây chính là bọn họ mục đích của chuyến này a. Lạc Thát đạo sĩ phân tích nói, chúng ta tại cái này khe khẽ bàn luận lấy, kia người của Hoa Sơn phái rất nhanh cũng đi tới bên bờ ao bên cạnh, nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, tất cả đều nhìn chằm chằm viên kia to lớn Vạn Niên Tuyết Liên Hoa. Người của Vạn La Tông cũng không có trốn tránh, dù sao Hoa Sơn tứ lão cũng không phải không giảng đạo lý người, mà lại là danh môn chính phái, sẽ không dễ dàng động thủ giết người. Mà thực lực của Vạn La Tông cũng không thể khinh thường, hai bên ai còn không sợ ai. Ai đúa, đây không phải Vạn La Tông Kim Đại Quản gia sao? Một cái lao đạo đi ra, cười tủm tỉm nhìn về phía Kim Đại Quản gia. Kim Đại Quản gia kia cố hữu nụ cười hiện hiện trên mặt, hướng phía lao đạo kia vừa chắp tay, khách khí nói, Phạm Trần Tử chân nhân, đã lâu không gặp, các ngươi cũng là vì cái này Vạn Niên Tuyết Liên tới à? Đây là tự nhiên, còn cần hỏi nhiều sao? Phạm Trần Tử có chút không vui nói. Kim Đại Quản gia mỉm cười, nói rằng, thật không tiện, dựa theo giang hồ quy củ, cái này thiên tài địa bảo ai tìm được trước là ai, nơi này là chúng ta tới trước, chư vị vẫn là chậm một bước à? Không có đồ vật đến tay, cái này cũng không thể nói là các ngươi, bây giờ cái này Vạn Niên Tuyết Liên ngay ở chỗ này, hai người các ngươi tay trống trơn, nói như thế nào là các ngươi đâu? Một cái khác lão đạo cũng đứng ra nói rằng, làm gì, có phải hay không muốn đánh một chầu khả năng quyết định là ai? Vương Ngạo Thiên tính tình có chút nóng nảy, nhìn thấy mấy người này lão đạo nói năng lô mãng, liền khiêng đại đao hướng lấy bọn hắn tới gần hai bước. Mấy cái kia lão đạo nhìn thấy Vương Ngạo Thiên, cũng là có chút kiêng kỵ, Phạm Trần Tử cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Ngạo Thiên nói, đánh một chầu cũng không phải không được, đã sớm nghe nói Vạn La Tông đại cung phụng Vương Ngạo Thiên đao pháp nhất lưu, thiên hạ vô xuất kỳ hữu, và đạo cũng là cũng nghĩ linh giáo một hai. Tiếp tốt, bốn người các ngươi cùng lên đi. Vương Ngạo Thiên nghiêm nghị không sợ. Đang khi nói chuyện, kia bốn cái lao đạo cũng nhao nhao rút ra pháp kiếm, xem ra là chuẩn bị muốn động thủ. Vạn La Tông những người kia cũng nhao nhao rút ra pháp khí, đem kia Hoa Sơn tứ lao vây vào giữa. Lúc này, Kim Đại Quản gia lại tiến lên một bước, ngăn khuất song phương ở giữa, cười ha hả nói, chư vị, có chuyện nói rõ ràng, đại gia hỏa đều là bằng hữu, đừng vừa thấy mặt liền động đao động tường, khó tránh khỏi tổn thương hòa khí, kỳ thật vẫn là có điều hòa phương pháp xử lý. Kim Đại Quản gia, đã người của Hoa Sơn phái không giảng đạo lý, vậy cũng chỉ có thể dùng đao trong tay nói chuyện với bọn họ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Vương Ngạo Thiên âm u nói rằng. Kim Đại Quản gia dùng mắt ra hiệu cho Vương Ngạo Thiên, ra hiệu hắn lui ra, sau đó mới nhìn về phía Hoa Sơn tứ lao nói, chư vị, chúng ta tâm sự à, đều là giang hồ bằng hữu, không cần thiết bởi vì cái này Vạn Niên Tuyết Liên tổn thương hòa khí. Ngươi muốn làm sao cho chuyện? Phạm Trần Tử hỏi. Đã cái này Vạn Niên Tuyết Liên là hai chúng ta nhà gặp phải, không bằng dạng này, chúng ta một hồi đem Vạn Niên Tuyết Liên đem tới tay, trực tiếp chia đồng ăn đủ, đem nó điểm chính là. Kim Đại Quản gia nói. Ngươi muốn làm sao điểm? Phạm Trần Tử hứng thú. Vạn Niên Tuyết Liên toàn thân là bảo, quý báu nhất là hoa của nó cánh cùng tuyết liên quả, không bằng dạng này, các ngươi tuyển như thế, còn lại cho chúng ta chính là. Kim Đại Quản gia cười nói. Hoa Sơn tứ lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhao nhao gật đầu, cảm thấy Kim Đại Quản gia đề nghị này vẫn là có thể được. Thế là, kia Phạm Trần Tử nhân tiện nói, cũng tốt, đều là giang hồ bằng hữu, xác thực không cần thiết chém chém giết giết, như vậy đi, chúng ta Hoa Sơn phải lấy cái này tuyết liên quả, cái này tuyết liên về các ngươi chính là. Tốt, cứ làm như thế, một lời đã định. Kim Đại Quản gia mười phần sảng khoái nói. Sau đó, Kim Đại Quản gia lại nói, như vậy đi, các ngươi đi trước lấy kia tuyết liên quả, cái này Vạn Niên Tuyết Liên chúng ta mang đi. Có thể. Phạm Trần Tử lên tiếng, quay người hướng phía kia Vạn Niên Tuyết Liên nhìn sang. Sau một khắc, Phạm Trần Tử một chút mũi chân, thân hình liền hướng phía kia Vạn Niên Tuyết Liên phương hướng phiêu bay đi. Thấy cảnh này, ta bỗng nhiên cảm thấy cái này Kim Đại Quản gia âm hiểm. Kia Vạn Niên Tuyết Liên chung quanh thật là có pháp trận cấm chế, một khi tới gần, liền sẽ xúc động cấm chế, đến lúc đó Hoa Sơn tứ lao thật là phải bị thua thiệt, một khi chết một cái, Hoa Sơn tứ lao chỉ còn lại ba người, chỗ nào vẫn là bọn hắn đối thủ. Chương 636, đều có quỷ thai chương 636, đều có quỷ thai lúc này, ta rốt cuộc biết vì cái gì giang hồ người đều nói cái này Kim Đại Quản gia là khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài đối với người nào đều khách khí, sau lưng âm người rất có một bộ. Hắn một trận này lắc lư, nhường kia Hoa Sơn tứ lao buông lòng đề phòng, coi là Kim Đại Quản gia là thật muốn cùng bọn hắn chia đều Vạn Niên Tuyết Liên. Mà Hoa Sơn tứ lao sốt ruột muốn lấy kia Vạn Niên Tuyết Liên quả, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp ra tay. Kia thân hình Phạm Trần Tử nhoáng một cái, lao thẳng về phía Vạn Niên Tuyết Liên, trong tay pháp kiếm nhoáng một cái, liền muốn đem kia Vạn Niên Tuyết Liên từ giữa đó bổ ra. Không ngờ, Phạm Trần Tử cách kia Vạn Niên Tuyết Liên nửa mét không đến địa phương, lần nữa xúc động Vạn Niên Tuyết Liên bốn phía bố trí, trong lúc nhất thời phù văn cùng thiểm, toàn bộ hướng phía trên người Phạm Trần Tử đụng tới. Không tốt. Phạm Trần Tử kinh hô một tiếng, một kiếm vượt quét về những cái kia phù văn, bất quá vẫn là có rất nhiều phù văn rơi vào trên người hắn. Sư Minh cẩn thận. Sau lưng mấy cái Hoa Sơn phái lao đạo cả kinh thất sắc, lúc này có một cái lao đạo đem trong tay pháp kiếm hướng phía Phạm Trần Tử phương hướng ném bay đi. Kia pháp kiếm vừa vặn rơi vào Phạm Trần Tử dưới chân. Phạm Trần Tử dù sao cũng là Hoa Sơn phái cao thủ hàng đầu, tình thế cấp bách ở giữa, một cước giẫm tại lao đạo kia đánh ra tới phía trên pháp kiếm, thân thể mượn lực, đằng không mà lên, một cái diều hâu xoay người, theo kia ao nước ở giữa, rơi trên mặt đất, không khỏi về sau lảo đảo mấy bước, lúc này mới đứng vững bước chân. Mấy cái Hoa Sơn phái lao đạo lập tức nhào nhào tiến lên, đem Phạm Trần Tử cho nâng lên. Mà lao đạo kia đánh đi ra pháp kiếm, cũng không thể đụng chạm lấy Vạn Niên Tuyết Liên, mà là bị phủ văn bao khỏa, tan mất lực đạo, trực tiếp đã rơi vào trong ao. Kia pháp kiếm cùng trước đó Vạn La Tông cái kia hắc ý liễu nhân đồng dạng, trực tiếp đã rơi vào trong nước, liền nước hoa đô không có, trực tiếp chìm xuống dưới. Trong ao nước lại nhiều thủy, không có chút nào sức nổi, chớ nói chi là cái này là một thanh kiếm, chỉ là đáng tiếc pháp khí này rơi xuống cái này bên trong nước thủy, khẳng định là không tìm về được. Phạm Trần Tử đứng bước gót chân về sau, trên mặt chưa tỉnh hồn, nhìn về phía một bên Kim Đại Quảng ra, sắc mặt lập tức biến âm hung ác lên, tức giận nói rằng: "Tốt ngươi Kim Béo, thật không hổ là trên giang hồ nghe đồn tiểu lý tàng đao khẩu Phật tâm xả, cũng dám dùng ám chiêu đối phó bần đạo." Kim Đại Quảng ra lại cười cười, nói rằng: "Phạm Trần Tử chân nhân, lời này ta coi như không thích nghe, ta cái gì cũng không làm, nói thế nào liền dùng ám chiêu đối phó ngươi đâu? Ngươi biết rõ cái này Vạn Niên Tuyết Liên trung quanh có phủ văn cấm chế, lại còn nhường bần đạo qua đi chịu chết, giáp tâm ở đâu?" Phạm Trần Tử tức giận lại nói: "Phạm Trần Tử chân nhân lời này liền không đúng à, chúng ta Vạn La Tông cũng là vừa đến nơi đây, còn chưa kịp đi lấy kia Vạn Niên Tuyết Liên, các ngươi liền đến, vừa rồi thật là các ngươi sốt ruột muốn đi lấy Tuyết Liên quả, ta nhưng không có buộc các ngươi động thủ đi. Lúc này ngược lại là oán lên ta tới, thật sự là quá oan uổng." Kim Đại Quản gia bày ra một bộ mười phần vẻ mặt vô tội đi ra. Hắn nói như vậy, vẫn rất có tin phục lực, dù sao kia Hoa Sơn tứ lão cũng không có thấy người của Vạn La Tông đi lấy Vạn Niên Tuyết Liên. Chúng ta tại cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cũng đi theo bất ổn. Lúc này, ta rốt cuộc biết sư phụ tại sao phải rời đi ta, để cho ta đơn độc lịch luyện, còn có Mao Sơn Tông vì cái gì nhường Lạp Lạp đạo sĩ một mình xuống núi lịch lãm 3 năm, còn có Giác Minh Tiền sư nhường viên không đi theo ta trà trộn giang hồ, đây hết thảy đều là có mục đích, hồng chân lịch luyện chính là để chúng ta gặp phải đủ loại phiền toái, kiến thức đủ loại người, để chúng ta biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác, tiểu lý tàng đạo. Cái này giang hồ xưa nay đều không bình tĩnh, nơi có người liền có giang hồ, chỉ có kinh nghiệm các loại khó khăn chắc trở, chúng ta khả năng riêng phần mình cường đại lên. Mỗi khi trải qua một lần biến cố, nội tâm của chúng ta còn có thực lực đều có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Nếu nói, chúng ta mấy người này sư phụ, đối với chúng ta cũng là rất có một phen dụng tâm lương khổ. Lúc này, Hoa Sơn tứ lao còn có người của Vạn La Tông đều biết kia Vạn Niên Tuyết Liên không tốt lấy, bốn phía có phủ văn cấm chế. Liên dựa vào chúng ta bốn cá nhân thực lực, căn bản là không có cách cùng song phe nhân mã đọ sức, cho nên chúng ta vẫn là chỉ có thể ẩn nút ở chỗ này, tiếp tục chờ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà chúng ta trong lòng đều hiểu, tới đoạt người của Vạn Niên Tuyết Liên, không hề chỉ là cái này hai phe nhân mã, còn có một đám hồng mao tặc cũng tại nhìn chằm chằm, rất có thể cũng đang âm thầm quan sát lấy bốn phía động tĩnh. Ngoại trừ những cái kia bên ngoài hồng mao tặc, nói không chừng còn có, chỉ cần chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn tiếp tục ẩn nút, nói không chừng liền có thể chờ tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Hoa Sơn tứ lao nghe được Kim Đại Quản gia giảo biện, cũng là nửa tin nửa ngờ. Bất quá bọn hắn cũng bây giờ không có tìm Kim Đại Quản gia phiền toái đạo lý, hơn nữa bọn hắn kế tiếp còn muốn tiếp tục hợp tác. Phạm Trần Tử hòa hoãn một chút sắc mặt, trầm giọng nói rằng: "Vậy được rồi, chúng ta trước đó hợp tác còn tính hay không số?" "Đương nhiên chắc chắn, chỉ là vừa mới đại gia hỏa đều nhìn thấy, Vạn Niên Tuyết Liên bốn phía có phủ văn cấm chế, chư vị đều là Hoa Sơn phái đỉnh cấp đạo môn cao thủ, đối với phủ văn này cấm chế cũng không lạ lẫm a. Chư vị có thể nghĩ một chút biện pháp phá phủ văn này cấm chế, chúng ta khả năng đảm bảo, các ngươi cứ việc yên tâm, có chúng ta Vạn La Tông ở chung quanh nhìn xem, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy các ngươi bài trừ trận này." Kim Đại Quản gia cười tủm tỉm nói: "Cái này Kim Đại Quản gia là thật thông minh, mà Hoa Sơn tứ lao tới cũng là thời điểm, Kim Đại Quản gia đang rầu rĩ như thế nào phá rơi phủ văn này cấm chế, kết quả là tới bốn cái Hoa Sơn phái trưởng lão. Bốn người này đều là Hoa Sơn phái đỉnh tiêm cao thủ, chính tông đệ tử của đại tông môn, người tu đạo, đối với phủ văn cấm chế khẳng định 10 phần tinh thông, từ bốn người bọn họ cùng nhau phá mất phủ văn cấm chế, hẳn không phải là rất khó. Mà ta lúc này liền có chút bận tâm tới đến, lại hy vọng bọn họ phá mất phủ văn cấm chế, đồng thời lại có chút bận tâm, liền sợ bọn họ phá về sau, đem kia Vạn Niên Tuyết Liên cho lấy đi, vậy chúng ta bên này chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng." Ta nhìn thấy một bên Lạp Thác đạo sĩ không khỏi cũng hơi khẩn trương lên. Tiếng nói chuyện bên trong, kia Hoa Sơn tứ lao liền cùng nhau lần nữa tiến tới bên bờ ao bên cạnh, cẩn thận quan sát lên kia Vạn Niên Tuyết Liên, đồng thời nhỏ giọng thương nghị lên. Lần này, bọn hắn tiếng nói rất nhỏ, chúng ta đã nghe không được bọn hắn đang nói gì. Mà Kim Đại Quản gia thì chào hỏi Vương Ngạo Thiên cùng Tiểu Nhị gia, cũng tại nhỏ giọng thương lượng cái gì. Cái này hai phe nhân mã đều có quỷ thai, đều tại riêng phần mình đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Một lát sau về sau, kia Hoa Sơn tứ lao liền phân biệt đi tới ao nước bốn cái phương vị, đoán chừng là nghiên cứu ra phá trận phương án đi ra. Vô Trần Tử đứng ở tây nam quốc vị, theo trên thân rút ra một tấm bùa chú, hướng phía kia vạn niên tuyết liên phương hướng đánh qua, ta cũng thấy không rõ lắm là cái gì phù lục, một bay qua, liền dẫn vạn niên tuyết liên bốn phía phù văn lấp lóe, toàn bộ không gian bên trong khí trường ngủ ngủ. Lúc này, ta cũng nhìn đi ra, vạn niên tuyết liên bốn phía bố trí đi ra phù văn cấm chế phi thường cường đại, tất nhiên là đỉnh tiêm cao thủ bố trí đi ra, mong muốn phá mất rất khó.